Bất quá, đang nói hết những lời này sau, hắn lập tức hướng bốn phía xem xét, sau đó hạ giọng cấp cấp nói ta nơi nào còn có ba khỏa cất kỹ lục giai ma thú tinh hạch. Diệp Thiên mặt người, hắn tự nhiên nghe ra Diệp Viễn Sơn trong lời nói ý tứ. Mà minh bạch trong lời nói ý tứ sau, Diệp Thiên trong nội tâm không khỏi phát lên một ít cảm khái. Vốn hắn cho rằng, mấy năm qua này Diệp Viễn Sơn thuận tay đối với chính mình làm chiếu cố, này chỉ là bởi vì cùng phụ thân có quan hệ nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình trước kia cái kia cá nghĩ gì, nhưng lại tồn tại không nhỏ sai lầm. Ít nhất theo Diệp Viễn Sơn nghĩ giúp mình lấy ba khỏa ma thú tinh hạch sự kiện đến xem, Diệp Thiên tựu cho rằng chính mình có tất yếu một lần nữa xét duyệt cùng cái này vi tộc thúc quan hệ. Cũng được, hiện tại thực lực của chính mình còn quá thấp chút ít, đảng từ nay về sau nếu có cơ hội, tiểu đối Diệp Viễn Sơn làm một ít báo đáp à. Suy nghĩ cẩn thận những này, Diệp Thiên liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói tộc thúc, cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi này ba khỏa ma thú tinh hạch, ta tạm thời vẫn không thể muốn. Vì cái gì? Diệp Viễn Sơn nhíu mày, lập tức vẻ mặt mất hứng nói chân trưởng lao chỗ đó, chính là thúc ta nhanh chóng mang ngươi quá khứ trả nhiệm vụ. Ngươi lần này cần là đã ra sai lầm, chỉ sợ ta căn bản đều có lẽ nhất ngươi. Vấn đề này, trước kia ta liền đã có đoán liệu. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Diệp Thiên biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc nói đã như vậy, vậy thì mời tộc thúc dẫn đường, hơn 2 tháng không thấy, ta lại là có chút tưởng niệm chân trưởng lão. Nói lời này thời điểm, hắn không tự chủ được nhớ tới tại Nguyệt Lạc Sơn mạch giờ, Huyền Thanh yêu cầu mình nhặt những kia môi ác ngộng thú túi chứa chất độc trước theo như lời nói. Chương 45, lược qua thi khiển trách. Hiện tại, Diệp Thiên trong tay cái kia loại đan hoàn cùng sở hữu 18 quả. Đối với Huyền Thanh luyện chế ra cái này ngọn ý, hắn tuy nhiên không có đi nghiệm chứng hiệu quả, nhưng là từ đối phương trong miệng biết đại khái một ít diệu dụng, hơn nữa không có chút nào hoài nghi qua Huyền Thanh chỗ miêu tả công hiệu tính là chân thật. Dù sao lao đầu tử chắc chắn sẽ không hại hắn, hơn nữa dựa vào thủ đoạn của hắn, cũng quả quyết sẽ không đối với hắn chính mình luyện chế đan dược không biết. Cho nên đối với Diệp Thiên mà nói, loại đan dược này theo lấy đến trong tay cái kia một ngày bắt đầu, duy nhất cần phải làm chỉ là sử dụng, tìm kiếm thỏa đáng thời cơ đem sử dụng đi ra ngoài, vừa rồi không cô phụ Huyền Thanh vất vả luyện chế một hồi. Theo Diệp Viễn Sơn đi vào bảo trong đại nhân khu rừng chân, Diệp Thiên cũng một mực lo lắng, ở lại sẽ nếu chân trưởng lão không làm khó dễ chính mình thì thôi, nếu không định làm cho hắn nếm thử Huyền Thanh vị phụ nữ pháp bảo lợi hại. Một lát sau, hai người tới Diệp Thiên lần trước đã đến trôi qua cái kia đại sảnh, mà chân trưởng lão lao ra hỏa kia cũng như trên lần đồng dạng, đang tại trên mặt ghế tính toán. Gặp Diệp Thiên bị mang đến, hắn chỉ là có chút trừng mắt lên con ngươi, liền nhàn nhạt đặt câu hỏi tiểu tử, nghe nói ngươi tiến nhập Nguyệt Lạc Sơn mạch, không biết lần này sau khi tiến vào thu hoạch như thế nào, có hay không hoàn thành lão phu giao cho nhiệm vụ của ngươi? Lá Điều nhìn hắn bất âm bất dương bộ dạng liền cảm giác có chút khó chịu, giờ phút này nghe hắn như thế hỏi, lập tức cương cổ không đáp hỏi ngược lại chân trưởng lao cho rằng, một người bình thường mạo hiểm tiểu đội đi lần thứ nhất Nguyệt Lạc Sơn mạch, có thể đạt được nhiều ít ma thú tinh hạch. Lớn mật. Có lẽ là Diệp Thiên thần thái không đủ thuận theo, cũng có lẽ là hắn không đáp hỏi lại thái độ quá mức phản loạn. Càng có thể là chân trưởng lão xem sớm Diệp Thiên không vừa mắt, cố ý muốn sửa chỉ hắn. Cho nên tại Diệp Thiên hỏi ra vấn đề này thời điểm, lão nhân này lập tức dựng râu trừng mắt nặng nề vô hạ cái bàn, đứng lên quát to ngươi là với ai đang nói chuyện? Như vậy không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, ta Diệp gia bạch huấn luyện ngươi không thành. Diệp gia cũng coi như huấn luyện ta. Diệp Thiên khinh thường ở trong nội tâm nói thầm một tiếng, nhưng biểu hiện ra nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói trở lại chân trưởng lão, tiểu tử may mắn không làm được mệnh, lần đi Nguyệt Lạc Sơn mạch tuy nhiên vất vả, nhưng cuối cùng gần 2 tháng, cuối cùng thu thập đến ngươi chỗ lời nhắn nhủ ma thú tinh hạch số lượng. Đây cũng không phải Diệp Thiên kinh sợ, mà là từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu minh bạch chính mình biểu hiện ra chống đối chân lão nhân, chỉ sợ sẽ chỉ làm chính mình càng có hại. Dù sao hắn là Diệp gia bảo trong cao cao tại thượng nhân, mà chính mình chỉ là một tiểu tốt tử, bên ngoài muốn cùng chi đối kháng lời nói, tuyệt đối là phi thường ngu xuẩn lựa chọn. Cho nên trước đây trước hắn căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt, liền tiếp nhận săn bắt ma thú tinh hạch nhiệm vụ, hiện tại đã ở đối phương tức giận sau, lập tức cải biến lúc trước nghĩ gì, biểu hiện ra giả ra cung kính thuận theo bộ dạng. Nếu như vậy, lão bất tử còn muốn tìm chính mình phiền toái lời nói, này không thể nói trước sáu. Cũng may, chân trưởng lao chứng kiến một bộ thuận theo, sắc mặt cũng lập tức hòa hoãn rất nhiều. Bất quá khi tỉnh ngộ đến Diệp Thiên theo lời sự thật sau, ánh mắt hắn lại lần nữa trừng lớn vài phần. Kinh ngạc hỏi ngươi nói cái gì sáu? Ngươi thu thập đến cũng đủ số lượng ma thú tinh hạch. Hắn hiển nhiên là bị Diệp Thiên nghe được lời này trấn xuống. Lâu dài sinh hoạt tại tới gần Sơn Lan trấn Diệp gia bảo, căn bản không cần đi tận lực nghe, hắn cũng biết bình thường tới nơi này mạo hiểm đội ngũ, đi xem đi Nguyệt Lạc Sơn mạch có thể có bao nhiêu thu hoạch. Chiếu suy đoán của hắn, chỉ cấp Diệp Thiên 2 tháng thời gian, hắn căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác tụ tại vừa rồi, Diệp Thiên lại chính miệng nói cho hắn biết, đã lấy được cũng đủ số lượng ma thú tinh hạch. Tiểu tử này không phải có cái gì đường đi a? Lao đến có chút đục ngầu con mắt vòng vo mấy vòng, chân trưởng lão hơi chút trầm ngâm một chút, lập tức mới vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói xem ra, Diệp Thiên ngươi xác thực thủ đoạn bất phàm a, không riêng có thể bằng vào khí lực đánh ngã nhị lưu võ giả, nhưng lại có thể nhanh như vậy giúp ta gom góp nộp lên cho gia tộc ma thú tinh hạch số lượng. Nộ, không bằng kế tiếp quý nộp lên gia tộc nhiệm vụ, ta tiếp tục giao cho ngươi, như thế nào? Trưởng lão, không thể. Diệp Thiên còn chưa nói lời nói, bên cạnh đứng Diệp Viễn Sơn liền tiếp lời, nói trưởng lão, Diệp Thiên dù sao vẫn là trong gia tộc thiếu niên hậu bối, khảo nghiệm hắn là hay không có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sự, không thể lần nữa hai hơi bị. Chân trương láo hai mắt trừng, nói Diệp Viễn Sơn, ngươi đây là đang dạy ta làm sự. Không dám. ta đây hỏi cái này tiểu tử, ngươi chen vào cái gì miệng? Trần lão nhân quệt miệng hừ một tiếng, mới lại chuyển hướng Diệp Tiên, nói như thế nào, từ nay về sau bảo trong ma thú tinh hạch việc giao cho ngươi, ngươi mới có thể rất tốt hoàn thành a. Nhìn lão nhân này một bộ ngươi đáp ứng cũng phải làm, không đáp ứng cũng phải làm bộ dáng, Diệp Thiên cơ hồ đưa hắn hận nghiến răng ngửa. Nữ mã, vốn đang cho rằng lão gia hỏa này chuyển đổi dưới khẩu khí, liền sẽ không tại tận lực khó xử chính mình, lại không ngờ tới hắn lại muốn như thế nhiệm vụ bọc tại đầu mình thượng. Người nào không biết Nguyệt Lạc Sơn mạch tràn đầy nguy hiểm, đi lần một lần hai có thể toàn thân trở ra cái này rất bình thường, nhưng muốn từng quý đều đi lần thứ nhất lời nói, ai có thể cam đoan mình ở như thế nhiều lần xuất nhập dưới tình huống, còn có thể toàn thân mà phản. Có câu nói thường tại bờ sông đi nào có không ở mức chân, đi đường ban đêm nhiều hơn, chỉ sợ cuối cùng sẽ ở một lần gặp được quỷ a. Hơn nữa mình bây giờ cách đi ra Diệp gia bảo thời gian còn có gần 3 năm, mà 3 năm đi tới đi lui Nguyệt Lạc Sơn mạch 12 lần, chỉ sợ sẽ là chính thức người mạo hiểm, cũng quả quyết sẽ không như thế nhiều lần duy trì liên tục xâm nhập. Nói trắng ra là, lão nhân này rõ ràng chính là muốn mượn ma thú chi khẩu đến chôn vùi chính mình. Diệp Viễn Sơn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn mới thay Diệp Thiên mở miệng cự tuyệt, nhưng mà bị lão bất tử cho quát lui dưới đi. Mà Diệp Thiên tự nhiên cũng không phải ngốc tử, gặp lão bất tử như thế hướng chính mình hỏi thăm, hắn đầu tiên là trong lòng mắng to vài tiếng, mới bình tĩnh mở miệng nói ra không có ý tứ, chân trưởng lão, đi lần thứ nhất Nguyệt Lạc Sơn mạch đã là cực hạn của ta. Ta xem nhiệm vụ này, ngươi hay là giao cho người khác làm như hảo. Đây là khẳng định phải cự tuyệt chuyện tình, nếu không chính là lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn. Mà cho dù tại Huyền Thanh huấn luyện hạng mục trong, hiện giai đoạn cũng căn bản không có đi Nguyệt Lạc Sơn mạch ma luyện kế hoạch. Nói sau, lần trước là đụng phải lần thứ nhất không sai đội ngũ, nếu thật từng quý cũng phải đi lời nói, chưa hẳn thì có như vậy phù hợp đồng bọn. Cho nên, cho dù Diệp Thiên thập phần không muốn cùng chân trưởng lao xung đột chính diện, cũng không khỏi không mở miệng cự tuyệt việc này. Mà hắn thật sự mở miệng cự tuyệt việc này, chân trưởng lao sắc mặt lập tức lại lần nữa âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thiên thật lâu, hắn mới lạnh lùng nói ra tiểu tử, ta xem ngươi là không nghĩ tiếp tục đứng ở Diệp gia bảo đi. Tự nhiên không phải. Diệp Thiên như trước giả bộ làm thuận theo bộ dạng, nói lần trước trưởng lão không phải để cho ta làm hai chọn một sao, tiểu tử đã làm ra lựa chọn, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ trưởng lão đại nhân đại lượng, khẳng định đã tha thứ tiểu tử, nhé. Ách. Lão bất tử bị vừa nói như vậy, lập tức tiểu sững sờ một chút. Cái này bán là thuốc ngựa bán là chen nhau đổi tiền mặt lời nói, làm cho hắn hơi có chút không biết nên như thế nào ứng tiếp. Nhưng đã Diệp Thiên nói như thế, hắn làm nhất danh trưởng lão, tự nhiên thì không hề quá tốt ý tứ cùng Diệp Thiên bực này tiểu bối so đo, khoát tay áo, lão nhân này có chút thất lạc nói cũng được, tính đem ngươi lần này đoạt được ma thú tinh hạch giao ra đây, liền nên làm gì tiểu giữ cái gì đi thôi. Tốt. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra sớm chuẩn bị cho tốt bao vây hai tay đưa lên, nói thỉnh trưởng lão xem qua. Ngộ. Chân trưởng lão nhàn nhạt nói quanh co một tiếng, thuận tay tiểu nhận lấy Diệp Thiên bao vây, cũng đem chi mở ra đếm. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới, khi hắn tiếp nhận bao vây thời điểm, một quả tròn căng đầu ngón tay lớn nhỏ đang ăn dược, dùng nhẹ nhàng linh hoạt cực kỳ tư thái cút đi vào tay áo của hắn, cũng nhanh chóng hóa thành vô hình sương mù, lan tràn hướng thân thể của hắn các bộ vị. 6. Hôm sau, đương Diệp Thiên thức dậy giường bỏ ra bảo trước, Diệp gia chúng thiếu niên tất cả đều chiếm được một cái cảnh cáo, không biết là ai tại đêm qua giờ hợi cho chân trưởng lão hạ độc, bảo trong thành người ký túc xá khu đã bắt đầu giới nghiêm bài tra, chúng thiếu niên cũng cần cẩn thận làm việc. Đối với cái này cá tin tức, Diệp Thiên tự nhiên chỉ là một cười đưa chi. Tuy nhiên nhìn không tới lão bất tử gia hỏa bây giờ là tình huống nào, nhưng thông qua huyền thành chỗ thuật, là hắn biết chân trưởng lão tối thiểu nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thay lời khác mà nói chính là, tối thiểu nhất có 10 ngày nửa tháng thời gian. Hắn không ngờ lão bất tử kia ngày nào đó lòng dạ nhi không thuận, hội lại đến tìm phiền toái cho mình. Mà thừa dịp cái này lỗ hổng, Diệp Thiên liền quyết định đi thực hiện lần này Nguyệt Lạc Sơn mạch hành trình lớn nhất thu hoạch. Lúc trước đi Mã Ký chân bảo trai làm việc, cũng không phải Diệp Thiên quên đi mua sắm 300 năm phần người sâm, cùng với mặt khác một mặt phụ trợ dược liệu thần lỗ hoa. Mà là bởi vì Mã Đằng Phi chỗ đó tạm thời thiếu khuyết thần lỗ hoa, cho nên bởi vì bất việc điều kiện tiên quyết, Diệp Thiên bả mua sắm cái này hai phần dược liệu thời gian đổ lên hôm nay. Dù sao đây là liên quan đến mình có thể hay không rất nhanh để cao thực lực. Cho nên Diệp Thiên mặt khác một mặt tính toán, chính là đi đến Diệp gia bảo bên ngoài đi luyện đan, nếu không vạn nhất có cái gì sơ suất lời nói vậy cũng tiểu thật to không ổn sáu. Thông cốt thảo, cũng chỉ có như vậy một phần A. Đối với cái này sự kiện, Diệp Thiên tự nhiên là phi thường cẩn thận, thậm chí hắn đều không hướng Diệp Lâm Nhi chào hỏi, liền một mình ra Diệp gia bảo. Nhanh đổi tới Mã Ký chân bảo trai, dùng 30 khỏa ích khí hoàn đem lưỡng dạng dược liệu đổi đến tay, Diệp Thiên cũng không tại Sơn Lan trấn thượng nhiều ngốc, trực tiếp từ trước đến nay đến trống trải dã ngoại. Thẳng đến luôn mãi xác nhận giờ phút này vị trí địa phương không ai sau. Hắn đi la lên hồi lâu đều chưa từng xuất hiện Huyền Thanh. Thu liệu, trước kia trăm hô trăm ứng Huyền Thanh, lần này đợi lao sau nửa ngày thời gian, mới vội vã theo trong không gian bay ra, mà nhìn hắn vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, hiển nhiên đang tại bị sự tình gì sợ không nhiễu. Thấy hắn dạng như vậy, Diệp Thiên mang mang hỏi Huyền Thanh lão nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng không phải xảy ra chuyện gì, chỉ là của ta cảm giác được rất kỳ quái. Huyền Thanh nhìn Diệp Thiên liếc, mới dứt bỏ rồi suy tư, nói lẽ ra cái này không gian bởi vì ta tồn tại, chỉ có thể làm cho thành đan phát sinh tiến hóa mới đúng, nhưng bây giờ không biết chuyện gì xảy ra. Lý mặt dược liệu rõ ràng cũng đã xảy ra tiến hóa. Dược liệu cũng đã xảy ra tiến hóa. Diệp Thiên miêu nghiêm mặt, có chút nghi ngờ hỏi đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu a? Nói nhảm. Huyền Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phì nói thông cốt thảo tại trong không gian nuôi vài ngày, phẩm giai liên tục tăng lên nhiều lần, hiện tại dược dùng giá trị đã đạt đến thân mình cực hạn nhất trạng thái, ngươi nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu?
A, thông cốt thảo dược dùng giá trị đạt đến lớn nhất hóa.
Diệp Thiên nghe đến đó, nhịn không được che hạ miệng, vẻ mặt là không có thể tin tưởng.
Chương 46, kinh hỉ chi biến.
Đối với Diệp Thiên mà nói, cái này tự nhiên là thiên đại chuyện tốt. Nếu như lúc trước đan dược tiến hóa có thể làm cho Diệp Thiên có sung túc vật chất cam đoan lời nói, như vậy dược liệu tiến hóa thì khả năng cho hắn mang đến càng thêm phong phú tư chất nguyên cùng kiếp con ngựa. Người phía trước cuối cùng chỉ là cuối cùng một đạo trình tự thượng biến hóa, rồi sau đó giả thì muốn liên quan đến bản chất. Không chút nào khoa trương mà nói, dược liệu phát sinh biến hóa có khả năng mang đến chỗ tốt, tuyệt đối là đan dược mấy lần thậm chí thập bội. Dù sao dược liệu hảo mới có thể luyện chế ra càng thêm hoàn mỹ phẩm chất thành đan, mà càng thêm hoàn mỹ đan dược tại tiến hóa sau sử dụng sau tiểu tuyệt đối có thể sinh ra càng cường đại hơn hiệu dụng. Như cái này hai tướng chất chồng, nói là có thể đem Diệp Thiên sản xuất đan dược tăng lên một tầng thứ, tựa hồ cũng không chút nào vi qua. Bởi vì cái gọi là một bước cao, từng bước cao, dùng trong này nói đến cũng là thích đáng. Suy nghĩ cẩn thận những vật này, Diệp Thiên trên mặt lập tức liền rào rạt ra một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền Thanh lão nhân, đây là thiên đại chuyện tốt ta, ngươi còn vì cái gì một bộ lông mày sâu nhăn bộ dạng, chẳng lẽ sẽ không hiểu được thay ta vui mừng một hồi sao?
Có cái gì có thể vui mừng?
Huyền Thanh mắt trắng không còn chút máu, nói xuất hiện không bị khống chế đắc ý ngoại sự vật, đối với ta lão nhân ra mà nói thì phải là phi thường không ổn tín hiệu, lão phu không có bế quan đi nghiên cứu ba lượng năm cũng đã là tốt, còn vui mừng sáu.
Bế quan 2-3 năm.
Diệp Thiên ngẩn ngơ, nói về phần sau. Huyền Thanh trừng trừng hắn, một bộ ngươi tiểu tử rất không biết bộ dạng, nói như thế nào không đến mức, tiểu vừa rồi, không gian còn đã xảy ra biến hóa, ngươi tiểu tử vào xem sẽ biết.
Không gian đã xảy ra biến hóa.
Tin tức này huống chi đem Diệp Thiên kinh hãi nhảy dựng, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống đến từ sau, hắn đều không tâm tư đi để ý tới Huyền Thanh. Trực tiếp thẳng dùng linh hồn thân thể chui vào trong không gian điều tra đến tận cùng. Hay nói giỡn, cái này không gian chính là của mình đứng thẳng gốc rễ, nếu thật không có lời nói, cho dù không bị đánh về nguyên hình, chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại giai đoạn này, cả đời đều không pháp lại đạt được trên thực lực tăng cường. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trước kia hắn tiểu lo lắng qua không gian có thể hay không đột nhiên biến mất, tuy nhiên về sau, trải qua thời gian dài sử dụng, cái này dấu hiệu chưa từng xuất hiện qua mà làm cho Diệp Thiên hơi chút an tâm, nhưng là hiện tại sáu. Đan dược tiến hóa này vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là dùng Diệp Thiên hôm nay trạng thái, vẫn không thể đi ra không gian đến hấp thu trong hiện thực thiên địa khí. Thay lời khác mà nói chính là, thiếu không gian, hắn Ngọc Thanh Quyết tu luyện khẳng định cũng sẽ bị bách đình chỉ, rồi biến mất có cách khác đến tăng cường thực lực, hắn thế tất tại không lâu sau lại hội mẫn nhưng tại chúng, thậm chí, lần nữa luận vì người khác trào phúng hài hước. Cái này, là tuyệt đối không cho phép lại lần nữa xuất hiện chuyện tình. Vội vã tiến nhập không gian, Diệp Thiên đầu tiên là lưu mục chúng quanh hạ xuống, phát hiện không gian tựa hồ không có xuất hiện bất luận cái gì sau khi biến hóa. Mới khó hiểu hướng theo vào tới Huyền Thanh hỏi ngươi nói biến hóa ở nơi nào, ta như thế nào một chút cũng không cảm giác ra.
Không ngờ, Huyền Thanh này sẽ nhưng căn bản không trực tiếp trả lời, mà là lạnh nhạt nói ra ngươi lại cẩn thận cảm thụ hạ.
Diệp Thiên thấy thế chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó mở to hai mắt, tinh tế đem không gian lần nữa quan sát một lần, như trước chỉ là mở mịt không giải thích được nói có thay đổi gì, còn không phải khắp nơi hôi mông mông một mảnh, ngoại trừ chúng ta chỗ đứng cái này một mảnh địa phương coi như có thể thấy được bên ngoài, còn lại vị trí như trước tất cả đều bị màu xám vũ khí bao phủ.
Ngươi xem, cái này tả tả hữu hữu còn không phải chỉ có 36.
Gì?
Nói đến đây, Diệp Thiên đột nhiên mày nhíu lại một chút, lập tức giống như bay hướng không gian phương bắc tháo chạy. Đi thẳng tới không gian cuối cùng, bị bức tường vô hình bắn một lúc sau, hắn mới dừng lại đến tinh tế quan sát. Mà đánh ra xem xét, hắn liền không nhịn được hoa chân múa tay vui sướng hoan hô đứng dậy à, cái này không gian rõ ràng thành lớn oa.
Đúng vậy, vừa rồi hắn chuẩn bị nói cái này không gian còn không phải 30 trượng phương viên, có thể ba chữ mở miệng, hắn đột nhiên cảm giác được khác thường. Dù sao bất kể thế nào nói, hắn ra vào cái này không gian đã có không dưới nghìn lần, đối cái này không gian sớm đã là quen thuộc vô cùng, cho nên dù là xuất hiện đỉnh điểm biến hóa, hắn chỉ cần chăm chú đi đến nhìn xem, dĩ nhiên là có thể phát hiện trong đó là không cùng chỗ.
Như vậy cũng tốt so với ngươi cuộc sống gian phòng, hết thảy vật đều dựa theo ngươi quen thuộc phương vị bài trí, nếu có người đem việc của người nào đó vật phẩm di động, tuy nhiên ngươi không nhất định có thể lập tức phát giác, nhưng chung quy tại một đoạn thời khác, có thể giật mình phát giác trong phòng phát sinh thay đổi.
Lần đầu tiên mắt lại liếc, Diệp Thiên thì phát hiện bất đồng. Mà đến không gian cuối cùng lúc, hắn bởi vì sớm trong lòng còn có nghi hoặc, cho nên chạy trốn trong lúc đó cũng không phải chỉ là đổi bước, mà là có ý thức tính toán thoang cái chạy trốn cự ly. Cái này tính toán khiến cho hắn phát hiện không gian nam bắc rõ ràng vượt qua 30 trượng, đạt đến gần 32 trượng độ rộng. Loại biến hóa này tự nhiên làm cho Diệp Thiên cảm giác được vô cùng vui mừng, mà ở hô to gọi nhỏ sau một lúc, hắn đem gì đó hai mặt cự ly đồng dạng tính toán hạ, phát hiện cũng đồng dạng gia tăng rồi gần 2 trượng độ rộng. Thay lời khác mà nói chính là không gian rõ ràng gia tăng rồi 15 phần có một trái phải trước mặt tích. Tìm được cái này kết luận, Diệp Thiên tại vui mừng ngoài, nhịn không được cười hướng Huyền Thanh nói ra lão nhân, đây là chuyện tốt ta, tuy nhiên ta còn tạm thời không dùng đến nhiều như vậy địa phương, nhưng cái này không gian diện tích tăng lớn, cũng tuyệt đối là thiên đại chỗ tốt, ngươi làm gì thế còn một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng.
Ngươi cũng chỉ biết rõ chỗ tốt.
Huyền Thanh trừng Diệp Thiên liếc, nói cái này không gian biến hóa nguyên nhân ngươi làm cho tin tưởng không có.
Ta cho ngươi biết tiểu tử,
cái này thuộc về không thể khống chế đắc ý ngoại sự vật, không thể khống chế ngươi biết là có ý gì ư, này đại biểu cho không thể biết, không cách nào đoán trước. Cái này trên đại lục, không thể khống chế gì đó rất hiếm có đi. Diệp Thiên nhưng lại bĩu môi khinh thường, nói nếu cái gì đều theo khuôn phép cũ, nếu cái gì đều làm từng bước, cuộc sống kia chẳng phải là giảm rất nhiều niềm vui thú sáu. Hơn nữa, nếu như không phải xuất hiện cái này không thể khống chế biến hóa, này thông cốt thảo như thế nào lại phát sinh tấn giai? Theo ta thấy nha, không gian đây là đang hướng tốt phương hướng phát triển, cái này hai cái tình huống xuất hiện, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh sao? Chứng minh cả sáu. Huyền Thanh Hà to miệng, đột nhiên lại đóng lại. Thật lâu sau, hắn mới mười phân khó chịu nói đối với ngươi tiểu tử mà nói, như thế không sao cả, chỉ cần hướng tốt phương hướng phát triển là được. Nhưng là lão phu sinh hoạt tại cái này trong không gian, như kỳ biến hóa làm cho không rõ ràng lắm lời nói, thậm chí không thể hoàn toàn khống chế không gian, sẽ tạo thành phi thường lớn là không liền, nhất là bởi vì vi luyện phương pháp nguyên nhân, chỉ sợ đều có thể đối lão phu luyện đan tạo thành trở ngại. Diệp Thiên nghe nói như thế, nguyên bản bởi vì mừng rỡ mà giơ lên đầu, lập tức vẻ vải túi xuống tới như vậy sáu. Xác thực là một cái rất đáng được coi trọng vấn đề a. Cũng không phải là sao, Huyền Thanh lão nhân này vi luyện phương pháp, rõ ràng cho thấy cần nhờ khống chế hoàn cảnh đến thi triển, nếu như cái này không gian thật sự không bị hắn khống chế, chỉ sợ đối hắn luyện đan hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu là nói như vậy, này thật đúng là làm cho Diệp Thiên cảm giác được vô cùng đau đầu. Lại nói tiếp, không gian nguyên bản 30 trượng phương viên lớn nhỏ không gian, Diệp Thiên đều dùng không hết, hiện tại mặc dù tăng lên một ít, vậy cũng chỉ có thể coi là nhiều hơn một chút ít để đó không dùng đất chống mà thôi, tiêu trước mắt mà nói, căn bản nổi bật không ra bất cứ tác dụng gì. Nhưng là Huyền Thanh luyện đan phương pháp, đối Diệp Thiên hiện giai đoạn tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Hai tướng so với hạ, ai ưu ai kém tất nhiên là không cần nhiều làm lắm lời. Cái này đau đầu vấn đề, thằng đem Diệp Thiên khiến cho thế khó xử. Sau một hồi khá lâu, hắn có thể sắp sắp nói Huyền Thanh lão nhân, ngươi chẳng lẽ không có nghiên cứu qua sự biến hóa này sao? Y theo ngươi kiến thức, chẳng lẽ còn tìm bất quá nguyên do? Ngươi biết cái gì? Huyền Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói cái này khối đại thiết bài, nguyên danh gọi là Ngọc Thanh Đan Giám, tương truyền là thời kỳ thượng của một vị đại thần thông giả dùng để phân biệt đan dược đồ vật, dần ra lây dính linh khí, liền có thể sử bình thường đan dược tiến hóa năng lực. Lão phu tại năm 6. À, ước chừng là 7000 năm trước thời điểm đã lấy được cái này bảo vật, bởi vậy mới trở thành nhất đại luyện dược đại sư, cũng là mượn nhờ cái này bảo vật, lão phu mới có thể đạt được thiên tôn phong hảo. Cái này thiết bài, nguyên lai là gọi là Ngọc Thanh Đan Giám a. Diệp Thiên lẩm bẩm hai tiếng, lập tức có chút không kiên nhẫn nói Huyền Thanh lão nhân, ngươi đừng kéo những này truyền thuyết cùng chuyện cũ, hiện tại hay là nghiên cứu không gian biến hóa nguyên nhân tương đối trọng yếu. Ta có thể biết nguyên nhân, còn dùng được sầu mi khổ kiểm. Huyền Thanh dầu dĩ nói một câu, nói đây chính là thượng cổ thời đại thiên phẩm bảo vật, không chỉ có cự đại tác dụng hơn nữa cũng phi thường thần bí. Lão phu dùng gần 2000 năm, cũng chỉ bất quá là với ngươi trước kia đồng dạng, phải 30 trượng phương viên trước mặt tích, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện cái này không gian rõ ràng có thể phát sinh biến hóa, hơn nữa ngay tiếp theo có thể đem tươi sống dược liệu tăng lên phẩm giai. Diệp Thiên miệng nhếch lên, mỉm cười nói xiên, ngươi thật là có đủ dối ngốc, dùng 2000 năm cũng không phát hiện thứ này diệu dụng. Biến, thứ này cũng không phải lão phu luyện chế, sao có thể hoàn toàn minh bạch. Huyền Thanh rất là tức giận bay lên thân thể, trực tiếp một cước đem Diệp Thiên cho đá cho ăn cất tư thế, vừa rồi thoáng hết giận nói ra ngươi tiểu tử cái gì cũng đều không hiểu, chính ở chỗ này chít chít nhóm mó, còn như vậy lời nói, lão phu không cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy, tiểu uổng bị người xưng hơn 1000 năm thiên tôn. Ta hiện tại cũng đã biết rõ, hoa nhi cho tới bây giờ đều rất hồng. Diệp Thiên gặm miệng đầy bùn, vốn nhiều ít có chút khó chịu. Nhưng đợi hắn bỏ ngồi xuống, phi phi vài cái hộp ra trong miệng bùn sau, lại rồi đột nhiên hưng phấn nhảy lên ba thước cao, hoa hoa kêu to nói ra lão nhân, ngươi mau đến xem. Cái này mới ra tới không gian, bùn đất cùng nguyên lai này 30 trượng lý mặt hoàn toàn không giống mới. Ừ. Huyền Thanh vừa nghe lời này, cũng bất chấp tức giận, trực tiếp bay tới đụng lên trước. Quan sát sau một lúc, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, nói xiên, ta thật là có đủ rồi ngốc, ở nơi này là bùn đất ta, rõ ràng chính là đan dược bị tiến hóa sau, còn thừa còn lại tới cạn. Như thế bao hàm linh khí gì đó, vẫn không thể tăng lên sống dược liệu cùng bậc này mới gọi việc lạ. Chính ngươi đều nói chính mình ngốc, còn đã ta. Diệp Thiên nhẹ giọng nói thầm một chút, trong nội tâm cũng là bừng tỉnh đại ngộ ta nói. Đan dược như thế nào hội vô duyên vô cớ nhỏ đi, lại nguyên lai là không gian trộm đi hắn thân mình tạp chất, hơn nữa giấu đi à. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Diệp Thiên trong nội tâm nhịn không được lại nhảy dựng, vừa rồi Huyền Thanh dường như nói, hắn dùng rất nhiều năm cũng không phát hiện cái này phiến địa phương, vậy có phải hay không nói, kể cả hắn trước kia tiến hóa đan dược sau tạp chất, đều bị không gian giấu cho tới bây giờ. Quan sát cái này đầy đất cạn, Diệp Thiên trong nội tâm dần dần sáng sủa, hơn nữa có loại nghị cười ha ha xúc động. Những này nguyên vốn thuộc về tiền nhân di vật, hiện tại chính là tất cả đều tiện nghi ta a. Chương 47 không để yên cho ngươi. Chiếu hiện tại tình huống xem ra, Huyền Thanh trước kia rất rõ ràng không có tiếp xúc qua cái này phiến mới ra tới khu vực. Nói cách khác, hắn trước kia đặt ở trong không gian dùng để tiến hóa sau đan dược cạn, cũng bị không gian giấu tại cái chỗ này. Hơn nữa trước kia có Huyền Thanh, nay tại Huyền Thanh trước, Ngọc này Thanh Đan dám khẳng định cũng có chủ nhân. Diệp Thiên dám khẳng định, tìm được Ngọc Thanh Đan dám người, tuyệt đối sẽ như chính mình đồng dạng đại lượng tiến hóa đan dược. Như bọn họ đều cùng Huyền Thanh đồng dạng không có phát hiện khu vực này, như vậy cái này tích lũy hạ đan dược cạn, số lượng nhất định tương đương khả quan. Đúng vậy. Hắn nghĩ đến vấn đề chính là, nếu thật như thế lời nói, cái này không gian một vòng bề rộng chừng 2 trượng khu vực,
chưa hẳn có thể dung nạp xuống vài nhâm chủ nhân chỗ tích lũy đan dược cạn. Vì chứng thật vấn đề này, tại biết rõ ràng những đan dược này cạn có thể trồng dược liệu, cũng cực hạn phát huy dược liệu hiệu dụng sau, Diệp Thiên còn cố ý tìm bà cũ nát kiếm bằng to, theo chỗ đứng mặt đất dưới lên đào móc gần trượng sâu 6. Cái này một đào móc, làm cho hắn phát hiện mới xuất hiện trên đất trống, bùn đất cũng không được đầy đủ là đan dược cạn biến thành, tầng này không đồng dạng như vậy bùn đất, độ dày ước chừng bán trượng mà thôi. Xuống chút nữa thổ nhưỡng, thì cùng lấy trước kia chút ít không gian mặt đất hoàn toàn đồng dạng. 430 trượng dài, 2 trượng rộng, dày có bán trượng 6. Như vậy thể tích tuy nhiên thoạt nhìn vô cùng tự đại, có thể như cùng Huyền Thanh luyện đan, tiến hóa đan dược số lượng so với, tựa hồ còn có vẻ bất chút. Hơn nghìn năm là cái gì khái niệm? Có lẽ lại nói tiếp, đây chỉ là như thuận miệng ra một vài chữ, nhưng nếu chính thức tính toán, lại đã lâu làm cho người thường căn bản khó có thể chạm đến. Huống chi tại Huyền Thanh cái kia cá thời đại, hắn còn bị người coi là luyện dược đại sư, hắn sản xuất đan dược số lượng, chỉ sợ đã đến một cái nghe rợn cả người tình trạng. Không từ mà biệt, tiểu đơn chỉ từ Diệp Thiên đã lấy được Ngọc Thanh Bảo Giám sau 2-3 tháng thời gian, qua tay đan dược thì đến được 5 vị đếm xem, Huyền Thanh chấp trưởng Ngọc Thanh Bảo Giám hơn nghìn năm trong 5 tháng, hắn số lượng đến tột cùng đạt tới nhiều ít, thật sự là làm cho không người nào có thể đánh giá. Càng không nói đến, Ngọc này Thanh Bảo Giám còn bị Huyền Thanh nói thành là thượng cổ vật 6. Thượng cổ là cái gì niên đại, cùng hiện tại lại cách xa nhau rất xa, Diệp Thiên tuy nhiên không rõ lắm, nhưng hắn vẫn có thể hoàn toàn khẳng định, theo này lúc truyền lưu đến bây giờ, Ngọc Thanh Bảo Giám chủ nhân, chỉ sợ cũng thay đổi rất nhiều lần. Lần này lần chất trông xuống, còn thừa ra tới cạn, tuyệt đối không chỉ là một chút như vậy số lượng. Nói trắng ra là, Diệp Thiên dự đoán chính là, không gian hẳn là không chỉ hiện tại lớn như vậy mới đúng. Về phần những thứ khác địa phương vì sao không có hiện ra, nay chỉ có thể theo thời gian trôi qua, chậm rãi đi thăm dò đến tận cùng. Về phần cái này không gian tại sao phải phát sinh hiện tại biến hóa, Diệp Thiên ngược lại không tâm tư đi như Huyền Thanh đồng dạng, muốn triệt để nghiên cứu thấu triệt. Dừng lại suy tư, gặp Huyền Thanh ghé vào mới ra tới không gian trên mặt đất, một bộ không nghiên cứu ra nguyên nhân thể không bỏ qua bộ dạng, hắn lập tức nhịn cười không được cười, nói Huyền Thanh lão nhân, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nghiên cứu, đã 5000 năm trước ngươi không có làm cho hiểu, hiện tại có thể so với trước kia cường không thành. Ngươi tiểu tử túi này, một điểm xâm nhập nghiên cứu tinh thần đều không có. Huyền Thanh căn bản liền đầu cũng không giơ lên, như trước bảo trì quỳ sấp trên mặt đất tư thế, nói đây chính là thượng cổ thời đại bảo vật, dù là có thể nghiên cứu ra một đinh điểm gì đó đi ra, vô luận đối với ngươi hay là đối với ta, hẳn là đều có được thiên đại chỗ tốt. Giống vậy phóng một tòa kim sơn tại đó, chẳng lẽ ngươi tiểu tử cũng không nghĩ hao chút khí lực, đem móc ra làm của riêng? Có tòa kim sơn, ta đương nhiên biết rõ đi đảo. Diệp Thiên nhếch miệng, mỉm cười nói vấn đề là, như ngài lão như vậy có kiến thức có thực lực tồn tại, đều đào chi bất động, ngươi cho rằng tiểu tử tên gia hỏa như vậy, tiểu thật có thể bả kim sơn bản hồi ra? Ta sáu. Huyền Thanh ngẩn ngơ, lập tức liếc mắt nói ta mặc kệ ngươi. Không để ý tới ta nhưng không thành, ngài lão để cho ta mất sức của chín châu hai hổ làm thông quốc thảo, chẳng lẽ tiểu chuẩn bị như vậy dừng tay mặc kệ? Diệp Thiên căn bản là không đếm xỉa hắn những lời này, cười hì hì đản nghiêm mặt nói ra tối thiểu nhất, ngài lão nhân gia cũng phải giúp ta bả dẫn khí đan luyện ra không phải? Không có thời gian. Huyền Thanh cũng không quay đầu lại, tiếp tục làm nghiên cứu của hắn. Thật không có thời gian sao? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, sau đó thở dài nói ôi chao nha, xem ra ta chuẩn bị cái kia 5000 miếng lích khí hoàn, có người đã không cần sao? Đã như vậy, ta đây xem chỉ có thể vội vàng đem chúng nó lấy ra đổi thành kim tệ. Ừ sáu. Huyền Thanh đầu tiên là sững sờ, lập tức vụt đứng lên, vỗ chính mình cái chán, nói ngộ, nhìn lão nhân ra ta, liền đối với ngươi tiểu tử như thế chuyện trọng yếu đều quên, ngươi vội vàng đem dẫn khí đan dược liệu chuẩn bị cho tốt, đợi lão phu đại chiến thân thủ, và dẫn khí đan cho luyện chế đi ra. Diệp Thiên giả ý ngẩn ngơ, thì thào nói ra x6. Ngài lão, không thể không thời gian sao? Huyền Thanh nghe vậy, lập tức điều chỉnh sắc mặt, hiên ngang lẫm liệt nói đối với ngươi tiểu tử trọng yếu như vậy chuyện tình, chính là không có thời gian, lão phu cũng muốn nặng đi ra không phải. Ngươi tiểu nhìn tốt lắm a, lão phu cam đoan luyện ra thượng thừa nhất phẩm chất dẫn khí đan. Diệp Thiên theo đuổi không bỏ tiếp tục đặt câu hỏi a, nay khống chế không được cái này không gian, đối với ngài lão không có gì ảnh hưởng. Ảnh hưởng tự nhiên là có. Huyền Thanh bay bổng vùng cho Diệp Thiên một ánh mắt, nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy lão phu nói, muốn luyện ra thượng thừa nhất phẩm chất đan dược, mà không phải nói luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Dường như sáu, là có như vậy câu. Diệp Thiên có chút thấp túi đầu, nói cái này hai người trong lúc đó có cái gì khác nhau? Lão phu trước kia dường như đối với ngươi nói à, dẫn khí đan có thể tăng lên dẫn khí hiệu suất 100%. Huyền Thanh một bộ lão nhân ra ta sẽ dạy cho bộ dáng của ngươi, đĩnh ngạc nói ra bất quá, cái này nói chỉ là bình thường phẩm chất đan dược hiệu quả, mà hoàn mỹ phẩm chất mới có thể đem dẫn khí tốc độ nói thêm bay lên 200%. Về phần thượng thừa phẩm chất dẫn khí đan, hiệu suất tăng lên ước chừng chỉ có 120% gì đó. Kém nhiều như vậy. Diệp Thiên kinh ngạc kêu một tiếng. Nghĩ cập thông cốt thảo cũng chỉ có một phần, luyện kém hiệu quả khẳng định phải giảm bớt đi nhiều, hắn liền nhịn không được nhìn Huyền Thanh, cẩn rực rực nói ra Huyền Thanh lão nhân, cái này thông cốt thảo hiện tại chính là hoàn mỹ phẩm chất, 300 năm phần người xâm cùng thần lộ thảo, cũng là đổi tốt nhất chọn, dược liệu phương diện chính là thật không có phải nói, chẳng lẽ như vậy còn luyện không ra tốt nhất đan dược. Nói nhảm, ta chi căn cơ tất cả không gian trong, thiếu không gian làm sao có thể làm được hoàn mỹ. Huyền Thanh có chút không kiên nhẫn phất phất tay, nói đừng như vậy nói nhảm nhiều, tranh thủ thời gian đến không gian bên ngoài đi, chúng ta đem dẫn khí đan luyện ra nói sau. Có thể sáu. Không có cách nào khác làm được cuối cùng, Diệp Thiên tự nhiên là rất không cam tâm, mặc dù nói 120% đã là so với không sai trình độ, nhưng đối với gấp 2 hiệu suất mà nói, như trước có cực kỳ to lớn chênh lệch. Cái này cũng đại biểu cho, Diệp Thiên nếu như dùng tới thừa phẩm chất dẫn khí đan, tu hành tốc độ nếu so với hoàn mỹ phẩm chất chậm hơn 1/3 còn nhiều. Hơn nữa cũng không thể xác định Huyền Thanh hội luyện ra nhiều ít thanh đan, như số lượng thiếu lời nói, khiến cho mình không thể đem Ngọc Thanh Quyết giai đoạn thứ nhất tu hành xong, vậy cũng tiểu thật thật không xong đến cực điểm. Cho nên đối với tình huống như vậy, Diệp Thiên lại sao cam tâm tiếp nhận thứ đẳng phẩm chất dẫn khí đan? Tiểu tử, phát cái gì ngốc? Diệp Thiên đang cảm giác khó xử lúc, thanh âm này vang lên sau lập tức đem hắn kéo về thực tế. Xoay người lại nhìn thấy Huyền Thanh đã nhảy ra không gian, mặc dù trong nội tâm rất có không cam lòng, thế nhưng đành phải đuổi theo hắn đi ra không gian. Đi vào thế giới bên ngoài, Diệp Thiên hít thở dài, hỏi Huyền Thanh lão nhân, cần phải nhóm lửa? Đó là tự nhiên. Huyền Thanh nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn hắn trả lời một câu, liền nếu không ra cái gì tiếng vang. Diệp Thiên thấy hắn làm như xác định muốn luyện đan, cũng đành phải bốn phía đi vơ vét chút ít tuổi khô cánh khô, ôm trở về đến làm thành một đống cùng sử dụng hoàn tiếp may đem chi nhen nhóm. Mà có kinh nghiệm lần trước, nhen nhóm đống lửa sau, Diệp Thiên sớm cũng đã thối lui ra khỏi bà trượng gì đó cự ly, sợ bị nhiệt độ cao tổn thương. Huyền Thanh lần này không có tiếp tục sử dụng trước kia phương pháp, mà là lúc trước đem ba loại dược liệu toàn bộ nuốt xuống dưới, mới chậm rãi đi về hướng đống lửa. Bất quá lành nghề tiến trên đường, hắn đột nhiên xoay người đối Diệp Thiên nói ra: ta biết ngươi đối chỉ có thể luyện ra thượng thừa phẩm chất đan dược không có cam lòng, nhưng sự thật điều kiện như thế, quá mức quá nghiêm khắc ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Dừng dừng, hắn xoay người hơ lửa trồng chất đi đến thời điểm, tiếp tục nói: kỳ thật tại hiện nay loại này dưới điều kiện, nếu như có thể tăng thêm một quả vạn dược quả, ta như trước có thể luyện ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, nhưng ta không để cử ngươi đi đem tìm, bởi vì cho dù ngươi có thể tìm tới vật kia, chỉ sợ cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Có cái công phu kia lời nói, ngươi đa dụng điểm tâm tu hành tái phối thượng dẫn khí đan, chỉ sợ hoàn thành Ngọc Thanh Quyết cấp thứ nhất còn có thể nhanh hơn. Thân Lâm Hỏa bên cạnh, Huyền Thanh thật dài đem hỏa diễm hít vào trong bụng sau, liếc mắt ngẩn người Trung Diệp Thiên liếc, phối hợp dường như nói ra: kỳ thật làm bất cứ chuyện gì đều muốn hiểu được nhân thế lợi ngược lại, cũng không phải một mặt truy cầu hoàn mỹ nhất mới xem như thành công. Ta trước kia còn sống thời điểm, có người nói câu lời nói phi thường tốt, gọi là dục nhanh chóng mà không đạt. Dùng trong này nói đến chính là, luôn truy cầu hoàn mỹ người, cũng không nhất định có thể làm được tốt nhất. Dục nhanh chóng sáu, mà không đạt. Diệp Thiên thì thào lặp lại hai lần, đột nhiên trong mắt lóe ra một tia tinh quang, không người hướng Huyền Thanh thi cái lễ, nói đa tạ tiền bối dạy bảo. Ngươi có thể minh bạch, kỳ thật so với ta nhiều luyện ra mấy lần hoàn mỹ phẩm chất đan dược còn muốn hữu dụng. Huyền Thanh lạnh nhạt cười cười, liền không có nữa bất luận cái gì nói chuyện ý tứ, mà chờ hắn lại lần nữa hé miệng thời điểm, từng khỏa hoàng chơi gian thành hình đan dược, tựa như cùng có tánh mạng loại, chuẩn xác mà tự động từ trong miệng hắn nhảy đi ra, phân biệt hướng về hắn sớm chuẩn bị cho tốt hai cái trong bình ngọc. Chính là, Huyền Thanh chuẩn bị hai cái bình ngọc hiển nhiên không quá đủ rồi, đợi hắn tràn đầy đan dược sau, như trước còn có một khỏa quay tròn từ trong miệng hắn nhảy đi ra, dù hướng về bình ngọc, lại hiển nhiên đã không có dung thân chi địa. Mà lúc này đây, vốn đang tính bầu trời trong xanh, đột nhiên xoáy lên đại đoàn mây đen, trong đó tiếng sấm ầm ầm, đúng là làm cho người ta cảm giác sắp xuất hiện báo tố tư thế. Diệp Thiên còn đang nghi hoặc khí trời nói như thế nào biến tựu biến thành về sau, Huyền Thanh đột nhiên biến sắc, kinh hô không tốt, ta tính ra đan dược luyện không thành hoàn mỹ phẩm chất, nhưng không có lưu ý lại luyện ra hoàn mỹ số lượng. Nói xong, hắn so với dầu thoáng cái chui vào không gian, vội vàng hướng Diệp Thiên nói ra: cái này 19 tiểu tán kiếp bằng ta hiện tại thân thể căn bản ứng phó không được, tiểu tử, ngươi tiểu thay thế ta lão nhân ra thừa nhận này thiên địa vậy a. Cái sáu. Diệp Thiên còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm đến tột cùng thời điểm, đột nhiên cảm giác ngực như là bị đè ép khối ngàn cân cự thạch đồng dạng, buồn bực làm cho hắn liền lời nói đều không pháp lại tiếp tục nói tiếp, hự hự cố hết sức thở hổn hển mấy hơi thở, hắn trong lúc vô tình hơi ngẩng đầu, liền phát hiện bầu trời mây đen tiến thêm một bước hội tụ, lại như là hoàn toàn nhằm vào hắn, thẳng tắp treo ở trên đỉnh đầu. Giang giác. Đáng sợ hơn chính là có một đạo cánh tay thô tia chớp, khi hắn ngẩng đầu trong lúc đó, đột nhiên thoát ly mây đen tầng, thẳng tắp hướng hắn nhanh nhanh mà đến. Đối với cái này loại quỷ dị tình huống, Diệp Thiên bản năng cảm giác được sợ hãi, cho nên hắn ý niệm đầu tiên chính là muốn trước đem dẫn khí đan ném vào trong không gian, sau đó tại vùng già chân chạy chối chết. Chính là cái này tia chớp tốc độ căn bản vượt qua dự tính của hắn, thậm chí hắn chuyển động ý niệm trong đầu còn chưa kịp tựa đầu quay lại lúc đến, này làm cho người khủng bố phi thường địa quang cũng đã theo thân thể của hắn thượng thẳng sâu dưới xuống sáu. A, mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt tới, dù là Diệp Thiên sớm thói quen trong không gian đau đớn, này sẽ cũng nhịn không được lộ vẻ sầu thảm kêu một tiếng. Mà ở gọi xong sau, hắn càng đáng thương nâng lên đã biến thành than hắc cánh tay sờ lên đầu sáu. Chỗ đó, hắn nguyên bản coi như phiêu giật tóc, rõ ràng chuẩn bị đứng đấy mà dậy. Mụ mụ meo a sáu. Huyền Thanh lão nhân, ta sáu. Ta với ngươi không để yên. Chương 48, tâm tình khó chịu. Rất hiển nhiên, này sẽ quanh người lôi điện là Huyền Thanh dẫn tới. Giờ phút này cho dù Diệp Thiên đầu chuyển động lại chậm, cũng minh bạch Huyền Thanh lão gia hỏa này tại sao phải đột nhiên tiến vào không gian. Nhưng là ngươi chạy trốn thì chạy trốn a, trước khi đi ít nhất chào hỏi, nói rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra cũng tốt a sáu. Khiến cho ta không minh bạch, tiểu đã trúng sáu. Đây là thiên lôi đánh xuống a. Đối ra tuyệt hậu phần, đạp quả phụ môn, hoặc là lừa bán nhi đồng, bức lương vi kỵ nữ như vậy hoạt động, ta là bán vật đều không làm a, thậm chí tại trước kia người khác khi dễ của ta về sau,
nói khó nghe điểm ta đều cụp đôi làm người xấu. Như vậy, cũng sẽ gặp xét đánh. Giang giác. Diệp Thiên còn đang lòng tràn đầy ưu hoán thời điểm, trên bầu trời mây đen đoàn lý lại lần nữa bay ra một đạo thiểm điện cũng thẳng tắp hướng hắn rơi. Có trước đó lần thứ nhất bị phách kinh nghiệm, Diệp Thiên vô ý thức tự bỏ qua rồi hai cái đuổi, nghĩ rất nhanh hướng bên cạnh bỏ chạy. Trước kia trời mưa thời điểm, Diệp Thiên cũng không cho rằng kia chớp có thể có nhiều nhanh, nhưng lúc này đây, hắn lại thật sự có mới nhận thức. Khi hắn cước bộ khó khăn lắm cầm lấy còn không có trước khi rơi xuống đất, đạo thiểm điện kia cũng đã rơi thẳng rơi xuống, không chỉ có đưa hắn cước bộ đè ép trở về, còn quả thực làm cho hắn một lần nữa cảm thụ một bả, cái gì gọi là thiên địa vai. Đáng sợ hơn chính là, lôi điện chi lực làm hắn nguyên bản chiều dài qua vai tóc, đã xảy ra từng khúc đứt gãy. Chờ hắn theo trong đau đớn chỉ hoãn quá mức, sờ nữa tìm ra manh mối sau, phát hiện đầu đầy tóc đen, đã chỉ còn lại có ước chừng hơn tấc phát căn không nói, hơn nữa một cây cứng ngắc còn giống là cương châm, sờ lên thiếu chút nữa không có bắt tay cho chắt phá. Phi phi sáu. Sắc mặt sầu khổ thối hai cái, Diệp Thiên nhịn không được lại lần nữa đối không thời gian mắng Huyền Thanh lão nhân, ngươi cái này bị ôn hỗn đản, lão bất tử yêu tinh, rõ ràng trượt nhanh như vậy. Ta sáu. Ta phi ngươi vẻ mặt hát nhà. Hắc hắc, cái này cũng không nên trách ta. Huyền Thanh thừa dịp cái này lôi điện gián đoạn không đương, đem đầu thò ra đến thoáng cái lại lập tức rụt trở về, không hề xấu hổ toan tính nói lao phu vốn không có thời gian, là ngươi tiểu tử cứng ngắc uy hiếp để cho ta luyện dẫn khí đan nha, hôm nay chỉ là lao phu siêu trình độ phát huy, sử thành đan tại số lượng thượng nhiều hơn một khỏa mà thôi, cho nên lão thiên mới có thể đánh xuống lôi đỉnh hơi chút trừng phạt xuống. Hơi chút trừng phạt 6. Diệp Thiên trừng trừng mắt, quát vậy ngươi tới thử tiếp nhận loại này trừng phạt. Hắc hắc, lão phu đây không phải còn không có hồi phục năng lực sao? An a an a 6. Huyền Thanh biểu hiện ra một bộ không sao cả thái độ, nói chẳng qua là một chín tiểu tăng kiếp, chín đạo kém nhất đẳng uy lực tia chớp căn bản là không có quá lớn uy lực, yên tâm, tuyệt đối sẽ không đem ngươi tiểu tử đánh chết chính là. Phách không chết, chính là cá trọng thương a. Diệp Thiên căm giận lầm bầm một câu, lập tức đối với không gian lướt qua, liền vội cấp dừng câu chuyện. Bởi vì tiểu hắn và Huyền Thanh nói hai câu lời nói công phu, đạo thứ ba tia chớp đã nhanh nhanh rơi xuống, giống nhau lúc trước đưa hắn lôi được ngoại tiêu lý non. Xác thực, như Huyền Thanh theo lời giống nhau. Cái này cái gì một chín tiểu tán kiếp thoạt nhìn ngược lại rất dọa người, nhưng thực tế bên trên thân thể tại hạ đối Diệp Thiên chỗ tạo thành thương tổn cũng không tính lớn. Ngoại trừ thân thể làn da biến thành một mảnh đen kịt bên ngoài, liền chỉ có tóc đứt gãy đến chỉ có hơn tấc phát căn. Về phần mặt khác thương tổn, cũng chỉ là toàn thân như bị vạn châm đủ đâm đồng dạng đau đớn một hồi, một lát sau liền không tiếp tục bất luận cái gì không khỏe. Cũng may Diệp Thiên kháng đau đớn năng lực sớm đã qua rèn luyện, cố nén cảm quan thượng là không thích sống quá một thời gian ngắn, đợi cái này chín đạo kia chớp bổ xong sau, trên đỉnh đầu huyền phù mây đen liền nhanh chóng tản ra. Dây lát liền hiện ra nguyên bản trạm lam là bầu trời bao la. Kháng qua này thiên địa oai, Diệp Thiên tiểu quay lại đến nguyên bản làm bơi lội huấn luyện dòng suối nhỏ chung rửa sạch một phen. Nhưng là hắn liên tục đem thân thể trà sát một chút cũng không có mấy đạo, lại phát hiện bị lôi điện bổ hắc làn ra, rõ ràng tiểu giống như từ nhỏ như thế loại, như thế nào rửa đều như trước bảo trì than hắc bản sắc. Thậm chí theo suối nước trung ảnh ngược chiếu hình dạng của mình, hắn càng phát hiện mình ngoại trừ con mắt cùng hàm răng có chút bạch sắc bên ngoài, còn lại địa phương quả thực là không chỗ không hắc. Huyền Thanh lão nhân, ta muốn giết ngươi. Ngay cả là Diệp Thiên chưa bao giờ quá quan tâm của mình bên ngoài, có thể thấy được đến chính mình hôm nay bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, hắn tại trong lúc nhất thời trên tâm lý cũng căn bản không cách nào tiếp nhận. Nếu nói là Nam Hải tử điểm đen đây cũng là điểm đen A, thế nhưng không đến mức hắc đến trình độ như vậy. Cái này nếu để cho người khác rất xa nhìn thấy, còn không cho là mình là một khối hội di động hắc than. Chỉ có điều, Huyền Thanh nhưng căn bản không đếm xỉa hắn tức giận, theo trong không gian thò đầu ra, hắn hướng Diệp Thiên vẫy vây tay nói tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ hắc không hắc vấn đề. Nam nhân mà, quan trọng nhất là có thực lực. Có thực lực sau, những vật khác trên cơ bản không riêng chính ngươi có thể bỏ qua, hơn nữa người khác cũng sẽ đem ngươi điểm tô cho đẹp. Đợi cho ngươi đứng ở điền phong thời điểm, lão phu dám khẳng định người khác nhất định sẽ nói ngươi cái này gọi là hắc có tính cách. Tính cách cái đầu của ngươi. Diệp Thiên căm giận nhưng đỉnh hắn một câu, nói bằng không ta phi ngươi vẻ mặt hắc, cho ngươi thử xem cái gì gọi là có tính cách. Huyền Thanh cười hắc hắc mấy tiếng, vẻ mặt thản nhiên khoát khoát tay, nói cái này, tự nhiên hay là từ bỏ. Lão phu lúc tuổi còn trẻ chính là phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong, nhân nghĩa một cảnh lê hoa áp hải đường, ngọc diện dược thánh đại thiên tôn. Cái này đến lúc tuổi già, cũng không muốn đem năm đó danh tiết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu ngươi bộ dáng này, còn một cành lê hoa áp hải đường, ta gọi là ngươi một đống đại tiện thi đấu hắc lang còn kém không nhiều lắm. Diệp Thiên bĩu môi khinh thường, nói tiểu ngươi cái này hỏng bét lão nhân biết rõ bảo trì bên ngoài, người khác cũng chỉ có thể càng xấu càng tốt nhé. Ta cho ngươi biết, Huyền Thanh lão nhân, ngươi không nghĩ biện pháp đem ta đây thân hắc than đồng dạng làn ra lấy trở lại nguyên lai bộ dáng, đừng nói 5000 viên thuốc, chính là phòng miếng ta cũng vậy chẳng muốn cho ngươi. Cắt, ngươi tiểu tử lại làm ta sợ. Huyền Thanh hiện tại trở nên 10 phần vô lại. Căn bản một bộ lợn chết không sợ mở nước nóng dường như, hừ hừ nói ngươi tiểu tử cần phải hiểu rõ, lão phu nếu không thể khôi phục thực lực thì không thể luyện chế càng thêm cao cấp đan dược, đây là ngươi tuyệt đối không có nửa phần chỗ tốt. Ngươi có đảm lược liền thử xem, là đem lão phu hạn chế thành hôm nay cái này bộ dáng hảo, hay là rất nhanh tăng cường tự thân thực lực hảo. Thừa dịp Diệp Thiên bị hắn nói được rơi vào trầm tư không đương, Huyền Thanh tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói ra hơn nữa cái này da đen da cũng không thể có thể vĩnh cửu bảo trì. Ngươi dùng cá 2-3 năm thời gian đi tính dưỡng, hắn dĩ nhiên là hội dần dần phai màu. Huống chi
ngươi tiểu tử hôm nay vẫn chưa xong thành Ngọc Thanh Quyết giai đoạn thứ nhất, đặng đạt tới giai đoạn thứ hai thời điểm, tự nhiên có thể long hổ giao tế, thân thể tự nhiên cũng sẽ phát sinh chất lột xác. Ta muốn là tin ngươi, chỉ sợ còn phải lại bị mấy lần thiên lôi đánh xuống. Diệp Thiên nộ nổi giận mi quát lớn một câu, lập tức rốt cuộc không nghĩ nhiều cùng Huyền Thanh nói nhảm. Dứt khoát ở chỗ này suối nước lý, lợi dụng cực hạn phương pháp huấn luyện đem khí lực của mình ép khô sạch sau, liền nuốt một khỏa dẫn khí đan tiến vào trong không gian, dùng thiên địa khí tiếp tục cường hóa thân thể. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thiên địa khí đã có thể chữa trị thương thế, chắc hẳn cũng có thể đem cái này thân màu đen làn da cho sửa lại thành nguyên dạng. Nhưng không có ngờ tới chính là, mặc dù hắn liên tiếp tiến hành rồi hai lần chung sáu không gian canh giờ tu hành, cái này làn da nhan sắc không chỉ có không có biến mất nửa phần không nói, hơn nữa bề ngoài màu đen tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm. Chỉ lấy con mắt nhìn xem, đều có loại hắc đến hiện quang sáng đáng sợ trình độ. Đối với cái này cá tình huống, Diệp Thiên tự nhiên cảm giác được càng thêm phiền muộn. Dù sao hắn vẫn chỉ là cá thiếu niên, cho dù lại vì lao thành ổn trọng, cũng cuối cùng còn không có thuế trừ bỏ thiếu niên lòng thích cái đẹp. Cho nên nhìn thấy tình huống càng ngày càng không song sau, hắn rầu rĩ không vui lên mở, như phát cuồng thích hợp bên cạnh cây cối bắt đầu xông tới nện. Ầm ầm, ầm ầm. Theo vài quyền ném ra sau, Diệp Thiên đột nhiên có chút ngây ngốc đem nắm tay thu hồi trước mắt, không thể tin tín dường như thì thảo nói ra không có khả năng a, điều này sao có thể, ta rõ ràng nhớ rõ trước đó không lâu, của ta quyền lực còn căn bản không đạt được loại trình độ này a. Hắn tinh tường nhớ rõ, sắp tới đem đi ra Nguyệt Lạc Sơn mạch thời điểm, hắn một quyền có thể đánh ngược lại một gốc cây cánh tay thô thụ vậy thì đã là cực hạn. Nhưng đây chỉ là 3 năm ngày thời gian trôi qua sau, của mình quyền lực tiểu tăng cường tựa hồ gần lần. Như thế quỷ dị biến hóa, tự nhiên làm cho Diệp Thiên sinh ra tương đương trình độ hiếu kỳ. Lại nhìn coi chính mình nơi đi qua, một gốc cây khỏa so với hắn đùi còn thô cây tối, con mèo ngã một mảnh sau, hắn cuối cùng nhịn không được kinh nghi bất định la lên nói là lôi đỉnh tia chớp rèn luyện cường hóa ta thân thể, hay là bởi vì dẫn khí đan cường đại công hiệu. Tự nhiên là lão phu luyện chế dẫn khí đan chỗ phát ra nổi tác dụng càng lớn. Huyền Thanh làm như không chịu nổi tịch mịch dường như dò xét phía dưới, lập tức lại dùng có thể so với như thiểm điện tốc độ đem chi rụt trở về. Tiêu Phảng phất như chậm thượng một điểm lời nói, Diệp Thiên hội đưa hắn đánh mặt mũi tràn đầy đào hoa nở. Huyền Thanh không nói lời nào, Diệp Thiên tâm tình bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn, có lẽ sẽ chậm rãi trở nên hảo. Nhưng hắn như vậy đột nhiên chen lời miệng, liền lập tức khơi gợi lên Diệp Thiên vô tận phẫn uất. Ngẫm lại chính mình tiểu bộ dáng này trở về, Diệp Lâm Nhi không chừng phải có lo lắng nhiều, nhiều lo lắng sau, Diệp Thiên cái này một đỉnh điểm phát hiện tăng cường thực lực sau vui sướng, lập tức tựa như giải quá tiểu đôi cánh dạng, trong chớp mắt cũng đã bay vô tung vô ảnh. Không nói lời nào, không có người đem ngươi là không nói gì. Dùng rít gào thanh âm giống ra một câu, Diệp Thiên phát tiết dường như cơ nắm tay, cứ như vậy một đường đánh trúng phản hồi Diệp gia bảo. Có thể mặc dù là trình độ như vậy phát tiết, Diệp Thiên vẫn nội chẳng những không có biến mất nửa phần, ngược lại bởi vì càng đến gần Diệp gia bảo, càng lo lắng không biết như thế nào trấn an Diệp Lâm Nhi lo lắng, Diệp Thiên cái này tâm tình, quả thực đã không xong đến tột đỉnh tình trạng. Thậm chí, hắn cũng là bởi vì loại này lo lắng, một mực Diệp gia bảo bên ngoài bồi hồi đến trời tối, mới thừa dịp bóng đêm bao phủ, lặng lẽ hướng ký túc xá kín đáo đi tới. Không thể không nói, đối với chính mình hiện tại bộ dạng này bộ dáng, Diệp Thiên nhiều ít cảm giác được có chút xấu hổ tại gặp người. Đây cũng không phải cảm thấy thẹn tâm quay phá, mà là hắn căn bản không biết như thế nào đi giải thích, mình tại sao tiểu biến thành cái này quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ nói lời nói thật, chính mình gặp thiên lôi đánh xuống. Chỉ sợ người khác cho dù tin tưởng hắn sống đã gặp quỷ, cũng sẽ không cho là hắn thực đụng phải cái này chưa từng khó nghe kỳ ngộ. Mà đúng là cái này một tia có chút không liệu ban văn, khiến cho hắn cho dù đánh ngã hơn trăm cây mục, cũng cuối cùng không có thể phát tiết rơi trong lòng bị đè nén tâm tình. Kỳ thật lại nói tiếp, như thế cá không lớn chuyện tình. Mặc dù hắn thản nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhiều lắm là thì dẫn một ít cười nhạo, đồng thời làm cho Diệp Lâm Nhi kinh hoàng bên ngoài, cũng tỉnh sẽ không dẫn phát ra mặt khác sự kiện. Nhưng chính là bởi vì sợ Diệp Lâm Nhi đối với chính mình bộ dáng này sinh ra quá kích phản ứng, hơn nữa không quan tâm vì thay mình giải quyết cái này vấn đề mà buông tu hành, Diệp Thiên mới có thể trở nên bực bội bạo ngược. Mà hết lần này tới lần khác tại Diệp Thiên như thế trạng thái dưới tình huống, hắn mới đi tiến Diệp gia bảo, đã có người đưa hắn ngăn lại. Hơn nữa cũng không thèm nhìn hắn, lỗ mũi hướng phía Thiên Ngạo Khoan nói Diệp Thiên nhé, ngoan ngoãn theo ta lên lôi đài đi đánh một hồi, làm cho ta giáo giáo ngươi, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chương 49, tùy cơ ứng biến. Ngươi là vật gì đó? Trong nội tâm khó chịu phía dưới, Diệp Thiên đem lúc trước định ra an phận phát triển, ung dung mưu tính về sau sách lược hoàn toàn vứt đến sau đầu. Đã tâm tình khó chịu lại cực nghĩ phát tiết, hôm nay đúng lúc có người đưa tới cửa, không đánh hắn một cái đào đóa hoa tránh đi, quả thực đều thực xin lỗi chính mình. Ngắt ở người phía trước hiển nhiên bị cơn giận của hắn lại càng hoảng sợ, đem đầu hơi chút thấp một điểm, trong lòng của hắn kinh ngạc quả thực là tốt đỉnh, ta nhưng là nghe tốt lắm, tiểu tử này căn bản chính là một cái liền chân khí đều tu không được phế vật, trong bình thường chính là mặc người cha đạp tồn tại, này sẽ tại sao lại dám cãi lại, tuy nhiên Diệp gia người ta nói hắn lực lớn vô cùng, nhưng không có đạo lý hắn sẽ cho rằng, chính mình này hai bà đần khí lực thật sự khí còn dễ dùng a. Nhất định là sáu. Tiểu tử này ngày hôm qua may mắn thắng hai trường, sẽ đem chính mình trở thành nhân vật. Đúng đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy nghĩ, người này lập tức lại đem đầu dương lên vài phần, hừ lạnh nói ta không cùng ngươi phế vật này làm miệng lưỡi chi tranh, không có mất giá trị con người. Ngươi thức thời điểm cút nhanh lên thượng lôi đài, làm cho ta giáo dục ngươi chính là. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách bảo ta thượng lôi đài.
Vậy đại khái lại là nhà ai đi tới Vân Quý tử đệ, cùng trước kia hắn gặp qua tất cả tự cho mình rất cao chi người hoàn toàn đồng dạng. Bọn họ đều là nguyên một đám ngựa đầu lỗ mũi chỉ lên trời, phản phất không cần cái cằm đối với người khác, thì không thể cho thấy bọn họ đến cỡ nào cao ngạo đồng dạng. Đối với cái này chính là hình thức gia hỏa, Diệp Thiên cho tới bây giờ cũng chỉ có chán ghét mà không hội sinh ra nửa phần hảo cảm. Giận dữ quát to một tiếng, Diệp Thiên căn bản liền hỏi đối phương danh tự tâm tình đều không có, liền một cái bày quyền thẳng vùng tiến lên, nói vậy hay để cho ta thử xem người cân lượng. Diệp Thiên một quyền ra, người nọ tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng giống như, lại ngẩn người chỉ chốc lát, mắt thấy quyền bách cận đến gần trước mắt, mới hét lớn thanh tiểu tử ngươi dám sao, ngạnh xanh xanh sai mở một điểm thân thể, dùng bả vai bộ vị cho đến ngạnh kháng Diệp Thiên lần này công kích. Muốn chết. Bực bội bạo ngược trong lúc đó, Diệp Thiên lần đầu tiên miệt thị hét lớn một tiếng. Mặc dù một quyền này hắn không có dùng tới đoạn mạch thủ pháp công kích, có thể hắn thân mình khí lực, hôm nay thật sự đã đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Tiểu vừa rồi hắn cũng còn một quyền có khả năng ngược lại một gốc cây đuổi thô thụ, cái này phải thay đổi tại trên thân người sẽ xuất hiện cái gì uy lực, dùng chân đầu ngón tay cũng có thể tưởng tượng ra cá đại khái. Hết lần này tới lần khác, đối phương khi hắn hét lớn lên tiếng giờ, trong ánh mắt còn ra phát hiện ra một tia trêu tức. Bởi vì hắn tinh tường không sai cảm nhận được, Diệp Thiên cái này căn bản là lại bình thường bất quá lực lượng chi quyền, dựa vào hắn võ giả cảnh giới cùng chân khí tu vi, lại nơi nào sẽ bả loại công kích này để vào mắt. Bùm. Chỉ là, quyền thịt giao kích trầm đục sau, người nọ lại phi thường khinh miệt nở nụ cười ha ha, chỉ bằng ngươi cái này ba chân miêu thủ đoạn, cũng có thể đối với ta vạn bảo để làm ra thương tổn. Chủ và thợ chính là cho ngươi sáu. Ngươi. Nói đến nửa thanh, hắn đột nhiên sắc mặt kinh hoàng lảo đảo lui ra phía sau và bước, như gặp quỷ dường như nhìn Diệp Thiên, đột nhiên lên tiếng rú thảm lên ôi chao u, bờ vai của ta sáu. Đau năm. Nhưng đau chết mất. Diệp Thiên nhìn cái kia khoa trương đến làm cho người buồn cười tư thái, nhịn không được cười nhạo nói chỉ bằng ta đầy ba chân miêu công kích đều có thể phế bỏ ngươi một cái cánh tay. Tựu như ngươi vậy võ giả, cũng có giả quỷ dọa người tiền vốn. Ngươi nọ, A Vạn Bảo tới nghe gặp Diệp Thiên trầm trọng, thiếu chút nữa khi trực tiếp ngất đi. Hắn thật sự là có chút náo không hiểu, vì sao đối phương nắm tay mới bắt đầu đánh vào trên bờ vai, chỉ là tê dại cảm giác không ra bất cứ thương tổn gì, chính là dây lát gian lại giống như lũ bất ngờ bộ phát loại, thẳng làm chính mình cả điều cánh tay đều xuất hiện khớp xương sai chỗ, dùng lại không ra dù là bất luận cái gì khí lực. Đây chính là chỉ bằng vào mượn lực lượng cơ thể một quyền a, rõ ràng có thể tạo thành trình độ như vậy sát thương hiệu quả. Nữ mã, xem ra ta là cùng Trần Duệ Trần Lâm đồng dạng, phạm vào khinh thị đối thủ sai lầm, người này lực lượng căn bản đã đến không thuộc mình trình độ a. Ngẫm lại, hắn cuối cùng minh bạch ngày hôm qua hai vị này tại sao phải thua ở Diệp Thiên trong tay, ngoại trừ trọng yếu nhất khinh địch nguyên nhân bên ngoài, một điểm nữa thì là Diệp Thiên lực lượng mạnh vượt qua, đã vượt qua mọi người đối với người bình thường lực lượng cực hạn nhận thức. Vạn Bảo đến từ nhận thức ngày bình thường tuy nhiên cao ngạo một điểm, cũng không thuộc về coi trời bằng vùng con dòng cháu giống loại, bằng không gia tộc cũng sẽ không khiến chính mình tham gia ngũ đại gia tộc hậu bối đệ tử trao đổi đoàn. Trong lúc này dù sao cũng là tập trung Nam Minh quốc ngũ đại gia trong tộc tinh anh đệ tử, nếu thật có loại đầu góc ngu si đến cho là mình là thiên chi tiêu tử chi người lời nói, người tộc trưởng hoặc người phụ trách đều không lý do làm cho hắn tới nơi này vì gia tộc bôi đen. Cho nên trong nháy mắt sau, nhận thức đến chính mình quá mức cao điệu sau, hắn mới oán hận nói hôm nay là ta chủ quan, một cái cánh tay tạm thời không thể chiến đấu, chưa hẳn có thể có thắng cơ hội của ngươi. Bất quá lần sau ta nhất định sẽ lấy lại danh dự, ngươi cái này hắt than cho ta sáu. Gì? Nói đến đây, Vạn Bảo đến đột nhiên dừng lại câu chuyện, nhìn kỹ một chút Diệp Thiên sau, rõ ràng không để ý chính mình thương thế đau đớn, ha ha cười nói ngươi là đi đào than đá còn đi đào qua phận, rõ ràng hắt thành tình trạng này. Sau khi nói qua, hắn mới tỉnh ngộ tới, tựa hồ vừa rồi Diệp Thiên đánh ra nắm tay thời điểm, làn da nhan sắc cũng là hắc buốc lên dầu. Hắn không nói những ngày khá tốt, vừa nói đến cái này, Diệp Thiên vốn hơi chút bình phục một điểm tâm tính, lập tức lại lần nữa bạo ngược lên. Hắn hung hăng trừng Vạn Bảo đến liếc, lạnh giọng quát chuyện của ta, cũng là ngươi bực này một quyền đều tiếp không dưới người có thể hỏi đến. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vạn Bảo đến hiển nhiên chịu không nổi khí, nghe nói như thế lập tức liền đã quên vừa rồi sự, lửa giận cao rực giẫm trận tại chỗ tiến lên, làm như nếu cùng Diệp Thiên vừa so sánh với cao thấp. Bất quá lành nghề đi trong lúc đó, cánh tay của hắn nhưng lại ngay cả liền hướng bên phải mịt mở đong đưa vài cái. Mà ở động tác này sau, Diệp Thiên tiểu chú ý tới ở bên kia âm u trong góc, xuất hiện mấy ẻo lạ lắc lư bóng người. Thoạt nhìn, bọn họ nguyên vốn là tính toán ngăn đón ta a. Diệp Thiên trong nội tâm điện tiệm qua ý nghĩ này thời điểm, những kia âm u trong góc người liền đi ra. Trong đó nhất danh đầu lĩnh bộ dáng thiếu niên càng lớn tiếng quát hả hoa, các ngươi Diệp ra người thật là có đủ rồi vô sỉ, rõ ràng chính mình phá hư quý củ, tại dưới lôi đài ra tay đả thương người. Ta tại dưới lôi đài ra tay đả thương người. Diệp Thiên trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, còn chưa kịp nói ra được về sau. Hắn liền chứng kiến mặt phải tựa hồ xuất hiện một đám người, đầu lĩnh không phải người khác, đúng là phụ trách quản lý Diệp gia hậu bối nghi trượng Diệp Viễn Sơn. Cơ hồ bản năng, Diệp Thiên trong nội tâm tiểu sinh ra một tia không ổn không cảm giác. Quả nhiên, tại Diệp Viễn Sơn xuất hiện sau, Vạn Bảo đến buồn rười rượi hướng Diệp Thiên cười, rất nhanh dừng lại cước bộ của mình, cũng quay đầu chỉ vào cánh tay của mình đối Diệp Viễn Sơn nói ra nghi trượng đại nhân, các ngươi Diệp gia người này xem như chuyện gì xảy ra, rõ ràng dám công khai trái với quy định, tại dưới lôi đài sẽ đem ta cho đả thương. Vấn đề này ngươi nhất định phải cho ta một cách nói, nếu không ta sẽ đại biểu Vạn gia hướng các ngươi đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Diệp Thiên nghe nói như thế, trong nội tâm nhịn không được lại lần nữa nhảy lên,
hắn đã ý thức được, cái này không riêng gì đối với chính mình một cái mai phục, hơn nữa tại mai phục trùng còn lưu lại một cái tùy thời có thể gây ra bấy giờ. Nhưng là, những người này, tại sao phải như thế xếp đặt chính mình, mình cũng không có gì địa phương đáng giá bọn họ như thế đi làm a. Hắn cũng xác thực nghe nói qua, tại ngũ đại gia tộc hậu bối đệ tử trao đổi trong lúc, vì cấm có người bởi vì thua thi đấu mà ngầm hạ độc thủ, tất cả gia tộc cộng đồng ban bố hạng nhất quy định, thì phải là không cho phép bất luận kẻ nào tại dưới lôi đài một mình thi đấu sáu. Mà Diệp Thiên tại vừa rồi chẳng những trước ra tay, hơn nữa đem đối phương vai cánh tay trực tiếp có khớp xương sai chỗ, tại đây liếc có thể thấy được căn cứ chính xác theo phía dưới, hắn ngay cả là nghị chống chế, chỉ sợ cũng căn bản là không có khả năng làm được chuyện tình. Càng thêm không xong chính là, Vạn Bảo đến chỉ là đầu câu nói đầu tiên đem trên sự tình lên tới ngũ đại gia tộc quan hệ độ cao, này về tình về lý, Diệp Viễn Sơn gia tộc này nghi trượng tại ngoài sáng thượng cũng sẽ không làm cho hắn sống khá giả. Sự thật cũng xác thực như thế, Diệp Viễn Sơn đang nghe Vạn Bảo là như thế lúc nói, liền lập tức dùng sảng giọng ánh mắt quét tới. Mà ở cái này một cái quét dưới mắt, hắn lập tức lắp bắp kinh hãi, nói Diệp Thiên, làm sao ngươi hội biến thành bộ dạng này bộ dáng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nhìn xem trên trận tình thế, phát hiện mình hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu vị trí sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chợt rất là phẫn nộ chỉ vào Vạn Bảo đến nói nghi trượng đại nhân, ta sở dĩ hội động thủ đánh hắn, cũng là bởi vì tiểu tử này rõ ràng thừa dịp ta không chú ý, đem ta biến thành bộ dạng này bộ dáng. Sau khi nói xong, hắn còn vẫn dùng phẫn hận đến cho đến thôn vệ người ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng Vạn Bảo. Tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Vạn Bảo đến càng dùng một loại nhìn thấy quỷ dường như ánh mắt nhìn lại Diệp Thiên. Cho dù hắn trước đó đem tất cả chi tiết đều lo lắng đến, thực sự căn bản không có nghĩ tới, Diệp Thiên rõ ràng hội hướng hắn vu oan, hơn nữa biểu lộ thần thái làm như vậy rất thật. Thậm chí như hắn không phải người trong cuộc lời nói, hắn khả năng đều trực tiếp cho rằng Diệp Thiên theo lời chính là sự thật. Không thể không nói, tại rất nhiều dưới tình huống, đại bộ phận mọi người sẽ có đồng tình kẻ yếu, hơn nữa tiềm thức tin tưởng kẻ yếu theo như lời nói. Diệp Viễn Sơn cũng giống như thế, đang nghe Diệp Thiên lời nói sau, hắn lập tức đem đầu chuyển hướng về phía Vạn Bảo 6. Hết lần này tới lần khác, cái này giật mình đến phát ngốc ra hỏa, giờ phút này rõ ràng dường như đã quên giải thích, tựu như vậy dùng mặt mũi tràn đầy không thể tin tín biểu lộ trừng mắt Diệp Thiên, căn bản chưa cho Diệp Viễn Sơn bất luận cái gì ánh mắt. Như thế tình huống, tự nhiên làm cho Diệp Viễn Sơn hoàn toàn đã không có trừng phạt Diệp Thiên tâm tư. Nặng nề hừ một tiếng, hắn trung khí 10 phần quát một đám hồ đồ tiểu tử, nếu ai còn dám trái với chúng ta ngũ đại gia tộc cộng đồng định ra quy định, ta lần sau không cho hắn chịu không nổi, ta liền uổng làm lúc này đầy trao đổi đại hội khôn khéo trong giao thiệp nghi trượng. Nói xong, hắn nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người liếc, lại lần nữa nặng nề hừ sau, liền nên ngang rời đi. Nghi trượng đại nhân 6. Hoan quá thần lai Vạn Bảo tới đây sẽ nghĩ đem Diệp Viễn Sơn hô trở về, lại chỉ có thể phát hiện đối phương rất nhanh liền bóng lưng đều biến mất không thấy. Mà ở lúc này, Diệp Thiên nhưng lại thật dài thở dài khẩu khí, cùng hắn sát bên người mà qua giờ ngữ mang trêu chọc nói còn hô cái gì hô à, chỉ biết là cáo trạng phế vật. Người 6. Vạn Bảo đến lửa giận cao rực xoay người, lại phát hiện Diệp Thiên cũng như Diệp Viễn Sơn, ngoại trừ lưu cho hắn một cái bóng lưng bên ngoài, liền rất nhanh đi tới một cái chỗ rẽ, biến mất ra hắn thị lực có thể bằng phạm vi. Chương 50, vô cùng nhu hãn. Đổi lại trước kia, Diệp Thiên tự nhiên là không dám dùng loại phương thức này đến trêu chọc đối thủ, bởi vì như vậy hội rước lấy càng thêm mãnh liệt trả thù. Mà ở thực lực không đủ thời điểm, hắn cũng xác thực am hiểu sâu ẩn nhận chi đạo, một mực chưa từng có cùng người chính diện chống đối thời điểm. Nhưng là hiện tại, tâm tình của hắn hiển nhiên đã xảy ra biến hóa sáu. Thậm chí, tại đi qua chỗ rẽ sau, Diệp Thiên còn nhịn không được về phía sau lướt qua, lắc đầu, cười lạnh nói các ngươi đã có thể xếp đặt hãm hại ta, ta đây có thể vu oan giá họa cho các ngươi, bị người oan uổng tư vị, hẳn là rất không tội a. Nói ra những lời này, Diệp Thiên đột nhiên có điểm minh bạch, vì cái gì có nhiều người như vậy yêu mến làm ác người. Lại nguyên lai vu oan giá họa thành công, xem đối thủ một bộ ủy khuất kinh ngạc bộ dạng, có thể làm cho người khởi xướng có loại thoải mái vô cùng cảm giác. Hơn nữa, có cái này vu oan giá họa, Diệp Thiên cũng có như Diệp Lâm Nhi giải thích tại sao mình làm cho thành lý do như vậy. Cái này đương nhiên cũng không phải cố ý muốn đem Diệp Lâm Nhi cùng một chỗ lừa gạt, mà là hắn thật sự không biết như thế nào há miệng giải thích, mình là bởi vì đã gặp phải thiên lôi đánh xuống, mới biến thành hôm nay bộ dạng này bộ dáng. Hơn nữa mặc dù nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng a. Đây là thần võ đại lục, tất cả võ giả thờ phụng đều là vũ lực trí thượng. Tất cả mọi người chưa bao giờ tin tưởng bất luận cái gì thần đề, cũng chưa từng có nghe nói bất luận cái gì thần tích đáp quá đại lục. Chỉ có tự thân lực lượng mới là chỗ dựa thiên địa căn bản. Cho nên, Diệp Thiên đối với mình cái này tao ngộ gặp cũng chỉ có thể tự nhận không may, buồn bực trong lòng không có cách nào khác hướng người khác nói lên. Bước nhanh đi trở về gian phòng, tự định giá gì đó vô sự, hắn liền muốn đi tiêu hao thể lực, đặt tới cực hạn kế tục dùng dẫn khí đan đến hấp thu thiên địa khí, để có thể mau chóng đạt tới Ngọc Thanh Quyết giai đoạn thứ hai. Đây chính là liều mạng đã chung 9 lần xét đánh mới lấy được đan dược, không nhanh chóng đem dùng quả thực tiểu thực xin lỗi chính mình. Bởi vì đã là buổi tối, Diệp Thiên tại không có tính toán ra bảo dưới tình huống, lựa chọn đi thử huấn trường tiến hành rèn luyện. Thứ nhất là vì chỉ có chỗ đó mới có vật nặng, thứ hai cũng là tối trọng yếu nhất duyên cớ, thì là bởi vì chỗ đó bình thường đi người phi thường thiếu. Dù sao chỗ đó chỉ có một mảnh dùng để khảo thí gia tộc thiếu niên thực lực dùng là sư tử bằng đá, ngoại trừ Diệp Thiên, không có ai sẽ rảnh rỗi e rằng trò chuyện tới đây du đãng. Hơn nữa hiện tại trong gia tộc mỗi ngày buổi tối đều có ngũ đại gia tộc thiếu niên trao đổi biết, trên lôi đài có khí thế ngất trời, tuyệt đại bộ phân bởi vì xem náo nhiệt, khẳng định cũng là chờ một mạch đến giờ tí mới có thể tản ra. Như thế, chính làm cho Diệp Thiên có tùy cơ ứng biến cơ hội. Lần trước đi Nguyệt Lạc Sơn mạch trước, Diệp Thiên đã có thể đem sư tử bằng đá cử động hơn trăm hạng, lần này trở về sau thực lực lại lần nữa tăng lên, Diệp Thiên cảm giác mình khả năng muốn đem số lượng ra đến 500 cái, mới có thể đem thể lực tiêu hao không còn. Nhưng chân chính đi tới nơi này sân bãi thử một chút, Diệp Thiên chỉ biết ý nghĩ của mình đã có điểm theo không kịp tiết tấu. Không vì cái gì khác, cũng chỉ là tới đến sư tử bằng đá trước, hắn hai tay gần kề lay ở sư tử bằng đá thân thể, liền cảm giác được cái này nguyên vốn hẳn nên có 2000 cân ngoạn ý, tựa hồ xuất hiện rất lớn trình độ biến hóa. Đúng vậy, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem sư tử bằng đá cho cao cao dơ lên, thậm chí còn có thể nghiêng cánh tay làm vài cái động tác. Chẳng lẽ hơn 50 thiên không có trở về, trong lúc này sư tử bằng đá bị người đổi thành tương đối nhẹ rồi. Điều này hiển nhiên cũng không đúng, bởi vì theo tràng diện thượng tình huống, có rất nhiều sư tử bằng đá trên mặt trải dày đặt một tầng tích bụi, rõ ràng không giống như là trong 2 tháng bị người di động trôi qua bộ dáng. Hơn nữa nhìn xem bốn phía dấu vết, cùng trước kia cũng căn bản không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Trong đầu rất tùy ý tự định giá một hồi, Diệp Thiên đột nhiên cũng thò ra bàn tay phải, nhẹ nhàng vỗ của mình bộ não, tự trách nói sách, ta là bị điện thành đầu đất, ban ngày một ít lần nuốt dẫn khí đằng sau, lực lượng không phải rõ ràng xuất hiện tăng trưởng sao? Hơn nữa tại Nguyệt Lạc Sơn mạch thời điểm, ta liền đã đạt đến nhị lưu trung giai trình độ lực lượng, muốn hay là ứng phó không được những này sư tử bằng đá, đây chính là bạch tu cái này thần kỳ ngọc thanh quyết. Trên mặt nổi lên mỉm cười, Diệp Thiên thì có tâm muốn kiểm tra một chút, chính mình hôm nay cụ thể bao nhiêu lực lượng. Có thể hắn giơ sư tử bằng đá mới hướng mới đi 2 bước, cả người đột nhiên tựu ngây người. Thẳng đến sau một lát, hắn có chút đờ đẫn nâng lên tay phải của mình, lại nhìn như trước bị giơ sư tử bằng đá, thất thần dường như thì thảo nói ra ta hiện tại 6. Một tay đều có thể giơ lên sư tử bằng đá rồi. Rất hiển nhiên, cái nghi vấn này bị sự thật chứng minh lại tinh tường bất quá. Cung Hỉ cảm giác qua trong giây lát đạt tới Diệp Thiên thân thể từng bộ vị, giống như điên rồi loại hắc hắc cười trộm một hồi lâu, hắn mới một tay giơ sư tử bằng đá, xài bước đổi tới mặt khác một tòa sư tử bằng đá trước, một cánh tay chắp lên phát lực mở thanh ngân. Tuôn rơi. Theo tích rơi vào cái này sư tử bằng đá bụi bặm trên người đều rất xuống thời điểm, này đầu 2000 cân nặng sư tử bằng đá, lại lần nữa bị Diệp Thiên một tay cho sốc. Thậm chí đem sư tử bằng đá cái bậy nâng sau, Diệp Thiên thử hai tay đồng thời phát lực đem hai tòa sư tử bằng đá điên sau, phát hiện mình rõ ràng như trước rất có dư lực. Loại trình độ này lực lượng nếu như đánh ra đi, hẳn là đã đến gần vô hạn nhị lưu cao giai võ giả tại sử dụng chân khí giờ lực công kích đi. Thoải mái cười nhẹ một tiếng, Diệp Thiên tại cảm giác coi như thoải mái trạng thái hạ, càng hai tay run lên đem hai tòa sư tử bằng đá vứt lên, gì đó hai vai nhanh chóng uốn éo một gánh, thẳng đem hai tòa sư tử bằng đá cho vững vàng bị tại trên bờ vai. Gánh vác hai tòa cộng lại 4000 cân nặng sư tử bằng đá, tình huống này như bị Diệp Gia Bảo người trông thấy, chỉ sợ đều đem tròng mắt cho cả kinh rất xuống dưới mặt đất. Chính là Diệp Gia Bảo bên ngoài những người khác, nếu thật may mắn nhìn thấy cái này chẳng diện, khả năng cũng sẽ thật to kinh hô ma thú đến đây. Cái này, căn bản chính là vượt qua đã biết lực lượng cực hạn a, nghe nói qua thiên phú đặc dị người có thể nâng ngàn cân, nhưng thật không có nghe nói có người có thể chống đỡ 4000 cân. Cái này đã không chỉ có trích con số thượng thay đổi, mà căn bản chính là siêu việt nhận thức khái niệm a. Huống chi, Diệp Thiên hôm nay thoạt nhìn còn nhẹ tùng căng, liền nửa điểm phụ trọng cố hết sức biểu lộ đều không có. Người, thật có thể đạt tới loại trình độ này sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định, hơn nữa Diệp Thiên không chỉ có thể gánh vác 4000 cân, tại thoải mái trạng thái hạ, hắn càng dùng làm cho người thang xem liễu lơi tư thái, đại cất bước đuổi tới phía sau đem hai tay thỏ ra, lại lần nữa trèo bả ở hai tòa cực đại sư tử bằng đá. Hắn dĩ nhiên là nghĩ lại lần nữa gia tăng phụ trọng. Vúng, trèo bả ở sư tử bằng đá năm trôi, Diệp Thiên lúc trước thoải mái thần thái trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cánh tay phát lực, hắn đã có thể tinh tường cảm giác được đến từ sư tử bằng đá thân mình sức nặng trực tiếp đem hai tay kéo căng thẳng tắp. Một tiếng này gào to, đúng là hắn nổi lên toàn lực, mượn phát thanh uy dấu hiệu, tích rơi cho bụi. Đều ở hắn một tiếng này, tiếng quát trung tuân rơi bắt đầu rơi xuống, hơn nữa theo Diệp Thiên lực lượng hướng cánh tay tụ tập, hai tòa sư tử bằng đá cũng đồng thời xuất hiện rõ ràng lắc lư, tựa hồ tùy thời đều muốn cách mặt đất mà dậy. A. Nhưng mà ở phía sau, một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi sáu, như là đâm pha khí cầu cương châm đồng dạng, thẳng đem Diệp Thiên tất cả nghẹn ngâm khí lực, bỗng chốc tiết sạch sẽ, cũng không còn nửa phần bảo tồn. Thậm chí mà ngay cả trên bờ vai hai tòa sư tử bằng đá, cũng bởi vì Diệp Thiên chịu ảnh hưởng xuất hiện thân thể như lệnh, mà hướng dưới mặt đất chảy xuống. May mà Diệp Thiên trước sớm đang tiếp thụ Huyền Thanh hệ thống lúc huấn luyện, Tiểu đã từng hạ đại khí lực luyện tập qua năng lực phản ứng cùng thân thể linh xảo tính, ngược lại không đến mức làm cho cái này cực đại sư tử bằng đá đè tại dưới, nếu không hậu quả nhưng là không còn pháp đoán trước. Chờ hắn ổn định thân thể, Tiểu chứng kiến tại tiến vào thử huấn trường góc rẽ, một cái ước chừng 18-19 tuổi nữ hài nhi, tránh ngục há mồm đớ lưỡi nhìn mình, nàng này trong mắt thần sắc tràn đầy vô tận kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngươi là sáu? Bị ngươi chứng kiến chuyện này, Diệp Thiên trong nội tâm nhiều ít có chút không yên. Còn đối với mặt cô bé này, nhi hiển nhiên không phải Diệp Gia Bảo trong thành viên, cũng tuyệt đối không thuộc về mặt khác tứ đại thế gia phía trước trao đổi chi người. Nhưng đúng là điểm ấy mới là Diệp Thiên nhất nghi hoặc địa phương, đã nàng đã thuộc về người trưởng thành phạm chủ, dù thế nào hội tiến vào đến Diệp Gia Bảo trong, phải biết rằng từ trước tại Diệp Gia Bảo lý, nhưng cho tới bây giờ không có 15 tuổi đã ngoài, 45 tuổi phía dưới nữ nhân a. Diệp Thiên nghi hoặc biểu lộ, hiển nhiên bị đối diện cô bé kia nhi thu vào đáy mắt, theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại,
nàng thật không có trực tiếp trả lời Diệp Thiên vấn đề, mà là phối hợp dường như, dịu ra dịu rít nói ra ngươi là Diệp Trọng hay là Diệp Lâm Nhi? A6. Diệp Lâm Nhi khẳng định không phải ngươi, thì phải là Diệp Trọng a, Diệp gia chỗ thịnh truyền mới có thể tại 30 tuổi trước tấn cấp tiên thiên tiểu thiên tài. Chỉ là 6. Nàng nói, đột nhiên tiểu ngậm miệng lại. Diệp Thiên thấy vậy, cơ hồ là bật thốt lên liền theo câu chỉ là cái gì? Nữ hài nhi suy tư hạ xuống, vừa rồi bên cạnh hướng Diệp Thiên đi tới, bên cạnh có chút không có ý tứ chiếc ử nói chỉ là, làm sao ngươi ngày thường như thế chi hắc á sư phó từng đã nói với ta, ngươi chính là tướng mạo bất phàm, ít có anh khí hải tử đấy. Nói xong, nàng rất là nghi hoặc ngưng ngưng lông mày, một bộ khó hiểu bộ dạng. Đợi nàng đi được phụ cận, Diệp Thiên mới chú ý tới, cô bé này nhi ngày thường thật đúng là mỹ. Tuy nhiên dùng Diệp Thiên tiếp xúc nữ hài nhi kinh nghiệm, không cách nào cẩn thận đem diện mạo miêu tả xuống, nhưng theo cảm giác, hắn đã cảm thấy cô bé này nhi mỹ như là không ăn nhân gian khói lửa thiên tiên đồng dạng. Thực tế trên người nàng loại có khác Diệp Lâm Nhi khí chất, huống chi đem hắn nghĩ kỹ nắm xinh đẹp tới cực điểm, mặc dù dùng Diệp Thiên tâm tính chi trầm ổn, này sẽ chứng kiến dung mạo của hắn, cũng nhịn không được nữa xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Đương nhiên, đó cũng không phải Diệp Thiên tuổi còn nhỏ đã nghĩ nữ nhân, mà là giống nhau vừa rồi cô bé này nhi chứng kiến hắn chuẩn bị cử động sư tử bằng đá thời điểm đồng dạng, hắn là làm cho trước mắt xinh đẹp dung nhan cho rung động một bà. Nữ hài nhi chứng kiến hắn mà người, lập tức có chút bất mãn sảng giọng ngươi người này đấy, như thế nào khởi sướng ngốc đến đây? Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến cùng là đúng hay không Diệp Trọng? Diệp Trọng 6. Diệp Thiên cuối cùng bị nàng lời này tỉnh lại, khỏe miệng có chút hết lên, khinh thường nói vì cái gì ta liền cần phải là Diệp Trọng, chẳng lẽ cái này Diệp gia bảo lý mặt, cũng chỉ có một mình hắn có tên sao? Này, ngươi là ai? Nữ hài nhi hiển nhiên bị Diệp Thiên lời này kinh ngạc một cái, cao thấp đánh giá Diệp Thiên hai mắt, nàng cũng không trông nom Diệp Thiên vẫn chưa trả lời, liền tiếp theo lẩm bẩm lầu bầu dường như nói ra nhìn tuổi của ngươi chỉ có 12-13 tuổi, lại có thể dơ lên lượng trích Diệp gia sư tử bằng đá. Ngươi phần này công lực thật đúng là sâu, ta xem hẳn là có nhị lưu cao giai võ giả thực lực 6. Xách xách, thật sự là không được. Diệp Thiên đối với nàng cái này nói liên miên cằn nhằn dường như phương thức nói chuyện quả thực không nói gì, trợn trắng mắt, hắn trong lòng thầm hừ một câu, nếu không phải ngươi vừa rồi bả ta dọa hạ xuống, nói không chừng ta đều bả bốn tòa sư tử bằng đá cho dơ lên rồi sao? Bất quá, hắn còn không có hừ xong, cả người tiểu hoàn toàn ngưng tại chỗ đó. Bởi vì, cô bé này nhi đang nói hết lời nói sau, lại trực tiếp cùng hắn sai thân mà qua 333 bằng bốn trưởng, liền đem ngã lệch bốn tòa sư tử bằng đá cho đập bay lên. Cái này bốn đầu sư tử bằng đá tại bay đến không trung sau, rõ ràng rất có tự điệp thành bốn tầng, mà ở chúng nó rơi xuống thời điểm, nữ hài nhi coi như không đếm xỉa tới giơ lên trưởng, liền đem suốt 8000 cân sức nặng cho nắm trong tay sáu. Chứng kiến cái này tình cảnh, Diệp Thiên thiếu chút nữa đều không bả tròng mắt cho trừng xuống đất, trừng há mồm cảm giác nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới về sau, đầu hắn lý chỉ là vô cùng đơn giản hiện lên hai chữ nhi, bưu hãn. Chương 51, tử y hiệp nữ. 6. Nữ hài nhi bị hắn lời này nói được ngẩn ngơ, bất quá lập tức, nàng như là tỉnh ngộ tới dường như, nhẹ nói cái này không kỳ quái. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ dựa vào chân khí liền làm đến nơi này một bước. Đầu tiên mắt gặp lại ngươi ta thật sự là lại càng hoảng sợ, đừng nói là ta, mà ngay cả chúng ta cả Lang Gia Tông, tại 12-13 tuổi có thể đạt tới dơ lên 8000 cân nặng vật người, gần trăm năm nay đều không có một người nào, không, có một cái nào đấy. Nguyên lai, chỉ là như vậy a. Diệp Thiên Nghi vẫn đạt được giải đáp, nhưng như trước nhịn không được nói câu dơ lên 8000 cân mà thôi, ta xem ngươi rất nhẹ nhàng sẽ làm đến a, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Ta cũng còn so với ngươi đại 6 tuổi. Nữ hài nhi nhíu cái mũi động tác làm cho Diệp Thiên kìm lòng không được liên tưởng đến Diệp Lâm Nhi, mỗi lần nàng làm động tác này thời điểm, Diệp Thiên sẽ cảm thấy phi thường đáng yêu. Hắn trước kia còn vẫn cho là chỉ có vị thành niên tiểu hài tử làm động tác này mới có thể đẹp mắt, lại không ngờ tới nguyên lai ý nghĩ của mình là sai, trước mắt cô bé này vừa rồi động tác tiểu căn bản không thua bởi Diệp Lâm Nhi. Cười cười, Diệp Thiên nói 6 tuổi mà thôi, cũng không phải rất lớn trên lệch sao? Cái này còn kém cách không lớn. Nữ hài nhi kinh thanh hô dưới, lập tức trắng không còn chút máu Diệp Thiên liếc, nói 6 năm khả năng làm rất nhiều chuyện, ta 6 năm trước chẳng qua là nhị lưu trung giai võ giả. 6 năm sau ta tấn chức tứ giai đấy. Nói lời này thời điểm, nữ hài nhi trên mặt treo tự hào vẻ, nàng hiển nhiên đối với chính mình tiến cảnh phi thường hài lòng. Có thể không thỏa mãn sao, 6 năm tấn chức tứ giai, đây đã là hỏa tiễn loại tốc độ. Đừng nói nàng tấn cấp hay là đang càng ngày càng đến khó cao cấp giai đoạn, mặc dù là theo bắt đầu đặt nền móng mà nói, 6 năm trong tấn chức tứ giai, vậy thì đã là phi thường không sai thành tích. Nhìn xem Diệp gia bảo trong, Diệp Thiên bọn họ nhóm này gia tộc thiếu niên, 6 năm tấn chức tứ giai đạt tới nhị lưu sơ giai võ giả căn bản cũng không có 6. Đối lập phía dưới là có thể biết rõ trước mắt cô bé này nhi tấn cấp tốc độ, đến tột cùng đạt đến như thế nào một loại trình độ khủng bố. Dù là Diệp Thiên tự nhận sớm đã thoát ra không phải chủ lưu lộ tuyến, thế nhưng bị tốc độ của nàng lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nói như vậy, ngươi hiện tại lại là nhất lưu cao giai võ giả, cách tiên thiên cảnh giới chi có cách một bước cường giả. Coi như ngươi thức thời. Nữ hài nhi tự hào nhẹ gật đầu. Lập tức lại đột nhiên nhíu mày nói tiểu tử kia, tỷ tỷ hàn huyên với ngươi lâu như vậy, còn không biết tên của ngươi đấy. Làm nhất danh Diệp gia hậu nhân, ngươi có nên không như vậy không có lễ phép a. Ngươi mới không có lễ phép. Trong lòng đã có cách một câu, Diệp Thiên trong miệng lại lập tức phản bác nói muốn nói cho tên người khác, ngươi hẳn là trước làm tự giới thiệu a mất đi ngươi hay là đại nhân đâu, chẳng lẽ có thể so với ta còn không có cấp bậc lễ nghĩa. Thối tiểu tử,
ngươi lại còn nói ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Nữ hải rỗi ra ngón tay ngược lại chỉ vào cái mũi của mình, hiển nhiên bị Diệp Thiên lời này tức giận đến có quá. Ho ho phun ra mấy hơi thở, nàng lập tức hai tay một xin eo thon nhỏ, lông mày đứng đấy quát thối tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Tỷ tỷ chính là Lang gia tông đời này đệ tử kiệt xuất nhất một trong, giang hồ ngọc phẩm số phượng bảng đứng hàng thứ thứ ba, nhân nghĩa tử y hiệp nữ Diệp Y Nhiên chính là. Sau khi nói xong, nàng lại lần nữa nặng nề khẽ hử, dậm chân nói thối tiểu tử, ngươi chính là người phương nào, nhanh chóng hãy xưng tên lên ra. Nàng cái này liên tiếp động tác cùng ngữ khí, lập tức đem Diệp Thiên vốn đối với nàng mỹ hảo vô cùng ấn tượng hạ xuống băng điểm. Bất quá cũng chỉ có như thế mạnh mẽ động tác, mới xứng đôi nàng xuất hiện giờ ngang nhiên cử động sư phong phạm, nếu không nàng nếu thật là ôn ôn nhu nhu, thuộc nữ đến không thể lại thuộc nữ lời nói, dù thế nào khiến cho Diệp Thiên có chút là lạ cảm giác. Bưu Hãn cùng Ôn Nhu, cái này muốn thực tập trung ở một người trên người lời nói, không khỏi tiểu có vẻ quá không phối hợp chút ít. Mà được nghe Diệp Y Nhiên như thế giới thiệu một liền chính cô ta, Diệp Thiên lập tức nhướng mày, nói ngươi cũng họ Diệp, chẳng lẽ là ta Diệp gia đệ tử? Tiếng nói rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên lại tỉnh ngộ đến chính mình hỏi một câu nói nhảm. Nếu như trước mắt cô bé này nhi không phải Diệp gia đệ tử lời nói, căn bản không có khả năng hội tìm được cái chỗ này. Dù sao cho dù nàng là Diệp gia bảo rất khách nhân tôn quý, cũng hoàn toàn không có khả năng có ai hội đem nàng đưa trong lúc này đến dung ngoạn. Cho nên giải thích duy nhất chính là, nàng không chỉ có thể chính mình tìm được, hơn nữa hẳn là đối Diệp gia bảo phi thường quen thuộc. Quả nhiên, Diệp Y Nhiên nghe hắn vừa hỏi như thế, liền lập tức bạch suy nghĩ trả lời nói nhảm, không phải Diệp gia đệ tử ta còn có thể họ Diệp. A, này chính thức nhận thức hạ xuống, ta gọi là Diệp Thiên. Diệp Thiên chủ lao cánh tay, lại phát hiện Diệp Y Nhiên khí lực rất lớn, chính mình căn bản dễ không xong, không khỏi căm giận nói ra, ta dựa vào cái gì muốn chứng minh cho ngươi xem? Dựa vào cái gì sáu? Diệp Y Nhiên rất rõ ràng ngây ngốc một chút. Ngày bình thường nàng bình thường nói cái gì, đồng môn sư huynh đệ căn bản chính là cấp ứng thừa, chính là đón lại đại khó khăn, cũng sẽ đem nàng sở muốn cầu mỗi một sự kiện làm được xinh đẹp, lại nơi nào sẽ xuất hiện hướng Diệp Thiên như vậy chất vấn. Mà lâu dài như thế, càng làm cho Diệp Y Nhiên trong tiềm thức cho rằng, người khác trên cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Nhưng là hiện tại, Diệp Thiên không chỉ có cự tuyệt ý tứ, hơn nữa còn phát ra chất vấn. Đối với cái này, Diệp Y Nhiên tại ngẩn ngơ sau, liền cơn tức dâng lên, cứng ngắc lôi kéo Diệp Thiên cánh tay không tha, nói phế nói cái gì, tỷ tỷ cho ngươi đi ngươi phải đi. Ngươi là cao thủ nhất định phải đi thắng, ngươi nếu là thật không được, chúng ta cũng không quan tâm nhiều thua một hồi. Không có này rảnh rỗi công phu. Diệp Thiên bất mãn lại lần nữa cự tuyệt một tiếng. Nhưng làm cho hắn rất khó chịu chính là, Diệp Y Nhiên rõ ràng nếu so với hắn càng thêm hữu lực khí hơn, mặc cho hắn như thế nào đi giãy giụa, đối phương nhìn như trắng nõn mềm mại bàn tay nhỏ bé nhưng lại nắm chặt hắn, căn bản không có nửa điểm bung ra ý tứ. Tại đối diện rõ ràng so với chính mình cao mấy cấp bậc dưới tình huống, Diệp Thiên cho dù cố tình phản kháng, thoạt nhìn thực sự có vẻ cố tình thua. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên hôm nay cũng không phải có thể được người bắt buộc chủ. Gặp Diệp Y Nhiên cứng ngắc dắt lấy chính mình rồi lại không hề phòng bị bộ dạng, Diệp Thiên đột nhiên cười lạnh lạnh cười, một cái tinh chuẩn linh xảo con dao âm thầm lặng lẽ rơi vào Diệp Y Nhiên sau trên cổ. Diệp Thiên lực lượng há lại bình thường, cái này một chém phía dưới, làm cho Diệp Y Nhiên căn bản liền cổ họng cũng không kịp cổ họng thượng một thân, liền trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Vạch ra đối phương cầm của mình trắng nõn bàn tay nhỏ bé sau, Diệp Thiên lần nữa nhìn Diệp Y Nhiên liếc, xác nhận chung quanh sẽ không xuất hiện đối với nàng bất lợi người sau, mới thản nhiên nện bước chân ly khai thử huấn sân bãi. Mặc kệ ngươi là ai, cũng đừng nghĩ bắt buộc ta đi làm không muốn làm chuyện tình. Chương 52, không giải thích được. Rời đi thử huấn trường, Diệp Thiên không thể không tại bóng đêm bao phủ trung gia Diệp gia bảo. Bị người cắt đứt huấn luyện, giá đối với Diệp Thiên mà nói xác thực là cá không tốt lắm tín hiệu. Hắn vốn tưởng rằng như thế vắng vẻ địa phương, có nên không có người xuất hiện mới đúng, có thể sự thật chứng minh, may mắn tâm lý thật sự là hại chết người. Hắn chẳng những thiếu chút nữa bị Diệp Y Nhiên phát hiện bản thân thực lực, nhưng lại cơ hồ bị kéo đến bên ngoài đi như gia súc đồng dạng cái chăn biểu hiện ra. Hơn nữa vì cái này, hắn không thể không đối cái này thoạt nhìn hẳn là thân phận cao quý chính là nữ hải nhi hạ thủ. Mặc dù nói đứng dậy chỉ là đánh bất tỉnh Diệp Y Nhiên, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, nhưng lại Y Nhiên chọc phải phiền toái. Không khó tưởng tượng vị này ngoại hiệu gọi là Tử Y hiệp nữ hải nhi, tại tỉnh lại sau nhất định sẽ nổi giận đùng đùng tìm tới chính mình, thậm chí còn mới có thể, nàng sẽ cho chính mình một cái phi thường khắc sâu giáo huấn. Bất quá đối với cái này Diệp Thiên lại sẽ không hối hận, thậm chí như sự tình lại lần nữa phát sinh lời nói, hắn cũng như trước hội không chút do dự đem ngập hôn. Dù sao đối với bị Diệp Y Nhiên kéo đến bên ngoài đi làm nổi bật tâm tư của nhân vật mà nói, Diệp Thiên ngược lại tình nguyện sau đó bị nàng tìm phiền toái hoặc là giáo huấn dừng lại. Bởi vì, hắn hiển nhiên có thể đem sự tình khống chế tại một cái phạm vi nhỏ trong, không đến tạo thành khó có thể đoán trước hậu quả. Có cái này nhận thức, Diệp Thiên liền không có nữa đi vì chuyện này tình cảm sâu đậm tâm, mà là đem cho nên tâm tư đều vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Dù sao so sánh với cái này ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, trước mắt giai đoạn này duy trì liên tục huấn luyện mới là Diệp Thiên cuộc sống trọng chính. Cũng chỉ có thông qua huấn luyện đem thực lực tăng lên, từ nay về sau gặp lại đến chuyện như vậy hoặc là phiền toái, Diệp Thiên mới có thể thông dong ứng đối, hoặc là dùng ý nguyện của mình đến an bài sự kiện đi về hướng. Thực lực có thể đại biểu, hoặc là bằng quyền nói chuyện. Thật sâu minh bạch điểm ấy Diệp Thiên, tự nhiên thì không có khả năng bởi vì ngẫu nhiên thời gian mà chậm trễ huấn luyện của mình. Cho nên hắn mới đi ra Diệp gia bảo, chuẩn bị đem tiến vào Nguyệt Lạc Sơn mạch trước. Này phần mỗi ngày trong đêm vụng trộm huấn luyện hạng mục cho trọng nhặt lên, cực hạn chạy trốn, phụ trọng khiêu dược, cân đối luyện tập, mềm dẻo rèn luyện vân vân,
thậm chí kể cả bạn kiến thức, cái này từng mục một mảnh dài hẹp, không chỉ có cần đại lượng thời gian, cũng cần Diệp Thiên toàn tâm đầu nhập, thậm chí tạm thời đem tất cả ngoài thân sự toàn bộ không hề để tâm. Mà đang ở Diệp Thiên làm lấy các loại cực hạn lúc huấn luyện, Diệp Ý Nhiên đã chậm rãi tỉnh dậy. Vị này bị người giang hồ gọi là Tử Y hiệp nữ cô nương, quả thực không phải những kia cũ kỹ thủ quy củ tiểu thư khuê các có khả năng bằng được. Nàng lại nhớ lại bị Diệp Thiên đánh ngất xỉu sự thật sau, giận tím mặt gian đều không có nghĩ tới đi tìm Diệp Viễn Sơn như vậy nghi trượng cáo trạng, mà là rất có giang hồ nữ nhân phong phạm, hướng người khác nghe được Diệp Thiên dừng chân gian phòng sau, chính là một cước bay đạp, sát khí dày đặc đá nát Diệp Thiên cửa phòng. Chỉ có điều đi vào phòng sau, nàng hiển nhiên sẽ không chứng kiến Diệp Thiên nửa điểm tung tích. Xem chừng Diệp Thiên nhất định là biết rõ gặp rắc rối sau, không biết chạy chỗ đó ẩn núp đi. Tử Y hiệp nữ hàm răng oán hận cắn cắn môi, mắng to một tiếng tiểu tặc sau đột nhiên nhãn châu xoay động, mỹ mâu dạng nổi lên vui vẻ nói hừ, rõ ràng dám sau lưng đánh lên ta, Diệp Thiên a Diệp Thiên, bản tiểu thư không cho ngươi nhìn một cái lợi hại, ngươi cũng không biết ta đây Tử Y hiệp nữ cũng không hư danh nói chơi. Nói xong lời này, Tử Y hiệp nữ Diệp Ý Nhiên liền dẫn vui vẻ đi sáu. Sau đó, ngũ đại gia tộc trao đổi trên lôi đài, nhiều hơn một cá tuy nhiên che mặt, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được hắn toàn thân làn da ngăm đen tỏa sáng thiếu niên. Đương nhiên, như chỉ là đánh lôi đài trong thêm một người này còn không sao cả. Có thể hết lần này tới lần khác vấn đề cũng đang tại, người này làn da ngăm đen người bị mặt, từ vừa mới bắt đầu leo lên lôi đài liền thập phần cường thế. Mỗi lần không cần 10 chiêu, hắn liền có thể đem nhất danh tự xưng là vi gia tộc tinh anh thiếu niên quét ngang ngọc ố út. Thậm chí vài cái canh giờ công phu, hắn cường thế công kích, trực khiến ở đây tất cả các thiếu niên người tâm e sợ, mỗi người sinh ra. Thẳng đến, xác nhận sẽ không có nữa người đang đêm nay lên đài sau, cái này che mặt thiếu niên mới như bay rồi biến mất ra tầm mắt của mọi người. Ra như vậy một cái quét ngang lôi đài nhân, các đại gia tộc trao đổi đoàn tự nhiên là nghĩ không đi chú ý đều không được. Vì vậy, tại này buổi tối giờ tí qua đi, rất nhiều cá tiểu đoàn thể đều tụ tập cùng một chỗ cẩn thận nghiên cứu. Mà một nghiên cứu, lập tức làm cho bọn họ phát hiện một sự thật, thì phải là cái này vì phong bắt diện thiếu niên, trô đánh bại người rõ ràng tất cả đều là Vạn, Trần, Tiếu, Lưu tứ đại gia tộc này trung nhân, về phân diệp ra các thiếu niên, khuya hôm nay tựa hồ cũng có ăn ý dường như, căn bản là chưa từng leo lên qua lôi đài 6. Như thế phát hiện, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể biết rõ cái này che mặt hắc phu gia hỏa hẳn là thuộc về Diệp gia lý nào đó thiếu niên. Nếu nói là che mặt chi người, che giấu qua khuôn mặt sau mọi người không biết là ai thế thì cũng được, có thể hết lần này tới lần khác hắn tại trên lôi đài tung hoành quát tháo trong lúc đó, khi đó thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài ngăm đen da thịt, lại cho mọi người một cái rõ ràng có thể đi siêu tầm dấu hiệu đặc biệt. Bất cứ chuyện gì, tự nhiên đều trải qua bất quá hữu tâm nhân cân nhắc, mà ở có dấu vết mà lần theo dưới tình huống, muốn lấy minh bạch chân tướng tự nhiên càng dễ dàng. Đều chưa từng đợi cho bình minh, Diệp gia bảo trong ngũ đại gia tộc các thiếu niên tất cả đều đem mục tiêu tập trung tại một người trên người sáu. Thậm chí, thuộc về Diệp gia các thiếu niên căn bản cũng không có đi sưu tầm, mỗi người trong đầu tiểu hiện ra hẽ ra gương mặt. Mà trương khuôn mặt xuất hiện ở Diệp gia não người trong nước sau, tất cả Diệp gia các thiếu niên đều chấn tinh sáu. Ách, không có ý tứ, là khiếp sợ. Tại khiếp sợ ngoài, cơ hồ không cần người khởi sướng, Diệp gia các thiếu niên liền tập thể tuân hướng Diệp Thiên Trô ở địa phương. Bất quá rất đáng tiếc chính là, tất cả mọi người lại tới đây kết quả, tiểu giống như nào đó chính tránh ở hắc ám góc hắc hắc cười mờ ám nữ hài nhi đồng dạng, ngoại trừ có thể phát hiện cái này trống rỗng phòng bên ngoài, lại ở đâu có thể chứng kiến chủ nhân nửa điểm tung tích. Dưới loại tình huống này, cho dù có ai sinh ra điểm nghĩ gì, lại cũng chỉ có thể trước một bước trở về ngủ, ngày mai đang nhìn thay đổi bất ngờ. Mà lúc này đây, Diệp Thiên đang tại tiến hành bản kiếm thức huấn luyện. Tuy nhiên trước mắt hắn bản kiếm thức đã rất có uy lực, dùng huyền thanh đánh giá mà nói, đã đạt đến nhanh chóng như điện điểm, thu phát tự nhiên, có thể tại ngàn vạn rồi mỗi trung chuẩn xác trúng mục tiêu tình trạng. Cái này, đúng là bản kiếm thức đạt tới giai đoạn thứ nhất điên phong cảnh giới. Bất quá đối với Diệp Thiên mà nói, loại này nhất giai điên phong trình độ hiển nhiên còn xa xa không đủ. Dựa theo Huyền Thanh theo như lời, tối thiểu nhất muốn tới cấp 2 thời điểm, vừa rồi có thể không nhiều người vây công, đặt tới đại sát tứ phương ai. Nay đây, từ nơi này cá buổi tối bắt đầu, Diệp Thiên thì có ý thức tại rèn luyện tự mình ra tay tốc độ, để đạt tới tại trong chớp mắt đồng thời đâm ra vài kiếm năng lực. Chỉ là một người làm huấn luyện như thế hiển nhiên lực không hề bắt bớ, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên tuy nhiên đem Huyền Thanh hận nghiến răng ngứa, thực sự không thể không năn nỉ hắn trợ giúp chính mình huấn luyện. Làm cho hắn dùng đồng thời ném ra 3 năm phiến lạc hiệp phương thức, để thay thế đối mặt nhiều người vây công tình huống. Cái này huấn luyện rằng có gần 3 canh giờ, Diệp Thiên vừa mới lấy ra điểm môn đạo, học xong tại trong chớp mắt đâm ra 2 kiếm sau, sắc trời đã vượt qua sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, nên đón vương đông sợi sợi ánh dạng đông. Đã xong một ngày huấn luyện, Diệp Thiên thật cũng không vội vã trở lại Diệp gia bảo, mà lợi dụng dẫn khí đan lần nữa hấp thu thiên địa khí, cũng mị mị ngủ thượng một giấc đợi tinh lực toàn bộ phục sau, mới đạp trên nhàn nhã tiến độ đi trở về đi. Dù sao hiện tại cũng không cần hắn quét rác, cũng không cần đi hầu hạ người, thời gian của hắn tự nhiên là rất nhiều rất nhiều. Bất quá, mặc dù là như thế nhàn nhã hành động, tại sát trời sáng rõ thời điểm, hắn đúng là vẫn còn về tới Diệp gia bảo. Lúc này tuy nhiên còn sớm, nhưng làm như võ giả mà nói, lại đúng là sáng sớm rèn luyện, nạp khí tu hành tốt thời gian. Cho nên đẳng Diệp Thiên lúc trở lại, Diệp gia bảo trong thiếu niên kể cả mặt khác tứ đại gia tộc người, đa số cũng đã, hơn nữa đều tự tìm địa phương toàn lực tu hành. Vốn tình huống như vậy rất là bình thường, nhưng làm cho Diệp Thiên cảm giác được kỳ quái chính là, hắn mới đi tiến Diệp gia bảo trong, chứng kiến hắn tất cả mọi người rõ ràng như nhận được mệnh lệnh đồng dạng, toàn bộ tại trong nháy mắt ngừng tu hành không nói, nhưng lại top 5 top 3 làm thành 7, đối với chính mình chỉ trỏ tiến hành nghị luận. Tình huống này làm cho Diệp Thiên cảm giác mình như là theo trong núi chạy đến hầu tử, bị nhìn thấy rất là không được tự nhiên phía dưới, hắn hướng chính mình gần nhất cái kia vài cái bổn tộc đệ tử trường, nói nhìn cái gì vậy, không phải là ta trường đen điểm sao, có cái gì có thể đáng giá ngạc nhiên. Muốn nói trước kia, Diệp Thiên cũng là tuyệt đối không dám đối với bổn tộc thiếu niên nói như thế, có thể trải qua mấy lần cùng bổn tộc đệ tử giao phong, Diệp Thiên đối với mấy cái này người sớm đã không có lúc trước hèn mọn chi tâm, thậm chí tại có chút về sau, hắn còn đối những kia thuộc về ăn chơi chắc táng gia hỏa rất là khinh thường. Dù sao sao, hôm nay ta khí lực đại thanh danh đã sớm truyền khắp bảo trong, tiếp tục can phận ẩn giấu thực lực đó là, thế nhưng không đáng giống như trước kia đồng dạng sợ đầu sợ đuôi mặc người khi nhục không phải. Nhất là trong gia tộc cái kia một ít ăn chơi chắc táng, nguyên một đám căn bản chính là chỉ biết về quả hồng mềm gia hỏa, khi hắn môn trước mặt cường ngạnh một điểm lời nói, ngược lại là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Mà trước mắt bị hắn quát lớn cái này vài người, cũng chính là thuộc về như thế nhân vật. Bọn họ bị Diệp Thiên trừng, lập tức mỗi người như là bị đánh tiểu cầu, cái đuôi kẹp lấy liền nhanh chóng trốn được xa xa. Thấy tình cảnh này, Diệp Thiên mỉm cười, đánh giá cái này xem như giết gà cảnh qua con khỉ, người bên ngoài hẳn là hội đình chỉ đối với chính mình chỉ điểm sau, liền thản nhiên tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Cũng không ngờ tới, hôm nay mọi người như là bị lây bệnh ôn dịch bình thường, chỉ cần Diệp Thiên hiện thân đến nào đó khu vực, chứng kiến người của hắn rõ ràng toàn bộ đều là không giải thích được làm ra giống nhau động tác sáu. Dừng lại tu hành, chỉ trỏ đối với hắn nghị luận lên. Xiên, ta không phải là trường đen điểm, có tất yếu như vậy sao? Nhìn thấy loại này quỷ dị trang diện, Diệp Thiên lập tức cảm giác được một cái đầu hai cái lớn. Hắn quá minh bạch bị như vậy chỉ trỏ trở thành chủ đề, chỉ sợ không được bao lâu, cái này cả Diệp gia bảo trong người, kể cả cái khác tứ đại gia tộc cái kia chút ít thiếu niên, đều rất nhanh nhận thức đến chính mình cá nhân. Nếu thật là nói như vậy, đây chính là cùng mình định ra phát triển sách lược đại không tương xứng a. Dù sao tại này giai đoạn, Diệp Thiên cảm giác mình danh đầu nếu đại, vậy cũng thật không là một việc mỹ diệu chuyện tình. Không thấy được Diệp gia đệ nhất nhân Diệp Trọng sao? Tứ đại gia tộc trao đổi đoàn đi vào gia tộc ngày đầu tiên, toàn lực chen ép Diệp gia thiếu niên võ giả, mục đích gì cũng gần kể chỉ là vì đưa hắn dẫn lên lôi đài, sau đó hảo dùng chiến thắng hắn đến vì chính mình dưng danh. Tuy nhiên cuối cùng những người kia cuối cùng cũng không phải Diệp Trọng chỗ địch, nhưng như vậy trở thành chúng mũi tên chi, nhưng tuyệt không phải là một việc hay. Nhất là hiện tại của mình loại trình độ này, nếu thật thanh danh đại nóng này do đó dẫn tới cái khác tứ gia thiếu niên phía trước khiêu chiến lời nói, này vẫn không thể đem của mình một thân thực lực phá tan lộ sạch sẽ, lại không có cách nào khác giấu kín nửa điểm a. Trong nội tâm hiện lên những này ý niệm trong đầu, Diệp Thiên không chỉ có đối tình cảnh này thập phần bất đắc dĩ, càng nhiều là thì là đối mọi người vì sao đều nhìn về chính mình cũng chỉ trỏ động tác, cảm giác được không giải thích được. Chương 53, Lâm Nhi trèo lên âm. Không phải là trường đen điểm, mọi người có tất yếu như vậy ngạc nhiên sao? Diệp Thiên này sẽ thật muốn trừng mắt hết lớn, đem những kia chỉ trỏ ra hỏa toàn bộ hoành chạy. Nhưng vấn đề là, một cái hai cái bổn gia tộc người hoành thì hoành, có thể không chịu nổi người nơi này vài phần đông, nhưng lại có không ít cái khác tứ đại gia tộc người nột. Cái này nếu chính mình đối với bọn họ dựng râu trừng mắt giống to, bọn họ không cùng chính mình cấp mới là việc lạ. Trong nội tâm nghĩ như vậy nghĩ, Diệp Thiên mặc dù đối với bị mọi người vây xem sự cảm giác rất không tự tại, nhưng là chỉ có thể mặc kệ nó. Dù sao chỉ là nhìn xem mà thôi, chính hắn lại sẽ không rơi khối thịt, càng sẽ không vì vậy mà tinh thần hỏng mất, bọn họ thích sao cả tiểu động cả. Không đếm xỉa đến chung quanh dị thường, Diệp Thiên trở lại dừng chân gian phòng sau, phát hiện Diệp Lâm Nhi đã ở trong phòng chờ đợi mình. Nàng hiển nhiên là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Thiên ngăm đen bộ dáng, đập vào mắt phía dưới, lập tức tiếng nói run rẩy hỏi Diệp Thiên ca ca làm sao ngươi xấu? Thực biến thành như vậy? Ha ha, đúng vậy a, phòng trừng được hảo một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Diệp Thiên nhìn thấy nha đầu kia, trong nội tâm tất cả mặt trái tâm tình tự nhiên hễ quét là sạch. Có chút cục lốc sờ lên chỉ còn lại có hơn tóc tóc, hắn trấn an Diệp Lâm Nhi, nói không có việc gì a, chỉ có điều làn da biến thành đen một điểm, đối sự tình khác cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Tuy nhiên Diệp Thiên kiệt lực biểu hiện ra một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, nhưng Diệp Lâm Nhi chợt thấy hắn đen kịt hiện sáng làn da, vẫn thế nào khả năng lập tức rộng quyết tâm. Cấp cấp đi đến trước, nàng bắt lấy Diệp Thiên độc thủ, nói Diệp Thiên ca ca, ta nhớ được ngươi không có tội hơn bạn ra người à, bọn họ tại sao phải đối với ngươi làm những chuyện này? Bọn họ như thế nào đem ngươi làn da lấy đen, còn có cái gì có thể đủ rồi biện pháp giải quyết? Theo nàng những lời này lý, rất rõ ràng đó có thể thấy được, nàng chỉ là nghe được ngày hôm qua Diệp Thiên cùng bạn bảo đến xung đột sự kiện, đối chân tướng minh bạch nhưng căn bản không đủ. Bất quá, mặc dù là nàng không biết, Diệp Thiên thực sự không có chuẩn bị đem tất cả ngọn nguồn hướng hắn hợp bàn đỡ ra. Thậm chí tại này vấn đề thượng, ý tứ của hắn là tiếp tục giấu giếm xuống dưới. Mà được nghe Diệp Lâm Nhi vừa hỏi như thế, hắn đầu tiên là thân thủ tại Diệp Lâm Nhi trên đầu vuốt phẳng hạ xuống, lập tức yêu thương nói Lâm Nhi, vấn đề này ngươi cũng đừng có để ý tới, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là toàn lực tu hành, tranh thủ tại cuối năm trước vượt qua Diệp Trọng. Có thể sáu. Diệp Lâm Nhi còn muốn nói tiếp lời nói, Diệp Thiên nhưng lại sớm dựng thẳng lên bàn tay, ý bảo hắn sau khi dừng lại, vừa rồi tiếp tục nói kỳ thật hiện tại hai người chúng ta người thực lực cũng còn rất yếu, mặc dù là tìm người ta phiền thoái, vậy cũng chưa hẳn có thể thành công. Trước mắt hay là tăng thực lực lên quan trọng hơn, tại Diệp gia bảo lý phát sinh sự tình khác chẳng qua là trong sinh hoạt tiểu sự việc xen giữa, chúng ta cười trừ là được. Ta minh bạch. Diệp Lâm Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu, tại Diệp Thiên cho rằng nàng sẽ không còn có ý khác thời điểm. Nha đầu kia lại kiên định giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn,
nắm nắm tay nói bất quá, bọn họ đã dám tìm Diệp Thiên ca ca phiền toái, muốn có trả giá thật nhiều giác ngộ. Ách sáu. Diệp Thiên bị nàng lời này nói sững sờ, tỉnh ngộ lại sau, hắn lập tức nghiêm khắc nói ra Lâm Nhi, ngươi lại không nghe lời. Ta không phải đã nói rồi sao, việc này ta có thể xử lý, ngươi hiện tại phải nhanh hơn tu hành tốc độ, những chuyện khác một mực cũng không muốn đi để ý tới. Ta không, Vạn Bảo đến đã dám làm như vậy, ta liền nhất định phải giáo hơn hắn. Tiểu nha đầu lần này căn bản không giống trước kia đồng dạng nghe lời, nàng không chỉ có thần thái kiên quyết, hơn nữa nhìn bộ dáng Diệp Thiên chỉ cần không đáp ứng, nàng sẽ một mực chống lại rốt cuộc. Nàng bộ dạng này bộ dáng, trực khiến Diệp Thiên cảm giác được so với bị người vây xem còn muốn nhức đầu. Thấy nha đầu kia kỳ thật một cái ngoài mềm trong cứng tính tình, Diệp Thiên biết rõ cũng không nên quá mức cùng nàng phân cao thấp. Trầm ngâm một lát sau hắn chỉ có thể gật gật đầu, đáp vậy được rồi, chỉ cho ngươi đi giáo huấn Vạn Bảo tới một người, hơn nữa giáo huấn xong rồi, ngươi nhất định phải lập tức lui ra lôi đài trở về an tâm tu hành. Tuân lệnh. Tiểu nha đầu vừa nghe lời này, lập tức hai chân cùng nhau thân thể băng thẳng, cười hì hì hướng Diệp Thiên làm cá thu được mệnh lệnh thủ thế. Ngươi nha đầu kia. Bật cười lắc đầu, Diệp Thiên đối với nàng dí dỏm bộ dáng đã cảm thấy buồn cười, cũng có chút cho phép không thể làm gì được. Bất quá cũng may, trải qua lần trước cùng Vạn Bảo đến xung đột chính diện sau, hắn cũng biết tên kia bất quá mới nhị lưu sơ giai thực lực, dù Diệp Lâm Nhi hiện tại đạt tới nhị lưu trung giai tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể ổn áp đối phương một đầu, huống chi mình cũng có thể ở bên cạnh lược trận không phải. Nghĩ như vậy nghĩ, hắn cũng hiểu được có thể dung túng tiểu nha đầu một hồi, dù sao cũng là có thắng không bại chiến đấu sao. Mà tìm được Diệp Thiên cho phép sau, tiểu nha đầu đối sắp đã đến chiến đấu rõ ràng phi thường chờ mong, cả ngày trong thời gian đều quấn quýt lấy Diệp Thiên làm cho hắn nói Vạn Bảo tới thực lực, cùng với chính cô ta nên như thế nào vận dụng lực lượng, cũng hướng Diệp Thiên thỉnh giáo rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Diệp Thiên mặc dù đối với tiểu nha đầu hiếu chiến tâm tình phi thường bất đắc dĩ, bất quá nói cho nàng biết những vật này thật cũng không có chỗ hỏng. Dù sao thân là võ giả, nàng cuối cùng nhất đều đi ra Diệp gia bảo, cũng tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, cùng với muôn hình muôn vẻ người. Hơn nữa sau khi đi ra ngoài, nàng vô luận như thế nào an phận, cũng cuối cùng không có khả năng tránh cho nhân sinh trận đầu chiến đấu. Hiện tại, chỉ là đem cái này quá trình nói trước một ít mà thôi. 6. Thời gian rất nhanh đi tới buổi tối. Tiểu nha đầu tại nếm qua cơm tối sau có vẻ phá lệ hưng phấn, nàng thậm chí vừa chờ đến cầm đèn thời gian, liền vội vàng giữ chặt Diệp Thiên tay đi trước lôi đài sân bãi. Vốn Diệp Thiên còn chuẩn bị làm cho nàng không cần phải vội vã như vậy, tận lực đem tâm tình vững vàng sau nữa, nhưng bây giờ xem ra cho dù hắn nói, tiểu nha đầu cũng chưa chắc nghe lọt. Bất quá, hai người tuy nhiên xem như giẫm phải lôi đài trao đổi thời gian điểm tới, thế nhưng không coi là mới đến chi người, bởi vì đợi cho bọn họ tiến vào sân bãi sau, liền phát hiện trong lúc này cũng sớm đã là người đầu toàn động, một mảnh chen vai thích cánh náo nhiệt chẳng diện. Tiểu nha đầu trong bình thường so với Diệp Thiên còn buồn bực, ngoại trừ tham gia tất yếu huấn luyện sau, nàng còn lại thời gian toàn bộ đều lấy ra tu hành, ngược lại hiếm thấy như thế náo nhiệt chẳng diện. Hơn nữa nàng dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tính, giờ phút này đi vào lôi đài trao đổi địa phương, thấy kia trên lôi đài còn một người đều không có, nàng căn bản là không có cùng Diệp Thiên chào hỏi, liền trực tiếp một cái thả người nhảy đi lên, nhìn chung quanh bốn phía quan vọng, một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng. Nàng động tác này đưa tới Diệp Thiên bật cười không nói, cũng làm cho rất nhiều người lập tức nghị luận ra. Dựa vào cái này nhà ai tiểu nha đầu a, nhỏ như vậy một chút cũng dám leo lên lôi đài, cũng không phải là nhà ai trao đổi đoàn lý như thế nào phái ra cá nhân vật như vậy, rảnh rỗi sợ không thành. Nông thôn đến đồ nhà quê a, cái này biểu lộ 6. Đầu tiên phát ra tiếng nghị luận, tự nhiên thuộc về những kia không biết Diệp Lâm Nhi người. Bọn họ gặp tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ nhỏ, hơn nữa dáng người cũng không cao bộ dạng, lập tức mỗi người lộ ra cười nhạo biểu lộ. Chỉ có điều, bọn họ rêu cợt còn không có phát ra quá nhiều lâu, thuộc về Diệp gia trận doanh các thiếu niên, nhưng lại tập thể phát ra hoan hô thanh âm, cũng có người vượt lên trước dùng công áp loại lớn giọng hét to đứng dậy Diệp Lâm Nhi, xử lý bọn họ. Đúng, xử lý bọn họ. Có người đón lấy hô ứng một tiếng sau, lập tức đem Diệp gia tất cả thanh âm vận thành một cổ, cũng trực tiếp đem thuộc về gia tộc khác giải rác tiếng nghị luận cho hoàn toàn che giấu xuống dưới. Vì vậy, cái này sân bãi tại rất ngắn tạm trong thời gian, rõ ràng chỉ có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Xử lý bọn họ. Xử lý bọn họ. Mặc dù Diệp gia thiếu niên võ giả đẳng cấp phổ biến cũng không cao, nhưng không chịu nổi bọn họ nhiều người hơn nữa đồng lòng, cái này từng câu trăm miệng một lời động tĩnh đường hoàng lên, chẳng những làm cho thuộc về Diệp gia trong trận doanh tất cả mọi người khí thế tăng vọt, cũng khiến cho mặt khác tứ gia thiếu niên mỗi người hai mặt nhìn nhau. Bất quá rất nhanh, cái này chàng diện tại Diệp Lâm Nhi đưa tay lăng không ấn xuống phía dưới tiểu đình chỉ. Đợi đến tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Diệp Lâm Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thúy sinh sinh quát Vạn gia Vạn Bảo, có dám cùng ta một trận chiến? Tiểu nha đầu nói lời này thời điểm, tuy nhiên tiếng nói thanh thúy, có thể phối hợp tài cao Diệp gia tề tâm hợp lực hò hét uy danh, lại cũng có loại lấm lấm sinh uy xu thế. Đại khái là lúc trước lôi đài trao đổi, không có xuất hiện qua chỉ do nói họ khiêu chiến ví dụ, cũng có lẽ là vừa rồi chàng diện hù sợ cái khác tứ gia thiếu niên, đợi Diệp Lâm Nhi đem những lời này kêu đi ra sau, Vạn gia tương ứng trong trận doanh, rõ ràng sau nửa ngày cũng không có xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này, Diệp gia trong trận doanh không biết ai đột nhiên hô một tiếng Vạn Bảo đến ngươi nào trùng, mau ra đây nên chiến. Bọn hèn nhát, đi ra nên chiến. Theo có người phụ họa thanh âm vang lên sau, vốn đã trầm tĩnh xuống dưới Diệp gia bảo chúng thiếu niên, lập tức lại lần nữa phát ra đều nhịp thanh âm. Hơn nữa bởi vì có trước đó lần thứ nhất la lên kinh nghiệm, hôm nay cái này thống nhất uống gọi, có vẻ càng thanh thế mười phần. Nhất là loại này chỉ mặt gọi tên khiêu chiến,
bị như thế phủ lên sau chỉ sợ sẽ là không nghĩ tiếp nhận, cũng căn bản không cách nào tránh né. Nói như thế nào tới, Vạn Bảo tới cũng thuộc về Vạn gia người, cho dù chính hắn không nghĩ xuất chiến, có thể vì gia tộc vinh dự, Vạn gia người đang loại tình huống này, cho dù dùng dơ lên cũng nhất định sẽ đưa hắn cho ném đến trên lôi đài. Quả nhiên, tại đây thanh âm vang lên không lớn chỉ trong chốc lát sau, Vạn Bảo đến cũng đã vội vàng tách ra đám người nhảy lên lôi đài. Nhìn thấy đối thủ là nhất danh nữ hài nhi, hắn rõ ràng sững sờ một chút, lập tức vừa chắp tay, nói Vạn gia Vạn Bảo, xin hỏi tiểu thư người phương nào? Diệp gia, Diệp Lâm Nhi. Diệp Lâm Nhi cơ hồ là một chữ dừng lại tự báo ra môn. Đối với cái này cá có can đảm tìm Diệp Thiên tên phiền toái, nàng là đánh trong tương tượng hận tới cực điểm. Giờ phút này gặp đối phương lên đài, nàng mặt lạnh đem đối phương đánh giá một lát, cũng không đợi có phụ trách lôi đài nghi trượng tuyên bố bắt đầu, liền trực tiếp tung người tiến lên, dùng mãnh liệt vô cùng hận ý quát Vạn Bảo, tiếp ta một chiêu. Hành động, hắn hai đâm trước sau mà dậy, trên của hắn mơ hồ có trận trận hoàng mang chớp động, hiển là vừa lên tay liền vận dụng vũ khí. Duệ Kim Quyền, tinh cấp hạ phẩm vũ khí. Diệp Thiên không cần đi đoán, cũng đã biết do tiểu nha đầu nhất định là học lần trước này tiền vốn hệ vũ khí. Mà nhìn nàng hiện tại quyền bưng lên quang mang nhan sắc, hiển nhiên cũng là tối thiểu nhất đem cái này vũ khí tu đến chút thành tựu cảnh giới. Như thế, phối hợp nàng nhị lưu trung giai võ giả chân khí, mặc dù là Diệp Thiên hiện tại cũng tuyệt đối không dám cứng ngắc lao hắn phong. Nhưng là Vạn Bảo đến hiển nhiên còn không biết lợi hại, hắn nghe được Diệp Lâm Nhi tên, trích mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời nhưng lại không có kịp phản ứng, đây là Diệp gia thiếu niên đệ tử trung người thứ hai đăng trưởng. Vì vậy, thằng ngãi này chỉ là tùy ý bay xuống nắm tay, hiện ra hạng nhất hỏa hệ vũ khí, liền muốn đón đỡ hạ Diệp Lâm Nhi một quyền này bốn. Chương 54, cũng có ngăn trở. Bùm. Lớn nhỏ lưỡng trích nắm tay hung hăng đụng vào nhau. Nếu nói là có thể tinh tường phán đoán trong tràng tình thế người, ngoại trừ đang ở trên lôi đài Diệp Lâm Nhi bên ngoài, này tự nhiên không phải Diệp Thiên không ai có thể hơn. Mặc dù nói không cách nào biết rõ Vạn Bảo đến vũ khí phẩm giai, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, Diệp Thiên cũng có thể suy đoán ra đến kết quả như thế nào. Quả nhiên, tại từng quyền giao phong sau, Vạn Bảo đến rất rõ ràng phát ra một tiếng kêu rên, cả thân hình liên tục lui ra phía sau, ngạnh xanh xanh bị đẩy lui hơn trượng xa. Lúc này, Vạn Bảo đến mới nghĩ cập Diệp Lâm Nhi tên đến tuột cùng ở đâu nghe qua. Sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một chút, hắn đứng vững thân hình nói ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp gia bài danh thứ hai Diệp Lâm Nhi, quả nhiên có chút thực lực. Hừ. Diệp Lâm Nhi nhìn hắn chỉ là thối mà không thương, nhịn không được nặng nề hừ một tiếng, nhưng lại căn bản không nghĩ cùng thằng nhãi này nhiều trở thành phế thải lời nói. Vạn Bảo đến từ đòi một chút cũng không có thú lại tinh khiết không thèm để ý, cười hắc hắc, hắn thả người tiến lên trong lúc đó, tràn đầy tự tin quát cho dù Diệp gia người thứ hai thì như thế nào, mà lại nhìn ta đem ngươi chiến bại, cho ngươi Diệp gia tất cả mọi người minh bạch, ta Vạn gia tùy ý một người đặt ở trong các ngươi, cũng có hạc giữa bầy gá chi hùng. Hắn lời này nói ra miệng, vốn dẫn tới mọi người một hồi cười nhạo, bất quá khi hắn công đi lên thời điểm, tất cả mọi người lại tất cả đều ngậm miệng lại. Bởi vì này ra hỏa lành người động, không chỉ có quyền mang sang phát hiện ra từng mảnh hỏa quang, hơn nữa hắn thân thể trung quanh vô cùng một khối to phạm vi, đều ẩn ẩn có nóng rực lưu động cảm giác. Thậm chí đứng gần đến dưới lôi đài mặt, như Diệp Thiên loại này cảm quan nhạy cả người, còn có thể phát hiện trong không khí khí lưu đều nhận lấy hắn hỏa hệ vũ khí ảnh hưởng, cũng hóa thành từng đoàn sóng nhiệt, thẳng tắp hướng Diệp Lâm Nhi mang tất cả mà đi. Tiểu ngươi bộ dáng này, cũng cân xứng hạ. Tuy nhiên hỏa năng khắc kim, nhưng đối mặt chàng diện này, lần đầu chiến đấu Diệp Lâm Nhi lại gì nhưng không sợ. Thanh quát một tiếng sau, nàng chỉ là hai đấm dựa mở ra nhanh chóng hóa thành vỗ tay xu thế sau, thân thể chung quanh liền lập tức nổi lên từng mảnh hơi nước, cũng đem nàng cả người đều bao bọc ở trong đó không nói, hơn nữa này hơi nước bắt đầu khởi động trong lúc đó, đã là đem theo Vạn Bảo đến chỗ xoắn tới sóng nhiệt trừ khử vô hình. Sách, đây mới thực sự là võ giả gian chiến đấu a. Chứng kiến cái này chẳng diện, Diệp Thiên nhịn không được hấp một khẩu lương khí ba. Đối chiến, nhưng chân chính tiếp xúc thời điểm, rồi lại chuyển thành kim hệ. Không riêng gì hắn, kể cả ở đây quan sát thiếu niên khác, cũng đều lấy không hiểu vì sao Diệp Lâm Nhi hội đột nhiên chuyển đổi vũ khí thuộc tính, bằng không Vạn Bảo đến chỗ đã bị thương tổn, tuyệt đối không có khả năng chỉ là trình độ như vậy. Mà sự kiện ngoại trừ Diệp Lâm Nhi, liền chỉ có Diệp Thiên một người lòng tựa như gương sáng sáng. Điều này hiển nhiên không phải Diệp Lâm Nhi nghĩ phóng Vạn Bảo đến một con ngựa, thật sự là nàng vừa rồi thủy liệu thập bát trưởng có thể sử dụng làm phòng ngự, cũng đã là Diệp Lâm Nhi chìm tâm tu tập hạ thành quả. Bất quá mặc dù là nàng rất dụng tâm tu qua thủy liệu thập bát trưởng, nhưng có một chút mọi người hiển nhiên dễ nhớ được, thì phải là cái này tinh khiết trị liệu vũ khí, ngoại trừ Diệp Thiên cái này quái thai bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng đem chi vận dụng đến công kích trên mặt. Diệp Lâm Nhi hiển nhiên cũng là không thể. Cho nên tại cuối cùng thời điểm, nàng mới không thể không đem thủy hệ vũ khí triệt tiêu đổi lại Duệ Kim Quyền. Nếu không chỉ bằng Vạn Bảo đến dám đối với Diệp Thiên ra tay, nàng không chỉ có sẽ không tha thằng nhãi này một con ngựa, thậm chí tại chỗ bắn chết cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần lưu tình. Đương nhiên, trong chuyện này sự thật chân tướng cũng chỉ có nàng cùng Diệp Thiên hai người minh bạch mà thôi. Những thứ khác các thiếu niên chứng kiến loại này tình cảnh, tự nhiên không rõ ý tưởng nổi lên hống. Diệp gia trong trận doanh cái kia những người này tự nhiên là nhất phái cuồng hô hô to, trầm trồ khen ngợi ngoài thoáng có chút nén giận Diệp Lâm Nhi nhân từ nương tay. Về phần gia tộc khác lý các thiếu niên, trừ Vạn gia ngoại đều là một mảnh nhìn có chút hả hê biểu lộ. Chỉ có Vạn gia người đang sắc mặt tạm đạm trong, còn thoáng đối Diệp Lâm Nhi có như vậy một tia lòng cảm kích. Không đúng, có lòng cảm kích chỉ là đại bộ phận người. Diệp Thiên con mắt quét qua phía dưới, càng phát hiện Vạn gia trong trận doanh ước hẹn mạc hơn 10 người tiểu đoàn thể, nhìn về phía Diệp Lâm Nhi ánh mắt rõ ràng tất cả đều là căm hận cửu thị. Chú ý tới những này, Diệp Thiên sắc mặt tiểu hoàn toàn âm trầm xuống. Mà ở lúc này, Diệp Lâm Nhi đem Vạn Bảo đến đánh cho thổ huyết nhận thua sau, liền chuẩn bị xuống lôi đài trở về tu hành. Nàng vốn thượng lôi đài chính là vì thay Diệp Thiên tìm kết cục tử, việc như thế xem như đã làm minh bạch, tự nhiên không có nữa tiếp tục đứng ở trên mặt tâm tư. Thu không ngờ, mọi người thấy đến nàng cái này ý đồ sau, không chỉ có Diệp gia trung thiếu niên tại cầm lời nói khuyên nàng tiếp tục, tiểu kể cả mặt khác tứ gia người cũng đồng thời có động tác. Ba 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 ba. Liên tiếp vài đạo tiếng xé gió vang lên sau, đã có bốn gã thiếu niên nhảy lên lôi đài chặn Diệp Lâm Nhi đi đến đường. Nhìn bọn họ leo lên lôi đài phương hướng, Diệp Thiên phát hiện, bọn họ rõ ràng phần thuộc về mặt khác tứ gia bất đồng trận doanh. Bốn người leo lên lôi đài sau cũng phát hiện tình huống này. Bất quá đã lên đây, bọn họ hiển nhiên cũng không có xuống dưới ý tứ. Giống như leo lên lôi đài về sau đồng dạng, bọn họ không hẹn mà cùng hướng Diệp Lâm Nhi chắp chắp tay, trong miệng một lời tự báo ra môn. Vạn gia Vạn Bảo toàn bộ, thỉnh lá thế mọi chỉ điểm. Trần gia Trần Khang Kiện, thỉnh lá thế mọi chỉ điểm. Tiếu gia Tiếu Long, thỉnh lá thế mọi chỉ điểm. Lưu gia Lưu Không Rời, thỉnh lá thế mọi chỉ điểm. 6. Động tác của bọn hắn cùng thanh âm, đem Diệp Lâm Nhi lại càng hoảng sợ. Bất quá Diệp Lâm Nhi đúng là vẫn còn Diệp gia người thứ hai, cũng không phải hoàn toàn chưa thấy qua quen mặt, gặp bốn người đồng thời xuất hiện lái xe, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói như thế nào, chẳng lẽ các ngươi bốn người chuẩn bị cùng tiến lên? Cái này 6. Bốn người hiển nhiên có một chút như vậy tâm tư như vậy, bất quá mọi người cuối cùng cùng là ngũ đại gia tộc ra tới người, dùng tứ đối một chuyện tình tự nhiên nói không nên lời. Cho nên hơi chút trầm mặc hạ xuống, Vạn Gia Vạn Bảo toàn bộ liền vượt lên trước mở miệng nói Diệp Lâm Nhi, ngươi thì ra là thắng một hồi mà thôi, không cần phải kiêu ngạo như vậy. Lần này khiêu chiến chúng ta nguyên một đám, tự do ta tới trước khiêu chiến ngươi, như thế nào? Hắn cuối cùng một câu hỏi, không chỉ có là đối Diệp Lâm Nhi nói, cũng đồng thời nghiêng đầu trưng cầu một chút ba người khác đắc ý gặp. Mặt khác ba người thật không có trả lời, chỉ là đồng thời thối lui đến một bên theo như trước sau trình tự đứng vững, liền tiếp theo bảo trì trầm mặc. Bất quá bọn hắn người tuy nhiên thối lui đến một bên, nhưng mà căn bản không có đi xuống lôi đài, trong chuyện này đắc ý vị tiểu có vẻ có chút cổ quái. Giây lát, có kịp phản ứng Diệp gia thiếu niên, nhanh nhanh hô to nói vô sỉ, có phải hay không các người muốn vào xe cầu luân chiến? Xa luân chiến? Diệp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhướng mày nhìn phía Diệp Lâm Nhi. Tiểu nha đầu thông qua người khác nhắc nhở, tự nhiên cũng là hiểu được điểm ấy. Bất quá nàng vốn sẽ không chuẩn bị tiếp tục đứng ở trên lôi đài, này sẽ cho dù người khác muốn nàng tiến hành chiến thuật xa luân tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội. Lắc đầu, nàng tiểu trực tiếp cự tuyệt nói không có ý tứ, ta cũng không phải tới tham gia lôi đài trao đổi, ta chỗ tới mục đích chỉ là vì vừa rồi người kia. Vừa rồi người kia sáu. Vị này mặt ngựa tướng mạo Vạn Bảo toàn bộ rất rõ ràng sững sờ một chút, bất quá lập tức, hắn lại khẽ cười nói Diệp Lâm Nhi, cái này lôi đài cũng không phải là muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, trừ phi ngươi trực tiếp nhận thua. Nếu không sáu, hắc hắc, ta sẽ không buông tha cho đối với ngươi cái này Diệp gia người thứ hai lanh giáo cơ hội. Nói xong, hắn hai tay duỗi ra, nói rõ không đánh qua sẽ không làm cho Diệp Lâm Nhi xuống dưới ý tứ. Diệp Lâm Nhi từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là Diệp gia bảo trong tiềm lực ngôi sao, trong bình thường lấy được lộ vẻ bảo trong đại nhân quan tâm cùng chiếu cố. Mặc dù là cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian dài điểm, hơi chút biết một ít không quá chính diện gì đó, nhưng là quả thật không có đụng phải hơn Vạn Bảo toàn bộ cái này gần như vô lại thủ đoạn. Mà tự ái của nàng trong nội tâm, cũng căn bản không có nhận thua hai chữ này mắt. Hết lần này tới lần khác, nàng lại đáp ứng rồi Diệp Thiên, đánh bại Vạn Bảo đến sau liền lập tức trở về tu hành. Như thế quấn quýt tình huống, thật sự là Diệp Lâm Nhi lớn như vậy đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp được chẳng diện. Cho nên tiểu nha đầu nghe đối phương vừa nói như vậy, cả người tức khắc cũng có chút mà người, hoàn toàn một bộ chân tay luôn cuốn bộ dáng. Cũng may, đúng giờ vang lên một thanh âm, làm cho Diệp Lâm Nhi hoàn toàn định rồi tâm. Quay đầu lại, nàng cũng đã chứng kiến Diệp Thiên chẳng biết lúc nào đã thượng lôi đài, chính vẻ mặt mỉm cười sủng lịch nhìn mình, nói Lâm Nhi, ngươi chưa xuống dưới tốt lắm. Ta lại muốn nhìn ai thực chẳng sống. Còn dám thân thủ ngăn đón ngươi. Hắn nói cho hết lời lúc, thân thể đã chuyển hướng về phía Vạn Bảo đến bốn người, trong ánh mắt lộ vẻ một mảnh rét lạnh lanh khốc. Chương 55, khiếp sợ toàn trường. Diệp Lâm Nhi còn không có lên tiếng thời điểm, vây quanh nàng bốn người lập tức rời đi mục quang chỗ hướng. Hơn nữa bọn họ đang nhìn đến Diệp Thiên sau, đồng thời sắc mặt thay đổi một lần, do Vạn Bảo toàn bộ điều tra dường như cẩn cẩn rực rực mở miệng hỏi ngươi là sáu. Diệp Thiên. Ách. Cái này hỏi thăm làm cho Diệp Thiên nhịn không được ngẩn ngơ, thầm nghĩ ta có nổi danh như vậy thời điểm, trong miệng hắn hỏi, nhưng lại ngươi làm thế nào biết tên của ta? Cái này sáu. Vạn Bảo đến hiển nhiên do dự một chút, tựa hồ không muốn trở về đáp vấn đề này, mà rời đi câu chuyện chỉ trích Diệp Lâm Nhi nói ngươi lần này leo lên lôi đài, chính là vì để cho nàng xuống dưới. Chẳng lẽ, phía trước ta nói rất đúng không cần nói nhảm thành. Diệp Thiên nhàn nhạt khẽ hử, đối Vạn Bảo toàn bộ bản không giả toan tính sát thái. Hắn hiện tại trên cơ bản đã nghĩ thông suốt, trước kia chính mình chịu nhục đó là tình thế bức bách bất đắc dĩ hơi bị. Cũng bởi vì chính mình ngượng bộ, 6 năm đến hắn không chỉ có ăn vô số đau khổ, nhưng lại chưa từng có ngoại nhân thay hắn bên vực kẻ yếu qua. Cho nên hắn đầu tiên 6 năm tại Diệp gia bảo cuộc sống, quy nạp xuống thì chỉ là một câu, càng lùi co lại, càng chịu đủ. Thử nghĩ hạ xuống, nếu như trước kia 6 năm chung, từ vừa mới bắt đầu ai muốn tìm phiền toái cho mình, vậy hắn tự động thân chống lại, cho dù thắng không được đối phương cũng muốn hung hăng cắn lên một ngụm lời nói, như vậy ai sẽ tìm phiền phức của mình, chỉ sợ đều suy nghĩ thoang cái có thể hay không đã bị phản kích. Vị người thiện bị người khi dễ, trước kia Diệp Thiên có lẽ còn đọc không hiểu ý tứ trong đó,
nhưng là trải qua 6 năm cuộc sống lắng đọng cùng hiện nay tổng kết, hắn tự nhiên là bả điểm ấy xem đến thông thấu. Đương nhiên, có lẽ 6 năm trước chính mình phản kháng sau sẽ bị người hướng trong chết cả, nhưng này dù sao chỉ là tại không có thực lực giờ chỗ cố kỵ chuyện tình. Hiện nay thì lại không hề cùng dạng, ít nhất Diệp Thiên có năm chắc có thể ở đại đa số dưới tình huống bảo toàn tự thân, hơn nữa có thể tự cấp tự túc vượt qua chất lượng tốt cuộc sống. Dưới loại tình huống này, không chỉ là Diệp Thiên, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều quét qua xu hướng suy tàn trở nên cường ngạnh. Đương nhiên, loại này cường ngạnh hắn cũng chỉ hội biểu hiện ở cùng người đánh với trong, bình thường trong sinh hoạt, hắn như trước hội an phận yên lặng tăng cường thực lực. Thẳng đến 6, không có nữa gì đó có thể che giấu phong mang của hắn. Cùng bạn bảo toàn bộ nói như thế, cũng có thể nhìn ra, Diệp Thiên tâm tính chính từng bước tại hướng phương diện này phát sinh chuyển biến. Mà rất làm cho người ta kinh ngạc chính là, Diệp Thiên như thế cường ngạnh thái độ chẳng những không có lập tức kích được vạn bảo toàn bộ phát biểu, ngược lại đang nghe xác nhận tin tức sau, hắn nhịn không được có chút hướng lui về phía sau một bước, sắc lệ từ trong gốc dường như kêu lên: Diệp Thiên, đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi đã leo lên lôi đài phải thủ lôi đài quy củ, trừ phi Diệp Lâm Nhi nhận thua, nếu không nàng không có khả năng cứ như vậy trực tiếp đi xuống lôi đài, nếu không đem đưa ta vạn ra mặt ở chỗ nào? Vạn ra mặt 6. Diệp Thiên mắt lẽ liếc mắt hạ vạn bảo toàn bộ, khinh thường cười nạo nói: cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Một câu nói kia, liền đem vạn bảo toàn bộ nói hoàn toàn ngốc trệ, sắc mặt màu đỏ tím lại một bộ giận mà không dám nói gì biểu lộ. Diệp Thiên nhìn hắn dạng như vậy, tuy nhiên trong nội tâm có chút cảm giác kỳ quái, nhưng mà cũng lười nhiều lắm làm chú ý, quay đầu mỉm cười kéo Diệp Lâm Nhi, liền chuẩn bị trực tiếp mang nàng nhảy xuống lôi đài. Giao huấn vạn bảo đến từ sau, trong lúc này thì lại không có chuyện gì cùng hắn có quan hệ, không đi hạ lôi đài thuần túy chính là chậm trễ thời gian. Diệp Thiên, chỉ có điều hắn mới đi vài bước, vạn bảo đến liền ở sau người hô lên. Quay đầu nhìn xem đối phương một bộ muốn nói lại thôi, do dự biểu lộ, Diệp Thiên nhịn không được có chút nhíu mày, hỏi có việc gì thế? Vạn bảo đến sắc mặt run rẩy hai cái, cắn răng nói: Diệp Thiên, ta biết rõ chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bất kể thế nào nói, ngươi tuyệt đối không thể phá hư lôi đài quy củ, đã chúng ta lên sân khấu, quả quyết không để cho ngươi cứ như vậy xuống dưới đạo lý. Ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Thiên lần nữa ngẩn ngơ, hoàn toàn mây mù dày đặc dường như hỏi còn không có đánh qua, làm sao ngươi chỉ biết không phải đối thủ của ta? Sao lin cái lỗ lô l gì tỏi? Vạn bảo toàn bộ hiển nhiên cho rằng đây là Diệp Thiên cố ý giả bộ hồ đồ, cảm thấy Diệp Thiên là ở đùa giỡn hắn sau, người này tay một ngón tay Diệp Thiên, phẫn nộ quát: ta cho ngươi biết, trừ phi là nằm bị người khiêng xuống đi hoặc là nhận thua, cái này lôi đài quy củ đó là có thể thượng không thể hạ, đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nếu lại về phía trước lời nói, đừng trách chúng ta bốn người đồng thời hướng ngươi ra tay. Các ngươi bốn người sáu, đồng thời ra tay. Diệp Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng cười nhạo: mới vừa rồi còn luôn miệng nói ta không tuân thủ lôi đài quy củ, chẳng lẽ các ngươi bốn người cùng tiến lên, tự phù hợp lôi đài quy định sao? Vạn bảo toàn bộ nghe được Diệp Thiên nói như thế, không giận ngược lại cười nói: Diệp Thiên, trên lôi đài có thể thượng không thể hạ đây là bị các đại gia tộc nhận đồng quy củ. Trừ phi ngươi có không ai dám thượng, hoặc là tự động nhận thua mới có thể rời đi, nếu như cưỡng chế cách đâm lời nói, không riêng gì chúng ta bốn người, phía dưới các đại gia tộc tất cả đệ tử cũng có thể tùy ý đối với ngươi tiến hành công kích. Ngươi tiểu nghi kỹ mình có thể không thể chịu đựng được nâng a, ha ha. Còn có cái này rách nát quy củ. Diệp Thiên nhíu mày, cầm mắt hướng Diệp Lâm Nhi trừng cầu hạ xuống, phát hiện tiểu nha đầu cũng không quá minh bạch bộ dạng. Chỉ phải lại lần nữa quay lại đầu chậm rãi đối với vạn bảo toàn bộ nói: ta không có công phu trong này với ngươi chít chít nhó mó, Lâm Nhi cũng tuyệt đối sẽ không hướng như ngươi vậy người nhận thua. Dù sao chúng ta chính là muốn cưỡng chế cách đâm, ngươi nếu dám động lời nói, ta đảm bảo ngươi sẽ vì hành động của mình hối hận. Đang khi nói chuyện, hắn đã là theo trong không gian lấy ra một thanh trường kiếm nắm ở trong tay, sau đó gọi Diệp Lâm Nhi nói: chúng ta đi. Tuy nhiên cái này vạn bảo toàn bộ rõ ràng cho thấy nhị lưu trung giai võ giả, nhưng Diệp Thiên nhưng bây giờ căn bản không, một kiếm nơi tay hắn không riêng không chút nào lo lắng bị đánh lén, thậm chí có tin tưởng đối mặt ở đây đại bộ phận người đánh chính diện. Cùng lắm thì lão tử đem các ngươi trở thành là huyền thanh vứt xuống dưới lá cây, toàn bộ chém. Đối diện với mấy cái này cái gọi là gia tộc đệ tử, nói nhảm căn bản vô dụng, bọn họ tổng hội chuyển ra một đống lớn đạo lý, hoặc là thiết hạ nguyên một đám mũ cho ngươi toàn, sau đó cho ngươi không thể không dựa theo ý của bọn hắn làm việc. Trước kia chính là chính mình rất ưa thích theo chân bọn họ giảng đạo lý, cho nên mới tổng hội đang nói đến cuối cùng thời điểm có hại. Kỳ thật đối diện với mấy cái này ra hỏa, giảng đạo lý căn bản chính là lãng phí thời gian sáu. Chỉ có vũ lực mới có thể chủ đạo hết thảy. Có cái này tư tưởng thượng chuyển biến, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không nghĩ lại lãng phí thời gian. Cầm kiếm lúc hắn thậm chí đều không nắm Diệp Lâm Nhi, tựu như vậy vận sức chờ phát động, chỉ chờ có người có can đảm đi lên chặn đường, chính là gặp thần tàn sát thần, gặp Phật giết Phật. Diệp Thiên, đừng tàn rỡ, xem ta chiêu số. Quả nhiên, vạn bảo toàn bộ bản chịu không được Diệp Thiên thái độ như vậy, tại Diệp Thiên còn chưa đi đến bên lôi đài duyên thời điểm, hắn chợt quát một tiếng liền bay thẳng mà đến. Cách Diệp Thiên còn có gần trượng xa thời điểm, đột nhiên cao cao nhảy lên, bước chân hiện ra lục quang thẳng đá Diệp Thiên bộ não. Vạn gia bí kỹ, cửu cửu liên hoàn chân. Diệp Thiên còn không có bất luận cái gì động tác, lôi đài gì đó liền tuân ra một hồi rung trời dường như kinh hô. Hiển nhiên đối với vạn bảo toàn bộ cái này vũ kỹ, tất cả mọi người liếc có thể phân biệt đi ra. Hơn nữa nhìn bọn họ nói thành là vạn gia bí kỹ bộ dạng, vạn bảo đến thi triển ra cửa này vũ kỹ đẳng cấp tuyệt đối rất cao. Diệp Thiên tại trong nháy mắt không riêng có điều phán đoán này, hơn nữa hắn đã cảm thấy, này có chút lục quang trung ẩn liên tục sinh cơ, tuyệt đối thuộc về loại không phát thì đã, càng liền không thể ngăn cản trình độ. Đối với trong thiên địa các màu quang điểm nhận thức cùng minh bạch, chỉ sợ toàn trường tất cả mọi người cộng lại đều không đạt được Diệp Thiên một người trình độ. Có cái này cảm giác, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không mặc kệ phát huy. Trường kiếm nhẹ minh ra khỏi vỏ, khoe miệng của hắn mỉm cười phất tay liền đâm, thẳng đem cái này trước mặt mà đến một cước, trở thành huyền thanh trô ném ra lá cây. Tiểu trước mắt mà nói, Diệp Thiên bản kiếm thức tinh chuẩn cùng tốc độ, đã đến một cái phi thường đáng sợ tình trạng. Trên lôi đài hạ các thiếu niên chỉ nghe đến kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang sau, khoe mắt liền đều bị một đạo bạch tuyến hấp dẫn. Suy, vài vóc vỡ tan thanh âm vang lên, vây xem các thiếu niên còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền chỉ nghe đến Vạn Bảo toàn bộ ác kêu thảm một tiếng, sau đó cả người dùng so với tiến công giờ nhanh hơn tốc độ về phía sau bay ngược mà đi. Bất quá, cái này gần kề chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại tất cả mọi người cảm giác sâu sắc hoảng sợ thời điểm, Diệp Thiên nguyên bản còn bất động thân thể, đột nhiên động. Hắn thậm chí so với Vạn Bảo toàn bộ bay ngược tốc độ nhanh hơn thượng mấy lần, chỉ là vài cái lách mình cũng đã vượt qua Vạn Bảo toàn bộ còn không có rơi xuống đất thân thể. Đại thủ tìm tòi phía dưới, hắn vững vàng đem Vạn Bảo toàn bộ tiểu thối chộp trong tay. Hô. Ai cũng không biết Diệp Thiên muốn làm gì thời điểm, cánh tay của hắn đã là hình cầu lên đỉnh đầu thượng vùng mạch lên. Loại tình huống này, bị hắn bắt lấy tiểu thối Vạn Bảo toàn bộ chính là thê thảm tới cực điểm. Chỉ thấy hắn dãy vài dãy không có thể thoát ra Diệp Thiên nắm giữ sau, cả người cũng đã bị Diệp Thiên như gậy gộc xoay xuống thành thẳng tắp, không ngừng trên không trung kéo lê lần lượt vòng tròn. Vốn bị bắt chặt tiểu thối cũng đã đủ rồi nan kham, hiện tại càng bị Diệp Thiên như vậy chơi đùa cụ dường như vùng, Vạn Bảo toàn bộ thẳng cảm giác từng đợt huyết khí phóng tới đại não, xấu hổ và giận dữ chính muốn trực tiếp chết ngất tại chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác gan bàn chân chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, khiến cho hắn thần kinh trở nên phấn khởi, mặc dù là ngất hiện tại cũng thành hy vọng xa vời. Càng thêm mà lại thân thể bị khống chế, hắn nghĩ chính mình đem mình đánh bất tỉnh cũng căn bản không cách nào làm được. Hưu. Bên hai truyền đến tiếng xé gió vang lên về sau, Vạn Bảo toàn bộ càng phát hiện cả người bay đến không trung, hơn nữa giống như lướt đi chim nhỏ đồng dạng, trên không trung thẳng tắp thoát ra láo trường một khoảng cách, mới bởi vì kiệt lực nguyên nhân chậm rãi rơi xuống. Bằng. Vạn Bảo đến sau khi hạ xuống, cả lôi đài chúng quanh sân bãi hoàn toàn yên lặng xuống. Đây chính là võ giả đẳng cấp đạt tới nhị lưu trung giai cao thủ a, nhưng lại sử xuất vạn gia bí truyền ánh sao cấp thượng phẩm vũ khí. Loại trạng thái hạ Vạn Bảo toàn bộ đã không thể gần kề dùng sức mạnh hung hãn để hình dung, thậm chí tất cả mọi người cho rằng hắn dùng loại trạng thái khiêu chiến Diệp Trọng cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Có thể hết lần này tới lần khác, lại đơn giản như vậy thua ở Diệp Thiên trong tay. Hơn nữa, gần kề chỉ là một chiêu. Đúng vậy, mặt sau cùng Diệp Thiên bắt lấy Vạn Bảo toàn bộ tiểu thối đem vung, cũng trực tiếp ném ra gần 30 trượng xa thủ đoạn, đã không thể tính làm là hai người tại chiến đấu, mà là quả thật trừng phạt. Vũ nhục. Một chiêu, đánh bại nhất danh nhị lưu trung giai võ giả. Loại tình huống này, đừng nói là vạn gia trung thiếu niên không tiếp thu được, mà ngay cả bên sân gia tộc khác thiếu niên cũng bởi vì khiếp sợ, tất cả đều kinh ngạc há to miệng, nhìn qua Diệp Thiên thật lâu mà phát không ra nửa điểm thanh âm. Chương 56, nên chiến năm người. Xôn xao. Toàn trường thiếu niên yên tĩnh, tại sao nửa ngày sau rốt cục hóa thành làm ầm ĩ hải dương. Mặc dù nói tất cả mọi người đối hai người ai thua ai thắng kết quả sớm có đoán trước, thậm chí tại Diệp Thiên xuất hiện thời điểm, mọi người chỉ biết Vạn Bảo toàn bộ nhất định là cũng bị bắn rơi lôi đài. Nhưng tất cả mọi người nhưng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy. Một vị cầm lên trong lúc khiếp sợ khôi phục một chút thanh minh Diệp gia thiếu niên, lôi kéo bên cạnh đồng bạn, thần sắc có chút mê hoặc hỏi hải, huynh đệ, ta là không phải xuất hiện ảo giác, vừa rồi trên mặt cái kia cá nhân, thật sự là vạn gia bài danh đệ tam dòng chính đệ tử. Bên cạnh hắn đồng bạn vỗ bả vai hắn hạ xuống, ngựa khí trịnh trọng nói ra ngươi không phải xuất hiện ảo giác, Diệp Thiên, hắn thực sự năng lực này. Đêm qua 6. Đúng vậy, tuyệt đối không sai, việc này tuyệt đối là thật sự. Nay xem ra chúng ta từ trước là đánh giá thấp thực lực của hắn a. Này, hắn có thể hay không trả thù, ta trước kia đi tìm hắn phiền toái nói sáu. Tiểu ngươi như bây giờ, đáng giá nhân ra ra tay sao? Ách sáu. Sáu. Cùng Diệp ra trong trận doanh nghị luận nội dung bất đồng là, mặt khác tứ đại gia tộc tại xác nhận cái này chẳng diện tính là chân thật sau, trong lòng thì có một cái khác nhận định, đúng vậy, hắn quả nhiên là đem qua cái kia cá nhân. Diệp ra người, thực lực che giấu vô cùng sâu nột. Sáu. Tuy nhiên, theo tất cả có thể minh bạch đến tình huống đến xem, Diệp Thiên xác thực là nhất danh người thường. Thậm chí thân là thế gia đệ tử hắn tu không ra nửa điểm chân khí, quả thực có thể dùng phế vật đến xưng hô. Nhưng là, có thể đánh bại võ giả phế vật sao? Như vậy một cái đáng giá chiều sâu tự hỏi tình huống, hiển nhiên làm cho tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Hiện nay ai cũng nghe được, Diệp Thiên tuyệt đối không có nửa phần chân khí, hắn vốn có công kích cũng xác thực chỉ có thân mình lực lượng. Theo đêm qua cũng có thể thấy được hắn tại trên lôi đài quét ngang tứ phương chi tích, cũng không có sử dụng nửa phần chân khí, hiện tại cũng là cũng giống như thế. Như vậy, thật sự có thể gần kề bằng vào tự thân lực lượng, có thể hoàn toàn ngăn chặn ở đây những này Nam Minh Đế quốc ngũ đại gia trong tộc toàn bộ tinh anh sao? Vấn đề này hiển nhiên so với phía trước cái kia càng thêm đáng giá thương thảo. Nếu như nói có thể, nay hiển nhiên tựu vượt ra khỏi mọi người đối với lực lượng nhận thức, nếu như nói không thể, như vậy vô luận là trước kia mọi người truyền miệng hay là đêm qua kiến thức, sự thật trước mắt sáu, cũng không có một chứng thật, Diệp Thiên quả thật có siêu việt đại đa số bạn cùng lứa tuổi thực lực cường đại. Có cái này nhận định, vài mọi người tộc thiếu niên lập tức cũng chưa có thượng lôi đài cùng Diệp Thiên đánh giá tâm tư. Nhưng thuộc về vạn gia người lại rõ ràng bất đồng, mắt thấy Vạn Bảo đều bị Diệp Thiên ném ra lôi đài,
rơi trên mặt đất sau nửa ngày cũng còn không thấy động tĩnh sau, bọn họ lập tức tiểu ầm ầm làm ầm ĩ lên. Nha, tứ thiếu gia gia bị đánh bại, mọi người mau đi xem một chút hắn. Tứ thiếu gia gia có thể ngàn vạn không thể có việc à, nếu không chúng ta sau khi trở về xác định vững chắc đi theo không may. Nữ mã, rõ ràng dám bả tứ thiếu gia gia cho đánh thành như vậy, huynh đệ vài cái theo ta đi, chúng ta đi lên đánh gậy răng hắn. Cái này rõ ràng cho thấy nhục nhã chúng ta vạn gia đệ tử, đánh hắn. 6. Rất hiển nhiên, vạn bảo tất cả vạn gia những thiếu niên kia chung rất có địa vị, hắn bị thương trực tiếp làm cho vạn gia thiếu niên tình cảm quần chúng mãnh liệt. Nguyên một đám ồn ào tiểu nhảy lên đến lôi đài, thẳng đem Diệp Thiên cho bao quanh vây quanh ở trung ương. Loại này cử động tất cả mọi người thấy minh bạch, bọn họ rõ ràng là nghị quần đầu Diệp Thiên. Mặc kệ Diệp Thiên tại Diệp gia bảo địa vị như thế nào, cũng không quản hắn khỉ gió cùng Diệp gia người quan hệ đến cỡ nào kém. Loại tình huống này xuất hiện sau, Diệp gia chúng thiếu niên hiển nhiên không có khả năng tiếp tục ngồi nhìn. Tại thời khắc này bọn họ đầy đủ hiện ra nội đấu không sao cả, thời khắc mấu chốt phải nhất trí đối ngoại truyền thống tư tưởng. Xiên, vạn gia người đừng như vậy cản rỡ, có phải là so với nhiều người? Thật sự là mù các ngươi mắt chó, cũng không nhìn một chút ai vậy địa bàn. Diệp gia các huynh đệ đều cùng lao tử thượng. Đúng, chúng ta Diệp gia người chưa bao giờ sợ với ai so với nhiều người. 6. Trong lúc nhất thời, Diệp gia các thiếu niên lập tức mỗi người hóa thân thành đầu đường tiểu lưu manh, chính đụng phải mặt khác một cổ thế lực như sâm dường như, nguyên một đám miệng đầy phun nước bọt chấm nhỏ sóng vai trên xuống. Nhìn một cái bọn họ nhân số phần đông tiến độ nhất trí bộ dạng, thật đúng là làm cho người ta có loại đại phong mang tất cả chỗ, đem phá hủy hết thể cường đại uy thế. Rất rõ ràng, so với nhân số lời nói, vạn gia trao đổi đoàn căn bản liền hiện trường Diệp gia thiếu niên số lẻ đều không có. Tuy nhiên trước mắt thoạt nhìn song phương có nhiều khả năng bộc phát một hồi quần đầu, nhưng trên thực tế tại Diệp gia trung thiếu niên bắt đầu hò hét thời điểm, vạn gia người cũng đã có lùi bước ý. Nhất là bọn họ thoạt nhìn một cái đầu lĩnh bộ dáng ra hỏa, càng vung tay hô to nói nơi này là lôi đài trao đổi địa phương, các ngươi không phải đầu đường lưu manh du côn, cùng những người khác so sánh với, chúng ta càng có tố chất. Cho nên, vạn gia các huynh đệ đều về trước. Rất hiển nhiên, người này dùng đường hoàng lý do, vì vạn gia người tìm một cái có thể lùi bước lấy cớ. Trên thực tế không cần hắn nhiều lời, mắt nhìn Diệp gia bên kia lấy ngàn mã tính thiếu niên mãnh liệt tiến lên, vạn gia sớm có không ít người tiểu tại lặng lẽ sau này lui lại. Nay sẽ nghe được có người vì chính mình hành động tìm lấy cớ, nay tự nhiên là như được đại xá, trực tiếp tiểu tung nhảy nhảy xuống lôi đài. Giây lát công phu, vạn gia thiếu niên liền đi không có còn lại vài người. Diệp gia chúng thiếu niên gặp người bị hắn không có dọa chạy, đều là cười ha ha mấy tiếng, sau đó mới có hơi người dưới sự chỉ huy, mới không có tiếp tục hướng trên lôi đài chạy. Dù sao bọn họ còn thuộc về chủ nhà, nếu quả thật nổi lên xung đột phát sinh quần đầu sự kiện lời nói ra cũng không quá dễ nghe. Nói sau, cái này trao đổi hội 3 năm lần thứ nhất, tiếp theo hoàn toàn đến phiên đi vạn gia trao đổi, sự tình thực đã xảy ra lời nói, 3 năm sau mọi người có thể không gặp được chuyện tốt. Vì từ nay về sau lo lắng, Diệp gia chúng thiếu niên tất cả đều dừng bước. Nhưng là bọn họ dừng bước lại sau lại phát hiện, vạn gia người cũng không toàn bộ đều ở vừa rồi một ít trận xuống lôi đài, giờ phút này quay chúng quanh tại Diệp Thiên trung quanh, y nhiên còn có 5 cá võ giả đẳng cấp thuộc về nhị lưu sơ giai trình tự người. Diệp Thiên nhìn 5 người này, cũng không có nhiều lời, đã xảy ra sự tình vừa rồi bọn họ còn không xuống đài chỉ có thể nói rõ hai kiện sự, một là bọn họ cùng vạn bảo toàn bộ quan hệ rất thiết, hai chính là bọn họ khẳng định phải cùng chính mình từ giờ đầu. Bất quá vừa rút kiếm thuật xê công làm cho Diệp Thiên tin tưởng tăng nhiều, một đôi năm hắn chẳng những gì nhưng không sợ, ngược lại khinh miệt cười nói như thế nào, hiện tại lôi đài quy củ có phải là sửa lại, cho phép vài người hợp lực đối phó một người. Trong 5 người đối diện Diệp Thiên cái kia người căn bản liền tính danh đều không báo, trực tiếp chầm chậm vào Diệp Thiên nói ra Diệp Thiên, ngươi đừng cầm quy củ nói sự, ngươi đã bị thương toàn bộ tứ ca. Chúng ta chính là không chết không ngất cục diện. Không chết không ngất 6. Diệp Thiên tác ba hai cái miệng, nói ngươi cũng đừng làm ta sợ, tuy nhiên ta trước kia không được lôi đài không biết quý củ, nhưng các ngươi cũng đừng đã quên nơi này là lôi đài trao đổi, mà không phải sinh tử vật luận chiến trường. Thật muốn giết người lời nói, các ngươi cho rằng tiểu tình huống vừa rồi, vạn bảo toàn bộ còn có thể hữu mệnh còn sống đi ra Diệp gia bảo sao? Vừa rồi các ngươi đó là trao đổi, chúng ta đây là sinh tử đấu. Chính diện người này thoạt nhìn rất lạnh khốc ra hỏa. Nói lời này thời điểm tại bên hông lão hạ xuống sặc một tiếng rút ra một bả còn đang rất nhỏ run rẩy nhuyễn kiếm. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng phát giác chung quanh vang lên mặt khác 4 đạo rút kiếm thanh. Hiển nhiên, cái này vài cái gia hỏa là muốn động thật. Không riêng gì Diệp Thiên có cái này nhận thức, kể cả trên lôi đài hạ cơ hồ đều phẩm ra cái này hương vị. Nhưng hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này, vừa rồi còn tình cảm quần chúng mãnh liệt Diệp ra người, lúc này chẳng những không có nửa cái người đứng ra nói chuyện, ngược lại mỗi người một bộ chuẩn bị xem kịch vui biểu lộ. Cái này trao đổi trên lôi đài, rõ ràng cho phép sinh tử đấu. Diệp Thiên tựa đầu bên cạnh, phát hiện mọi người cơ hồ đều là chuẩn bị xem cuộc vui biểu lộ, lập tức tiêu trầm mặt lại. Xem ra không chú ý cái này lôi đài trao đổi, không biết các hạng quy củ dưới tình huống xác thực rất có hại a. Bất quá, cái này lôi đài quy củ cũng quá kỳ quái điểm a, như thế nào dường như khắp nơi đều ở cùng chính mình khó xử đồng dạng. Hắn bây giờ còn hoàn toàn không rõ, bất luận cái gì hạng nhất quy tắc ra sân khấu sau, đều có người có thể quay chung quanh cái này quy tắc làm ra rất nhiều chuyện. Mà bất luận cái gì nhìn như rất nghiêm cẩn quy tắc, cũng không nhất định có thể chu đáo đạt tới hoàn mỹ, mà ngay cả luật pháp rất nhiều người đều có thể trong đó chui ra chỗ trống, huống chi đây chỉ là ngũ đại gia tộc trao đổi trên lôi đài, trích bị mọi người công nhận rồi biến mất có minh xác đưa ra điều quy tắc. Đương nhiên,
Đối với cái này vài thứ Diệp Thiên cho tới bây giờ đều là chẳng muốn chú ý, hiện nay hắn tuy nhiên cảm giác rất có hại, bất quá hơi trầm ngâm hạ xuống, mắt thấy sự tình đã không thể tránh né, hắn mỉm cười nói bĩu môi, nói được rồi, nếu là sinh tử đấu, vậy cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói thật ra lời nói lời này thời điểm Diệp Thiên trong nội tâm nhiều ít có chút không yên. Lớn như vậy hắn còn cho tới bây giờ chưa từng giết người, mặc dù lúc trước đi Nguyệt Lạc Sơn mạch một chuyến, trải qua cùng ma thú đã đấu chẳng diện, hắn đã có thể hơi chút thích ứng huyết tinh chẳng diện. Có thể ma thú thứ này lại cùng sống sờ sờ người không có cách nào khác so sánh với. Nhất là ngẫm lại một cái tánh mạng ở trước mặt mình đỗng nhiên mất đi tình cảnh, hắn mặc dù tính cách lại trầm ổn, cũng tránh không được có chút trong nội tâm sợ hãi. Bất quá sự tình đã đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể cường tự ổn định tâm thần, chuẩn bị nên đón một đôi năm khiêu chiến. Đối diện năm người này mặc dù nói đứng dậy chỉ là nhị lưu sơ giai võ giả, nhưng theo bọn họ tư thế thoạt nhìn, những người này rõ ràng thuộc về tử sĩ các loại nhân vật, hơn nữa cực kỳ sở trường về hợp kích chi thuật. Tuy nhiên bọn họ rút kiếm ra tư thái đều không giống nhau. Nhưng Diệp Thiên lại có thể trên người bọn họ tản mát ra nhàn nhạt tử vong hương vị lý, phẩm ra năm người gian không phối hợp chẳng những trải qua sinh tử rèn luyện, hơn nữa đã đạt đến tương đương trình độ ăn ý. Bởi vì bọn họ tại chính mình lúc nói chuyện, mỗi người đều nhìn như vô tình ý giật giật thân thể bỗng lúc đích. Tiêu gần kề chỉ là cái này nhỏ không thể thấy hạ xuống, khiến cho Diệp Thiên sinh ra một loại như hãm vũng bùn, bốn phía toàn bộ đều nhận lấy áp bách cảm thụ. Đổi lại một người khác khả năng còn phát hiện không được điểm ấy, nhưng Diệp Thiên nhạy cảm quan, lại đem chung quanh hết thảy tất cả đều phản ứng đến trong óc. Thậm chí hắn phát hiện mấy người kia động tác sau, bọn họ trong lúc đó còn mơ hồ sinh ra sợi màu đen khí lưu, như sương mù dày đặc loại chậm rãi hướng cạnh mình nhẹ nhàng tới. Cái này màu đen khí lưu một chỗ, Diệp Thiên cảm giác bốn phía trói buộc áp lực của mình lập tức tăng nhiều. Hấp thu qua nhiều lần như vậy thiên địa khí, Diệp Thiên tự nhiên không có khả năng không rõ cái này màu đen khí lưu đại biểu cho cái gì. Hít vào một hơi thật dài, hắn bắt buộc tâm thần bình tĩnh trở lại, trường kiếm bay xuống đặt ở thích hợp nhất xuất kiếm vị trí sau, lưỡi đầy sấm mùa xuân hét lớn đến đây đi. Chương 57, sau lưng một kiếm. Không hề nghi ngờ, đối diện năm người làm cho Diệp Thiên cảm thấy áp lực. Đã lâu không đi nói đây là Diệp Thiên lớn như vậy đến nay, lần đầu tiên đối mặt sinh tử quyết đấu, cũng không giảng đối diện năm người đến tột cùng có gì loại trình độ ăn ý, chỉ cần chỉ là bọn hắn chung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra yếu ớt màu đen khí lưu, liền cũng đủ khiến cho Diệp Thiên trình độ lớn nhất coi trọng. Đây là rất rõ ràng thổ hệ thiên địa khí. Ngoại trừ loại ngày này địa khí bên ngoài, cũng chỉ sợ không có bất kỳ một loại thuộc tính lực lượng có thể làm cho Diệp Thiên cảm giác được như hàm ao đầm áp lực. Cái này năm cái tên cũng đều chỉ là nhị lưu sơ giai võ giả a. Liên thủ rõ ràng có thể tản mát ra thuộc về tiên thiên trình tự mới có thể có thiên địa khí, bởi vậy có thể thấy được bọn họ không chỉ là phối hợp ăn ý, thậm chí 5 người càng khả năng thông qua đặc thù nào đó phương pháp, trên phạm vi lớn tăng cường năng lực bản thân. Thậm chí, khi hắn môn trong vòng đây, Diệp Thiên chỉ là xếp đặt hạ trường kiếm, tiểu rõ ràng cảm nhận được tự thân động tác tại loại này dưới áp lực, xuất hiện trệ trì hoãn. Cái này, tương thị từ trước tới nay gian khổ nhất một trận chiến. Trong lòng có cái này nhận thức, Diệp Thiên tịch bật hơi mở thanh chi tích, bị xua tan chính mình trên tâm lý tất cả gánh nặng sau, thẳng đem thân thể các hạng cảm thấy tăng lên tới cực hạn, dù ứng phó chung quanh 5 người tùy thời khả năng hội buộc phát ra công kích. Tại thời khắc này, hắn là không có khả năng động trước, bởi vì chỉ cần hắn có động tác sẽ gặp khiên một mà phát động toàn thân, đưa tới 5 người đồng thời mà đến toàn lực vây công. Khi đó hắn tất nhiên hội đáp ứng không xuể, mặc dù hôm nay bạt kiếm thức hắn đã có thể làm được đồng thời đâm ra 2 kiếm, nhưng 5 người nếu thật đồng thời tiến công lời nói, tự khó tránh khỏi sẽ làm hắn được cái này mất cái khác mà lâm vào thật lớn hoàn cảnh xấu. Biện pháp tốt nhất, đó là có thể nắm 5 người cái mũi đi, do đó từng cái đánh bại. Chỉ có điều, nếu như muốn làm được điểm này, tối thiểu nhất cũng muốn kháng qua đối phương 5 người vòng thứ nhất công kích, sau đó bằng thực lực tuyệt đối cùng bọn họ xảo diệu chu toàn. Trừ lần đó ra không có nữa bất luận cái gì mưu lợi dư âm. Nói rất dài dòng, trên thực tế Diệp Thiên suy tư ứng đối phương pháp, chẳng qua là tại điện quang hỏa thiểm trùng cũng đã hoàn thành. Khi hắn lơi đầy sấm mùa xuân hét lớn lên tiếng sau, đối diện Diệp Thiên cái kia mặt người sắc căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là lạnh lùng nói ra Diệp Thiên, ngươi nhớ rõ đến Diêm La điện, trên báo giết ngươi giả chính là Vạn Gia Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm tôn chính là. Dứt lời, hắn một tay vung lên, quát khẽ độc thủ. Diệp Thiên không biết bọn họ cái này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm tôn, danh xưng rốt cuộc đối ứng chính là người người. Hắn chỉ biết là ở tránh diện người này phát lệnh sau lưng trong hai người một cái đột nhiên hướng không trung nhảy lên, trái phải trước sau tứ phía mặt khác 4 người đồng thời như điện tiềm loại, hướng chính mình chỗ hiểm chỗ đâm tới một kiếm. Trung quanh, kể cả trên mặt đồng loạt lọt vào công kích, loại trình độ này ra tay, đã có thể nói đem Diệp Thiên tất cả đường lui cho hoàn toàn phong kín. Hơn nữa hiện tại xem ra vô luận hắn dùng chính diện đón đánh bất luận cái gì một phương công kích, cái khác tứ phía công kích cũng sẽ đồng thời tới, chẳng những có thể làm cho Diệp Thiên công kích không cách nào đối chính diện chi người có hiệu quả, cũng có thể đồng thời làm cho hắn lâm vào liên tục bóng kiếm trong, mệt mỏi. 6. Không riêng Diệp Thiên có thể nhìn ra tình huống này, trên lôi đài hạ người tất cả đều có thể phát giác trong đó huyền ảo. Đã bị vương đài Diệp Lâm Nhi chứng kiến như thế chẳng cảnh, sớm đã là mặt mày biến sắc hoán thanh Diệp Thiên ca ca, liền muốn chết thân phản hồi lôi đài tới cộng đồng tác chiến. Bất quá, động tác của nàng vẫn chưa xong thành, một chi trường kiếm liền đem nàng cùng lôi đài ngăn cách ra. Đây là trên lôi đài sinh tử đấu, tuyệt đối không cho phép người bên ngoài tham chiến. Diệp Lâm Nhi quay đầu lại, liền phát hiện vẻ mặt lạnh khốc hờ hướng Diệp Trọng lặng lặng đứng ở bên cạnh, hắn giơ kiếm vượt qua ngăn lại tay của mình, trầm ổn không có nửa điểm rung động. cả người càng phảng phất một khối không chút sức mẹ khánh thạch, làm cho Diệp Lâm Nhi cảm giác bằng tự mình lực lượng căn bản không cách nào dung chuyển. Ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Mặc dù là không hề năng lực địch cảm giác, Diệp Lâm Nhi nhưng căn bản không có buông tha cho ý nghĩ của mình, nhấc tay vừa nhấc nàng nghĩ trực tiếp rời ra trước mặt trường kiếm, lại phát hiện Diệp Trọng chỉ là cổ tay nhẹ động hạ xuống, liền rằng của mình sợi tóc cho gọt rơi xuống mấy cây. Lần này chỉ là cảnh cáo, tiếp theo, ta đảm bảo ngươi hội tạm thời mất đi hành động lực lượng. Diệp Trọng lần nữa vang lên thanh âm, nghe vào Diệp Lâm Nhi trong lỗ tai quả thực cùng ác ma không có cái gì khác nhau. Bi vẫn quay đầu, nàng nhìn thẳng gia tộc này đệ nhất nhân, trong nội tâm đột nhiên nổi lên hắn hẳn là đột phá nhị lưu cao giai gông cùng xiềng xiếc, đạt tới nhất lưu võ giả trình tự cảm giác. Tuy nhiên cái này cảm giác rất vi diệu, nhưng Diệp Lâm Nhi lại nhận định phán đoán của mình tuyệt đối không có sai lầm. Hai cái trình tự khác biệt, tuy nhiên làm cho Diệp Lâm Nhi trong nội tâm sinh ra một loại vô lực đối kháng cảm giác, nhưng ở sau một khắc, nàng trắng nón bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt thành quyền, nổi lên màu vàng kim nhạt chạy sau, thẳng đảo hướng vượt qua ngăn ở trước mặt mình thân kiếm. Bá. Không có ngờ tới, Diệp Trọng trường kiếm chỉ là mỉm cười nói bên cạnh, liền đem kiếm phong lần nữa đối hướng về phía Diệp Lâm Nhi. Tại loại này trình độ công kích thượng Diệp Trọng hiển nhiên muốn chiếm rất nhiều tiện nghi, không riêng gì hắn thực lực của bản thân, binh khí lưỡi dao sắc bén ưu thế thì càng thêm cự đại. Mà hắn trường kiếm bên cạnh chuyển sau, Diệp Lâm Nhi nắm tay thoạt nhìn tự nhiên không tiếp tục phát tiếp tục thẳng đảo xuống dưới. Cùng trên lôi đài chiến đấu tràng diện so sánh với, hai người phạm vi nhỏ đối chiêu tại động tĩnh thượng tuy nhiên nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà như trước làm cho rất nhiều người chú ý tới. Nhất là Diệp gia mọi người, đang nhìn đến bên này tình huống thời điểm, đều đem tầm mắt rời đi tới. Bọn họ tại kinh hô Diệp Trọng đến đây thời điểm, cũng tránh không được phỏng đoán, như thế nào gia tộc của chính mình đệ nhất thứ hai hai người, vì cái gì ở phía sau chính mình đánh nhau. Bất quá, loại này phỏng đoán chỉ là tại Diệp gia trong lòng mọi người hiện lên chỉ chốc lát, lập tức, toàn thể Diệp gia thiếu niên liền kinh hô lên. Bởi vì sự tình phát triển cũng không có dựa theo dự tính của bọn hắn tiến hành xuống dưới, Diệp Lâm Nhi đối mặt vượt qua đối với mình kiếm phong giờ, chẳng những không có thu hồi công gia nắm tay, ngược lại nặng nề cắn răng một cái xỉ, dùng nhanh hơn tốc độ xông về trường kiếm. Phúc. Hồng châu tung bay, huyết hoa lấp bắp sáu. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hạ, Diệp Lâm Nhi không gây xem hàn quang lập loè ngọn gió, trực tiếp dùng chính mình trắng nón quyền đầu cứng hạp tại ngọn gió phía trên, cũng nghĩ thừa dịp Diệp Trọng đối với cái này ngoài ý muốn mà có chút ngạc nhiên chi tiếp xúc xông lên lôi đài. Bất quá, nàng hiển nhiên đánh giá thấp Diệp Trọng gia tộc này đệ nhất nhân ứng biến năng lực. Tại nàng như thế trang tiếp bị thương tranh thủ một đường khe hở sau, Diệp Trọng trường kiếm tại quanh quần ra sau chỉ là hơi đổi hướng, lợi dụng tốc độ cực nhanh đuổi theo Diệp Lâm Nhi phía sau lưng. Sau đó, không lưu tình chút nào đâm thẳng mà vào. A. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, lại lần nữa làm cho tất cả Diệp gia thiếu niên lên tiếng kinh hô. Trước đó mặc cho bọn họ như thế suy đoán, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không chỉ có gia tộc thiếu niên bài danh trước hai vị người xuất hiện nội đấu, hơn nữa Diệp Trọng còn có thể tại Diệp Lâm Nhi không chút nào bố trí phòng vệ dưới tình huống, từ phía sau lưng hướng nàng đưa ra binh khí. Nhìn một cái Diệp Lâm Nhi vai phải hoàn toàn bị xuyên thủng, kiếm tiêu tiêm nhìn thấy mà giật mình lùi hiện tại trước ngực tình cảnh, trực khiến Diệp gia tất cả mọi người tập thể mất thanh. Nhất là chứng kiến Diệp Lâm Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng như cũ nghĩ xông lên lôi đài lại không thể làm được bộ dạng, Diệp gia thiếu niên càng nhịn không được nhìn biểu lộ không thay đổi chút nào Diệp Trọng, đồng thời tâm thở dài, hắn quả nhiên thực hiện lời của hắn, lần này đã làm cho Diệp Lâm Nhi tạm thời mất đi hành động lực lượng. 6. Dưới đài chuyện đã xảy ra nói rất dài dòng, kỳ thật cái này lóe lên một chốn một đâm, chỉ có điều chỉ là một cái hô hấp thời gian. Thậm chí ở phía sau, vạn gia kim một thủy hỏa thổ năm tôn công kích, chỉ có điều khó khăn lắm tới gần Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên tuy nhiên đang ở lôi đài, nhưng hắn nhạy cảm cảm thấy lại vô thì vô khắc bất lưu toàn tính tình huống chung quanh biến hóa. Dưới lôi đài này điện quang hỏa thạch trong lúc đó chuyện đã xảy ra, tự nhiên cũng không thể đào thoát hắn cảm quan phạm vi. Lúc đó cảm giác được Diệp Trọng xuất hiện cũng ngăn cản Diệp Lâm Nhi, Diệp Thiên cũng đã đem đại bộ phận tâm tư chuyển rời đến bên này. Về sau mắt thấy Diệp Lâm Nhi căn bản không thu quyền thế, dùng huyết nhục chi thân thể cứng ngắc xông Diệp Trọng mũi kiếm phủ kín, trong lòng của hắn lập tức như bắt lửa bình thường, tức giận đồng đốt mà dậy. Cho đến cuối cùng, Diệp Trọng không lưu tình một chút nào đâm ra kiếm kia thời điểm, Diệp Thiên cũng đã hai mắt xích hồng, như dã thú loại buồn bực thanh âm gào rú một cái, liền lại không tâm tư chú ý tự thân an nguy, cả người giống như da áp mãnh hổ nhắm dưới lôi đài phương phóng đi. Diệp Thiên như thế không chút nào bố trí phòng vệ động tác, tự nhiên làm hắn thân thể không môn mở rộng ra. Cơ hồ khi hắn cước bộ mới động thời điểm, năm mặt công kích đã chính thức tới người. Tuy nhiên mất đi lý trí trở nên bạo ngược điên cuồng, nhưng cũng may nương tựa theo cảm giác nguy hiểm bản năng, Diệp Thiên nhưng như cũ đầu đốn éo, thoáng tránh được trên mặt nọ vậy đạo kiếm kích, hơn nữa đồng thời bên cạnh tránh thoát chính diện công kích sau, thân thể ầm ầm cứng ngắc vọt tới chính diện người này. Suy, suy, suy. Tránh thoát hai đạo công kích, mặt khác ba kiếm tự nhiên là tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đâm tới Diệp Thiên trên thân thể. Bất quá cũng may thân thể đánh thẳng tiến lên, cùng với có chút thay đổi phương hướng, ba kiếm này cũng không có thể đâm đến Diệp Thiên bộ vị yếu hại. Hơn nữa bởi vì hắn trường kỳ hấp thu thiên địa khí, thân thể sớm trở nên phi thường cứng cỏi nguyên nhân, ba kiếm này chỉ là thoáng đâm vào thân thể của hắn không đến một tấc, liền bị cơ thể co rút lại một mực mắc kẹt, lại đâm không vào nửa phần. Ừ kêu lên một tiếng đau đớn, Diệp Thiên thẳng thoát ra đi thân thể nhưng căn bản không ngừng, hoàn toàn cùng chính diện người này đụng phải cá rắn chắc. Hắn trải qua vô số cực hạn rèn luyện, hơn nữa dựa vào thiên địa khí cải tạo trôi qua thân thể há giống bình thường. Hai người chỉ là thân thể tiếp xúc một chút, Diệp Thiên trong lỗ tai liền nghe được chính diện người này trong thân thể cốt cách răng rắc giòn vang. Lập tức, chính diện người này ách thoáng cái kêu rên, khống chế không nổi liên tiếp hộc ra từng ngụm máu tươi. Bất quá đối với những này, Diệp Thiên căn bản không tâm tư đi làm bất luận cái gì chú ý, hắn thậm chí đều không để ý tới đối diện người nọ máu tươi phun tại chính mình trên mặt. Bị xông tới chi lực làm cho có chút dừng lại thời điểm, hắn tay phải đột nhiên cầm trôi kiếm sặc một tiếng đem trường kiếm rút ra, trở tay trêu chọc hướng đâm vào trên thân thể mình ba cái nhuyễn kiếm. Keng, keng, keng. Ba tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên, Diệp Thiên sau lưng gì đó vạn ra ba tôn hoảng sợ phát hiện, Diệp Thiên cái này vô cùng đơn giản đánh trúng, lại đem của mình nhuyễn kiếm hoàn toàn chặt đứt, chỉ còn lại còn đâm vào Diệp Thiên trong thân thể mũi kiếm, còn đang run nhẹ nhẹ không ngừng. Phải biết rằng bọn họ cái này ba cái nhuyễn kiếm đều là vạn gia tinh luyện trăm rèn chi mình, lại cứ chết bị Diệp Thiên trong tay này thoạt nhìn bình thường đến cực điểm trường kiếm trêu chọc đoạn. Loại tình hình này làm cho bọn họ tại ngược lại có lại một luồng lương khí thời điểm, cũng vì Diệp Thiên một kiếm này đến tột cùng chút xuống nhiều ít lực lượng mà cảm thấy sợ hãi than. Về phần đỉnh đầu công kích cái tiêu người, tuy nhiên còn giữ lại có tương đương trình độ sức chiến đấu, có thể thấy được đến Diệp Thiên cái này va chạm đánh chúng trong lúc đó, liền đưa bọn họ kim một thủy hỏa thổ năm tôn liên thủ xu thế hoàn toàn tăng dã, cũng không nhịn có chút sững sờ một chút. Mà thừa dịp cái này khe hở, Diệp Thiên đã sớm bật ra vòng đây. Tuy nhiên trên thân thể huyết lưu không ngừng, bộ mặt cũng bị đối thủ máu tươi hoàn toàn nhiễm, nhưng Diệp Thiên lại hoàn toàn không để ý những này, nhảy xuống lôi đài vọt tới Diệp Lâm Nhi bên người, kiểm tra thoáng cái xác nhận Diệp Lâm Nhi chỉ là chịu trọng thương sau, hắn mới chậm rãi đứng lên thể, lạnh lùng hướng phủ cận Diệp gia thiếu niên vẫy vây tay, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra mấy người các ngươi, ngay lập tức đem Lâm Nhi đưa tiễn đi dưỡng thương. Vốn, y theo Diệp Thiên trước kia tại Diệp gia địa vị, Diệp gia chúng thiếu niên căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì trợ giúp. Mặc dù hiện tại hắn thoạt nhìn cường thế rất nhiều, có thể tại Diệp gia thiếu niên trung ấn tượng cũng không có hoàn toàn sửa đổi. Cho nên nghe được Diệp Thiên sau khi phân phó, bọn họ bản năng muốn cự tuyệt, mà khi cái này vài người tiếp xúc đến Diệp Thiên ánh mắt sau, lại bị Diệp Thiên ánh mắt sợ tới mức nhất tề run lên, sau đó đều tiến lên xem nổi lên Diệp Lâm Nhi. Liệu lý hết chuyện này, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, thật dài hướng thiên không thở hát ra. Của mọi người thiếu niên còn đang phỏng đoán hắn động tác này có cái gì ý nghĩa thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên giẫm trận tại chỗ tiến lên sặc một tiếng rút ra trường kiếm, xa xa chỉ vào sắc mặt lãnh khốc Diệp Trọng, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi, phảng phất giống như tùy ý cùng người nói chuyện phiếm dường như, mở miệng một chữ dừng lại nói ra sáu. Diệp Trọng, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chương 58, thiên nhân giao cảm giác. Không biết là cảm thấy sai lầm, hay là thị giác đánh sâu vào bố trí, Diệp Thiên tuy nhiên chỉ là vân đạm phong thanh ngữ khí, lại làm cho Diệp gia tất cả thiếu niên cũng nhịn không được dùng mình một cái, trong nội tâm nổi lên một cổ không hiểu hàn ý. Thậm chí, Diệp Thiên toàn thân một huyết, sau lưng mũi kiếm mỗi lần run rẩy chi tiếp xúc, tổng hội mang ra sợi sợi vết máu, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý tình cảnh, trực khiến Diệp gia trung thiếu niên cảm giác hắn phảng phất giống như đấm máu ma thần, tràn đầy một loại làm cho người ta sinh ra lẫm lẫm như thế. Nhất là liên tưởng đến hắn vừa rồi giơ tay nhấc chân gian liền phá vỡ vạn gia năm tôn liên thủ công kích, chút bất chi bất giác, tất cả mọi người cảm giác Diệp Thiên hình tượng trở nên phi thường cao lớn, trực khiến người có loại núi cao ngưỡng dừng lại, không thể vượt qua. Đồng thời, một ít nguyên bản đối Diệp Trọng phi thường kính trọng gia tộc thiếu niên, cái này một hồi cũng nhịn không được nữa trong lòng gắt một cái, âm thầm đoán giận nói còn cái gì gia tộc đệ nhất nhân, rõ ràng sau lưng hướng người lần lượt giao găm. Hắn nữ mã, phòng trừng vừa rồi bà Diệp Lâm Nhi đổi thành chính mình, Diệp Trọng cái này tạp chủng khẳng định cũng sẽ đồng dạng không lưu tình chút nào đâm ra một kiếm kia. Phi phi, người như vậy, lão tử hay là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Lúc này, Diệp Thiên vốn hẳn nên vạn phần giận dữ. Minh Bạch Diệp Thiên cùng Diệp Lâm Nhi quan hệ Diệp gia thiếu niên, đều cho rằng lúc này Diệp Thiên hẳn là đã lửa giận ngút trời mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người chứng kiến Diệp Thiên cầm kiếm chỉ phía xa Diệp Trọng thời điểm, kiếm kia thân thẳng như một hoàng thu thủy, chẳng những không có xuất hiện bất luận cái gì gợn sóng, sự khác biệt lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Thậm chí liền bà khó khăn nhất đem chân khí đưa đến mũi kiếm, cũng không còn xuất hiện dù là một tia run run. Chẳng lẽ cái này một khỏa Diệp Thiên trong nội tâm lại rất bình tĩnh. Là a, cũng không phải. 6. Trên thực tế, căn bản không cần những thứ khác bất luận cái gì lý do, tại nhìn thấy Diệp Lâm Nhi bị đâm bị thương dưới tình huống, Diệp Thiên cũng đã ra cách phẫn nộ rồi. Điểm này theo hắn không để ý tự thân lâm vào ôm chặt, hai mắt xích hồng thoát khỏi vòng vây quyển tình cảnh, có thể hoàn toàn nói rõ phẫn nộ của hắn trình độ. Thậm chí khi đó dĩ thân thể đem người cốt cách đục gây, mặc kệ sau lưng bị đâm ba kiếm cũng muốn lao xuống lôi đài thời điểm, Diệp Thiên tâm lý có thể nói tràn ngập hoàn toàn là bạo ngược, điên cuồng. Có thể hết lần này tới lần khác, chờ hắn thực dùng loại này một số gần như giống như nổi điên hành động lao xuống lôi đài, đi vào Diệp Lâm Nhi bên người đã gặp nàng hõm vai hoàn toàn bị xuyên thủng, đố đố không ngừng chảy ra máu tươi thời điểm, Diệp Thiên cả thể xác và tinh thần lại phút chốc xa vào đến một loại huyền diệu trong trạng thái. Hắn không phải là không có nhận thức qua loại này tâm tình, trước kia luyện tập bạt kiếm thức thời điểm, hắn hữu từng nghe đến Huyền Thanh nói qua, có một loại trạng thái gọi là thiên nhân giao cảm giác. Bất quá, lấy trước kia loại trạng thái cho Diệp Thiên cảm thụ, là toàn bộ thế giới tại trong nháy mắt sống lại, vô luận là cỏ nhỏ, đại địa, thiên không, thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ đã thành có thể đụng chạm đến bản chất tồn tại sáu. Cái loại cảm giác này là cùng thiên địa hợp làm một thể. Nhưng là hiện tại hiển nhiên lại có bất đồng, bởi vì tại loại này giống nhau lại bất đồng trạng thái xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác được, toàn bộ thế giới giống như hoàn toàn yên tĩnh trở lại, không riêng liền thân bên cạnh tất cả mọi người nhẹ giọng nghị luận,
cũng không chỉ là chung quanh một ít người bên ngoài kinh hô, mà ngay cả gần nhất chỗ vài cái tộc nhân khiêng đi Diệp Lâm Nhi cất bộ, cùng với sau lưng Vạn Gia năm tôn sau khi bị thương, Vạn Gia người phẫn nộ kêu to sáu. Phản phất, tất cả đều đột nhiên cách mình đi xa, đi một thế giới khác. Thậm chí mà ngay cả Tiền Tiền hậu hậu đứng những kia Diệp gia tộc nhân, thân hình của bọn hắn dường như cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó tập thể biến mất đồng dạng, sẽ không đi tiến vào đến Diệp Tiên phạm vi tầm mắt trong. Giờ phút này tại Diệp Tiên trong mắt, liền chỉ còn lại có chính mình, cùng với đứng ở đằng xa, vĩnh viễn bày ra một bộ lãnh khốc biểu lộ Diệp Trọng. Thì ra là tại loại này yên tĩnh trong thế giới, Diệp Tiên đột nhiên cảm giác một cổ cường hành tới cực điểm khí xoáy tụ tự trong cơ thể bay lên, hơn nữa càng chuyển càng nhanh sáu. Giây lát, cũng đã mang tất cả đến thân thể kinh mạch từng cái góc. Vành trướng lực lượng cảm giác, làm cho Diệp Tiên cảm giác toàn thân đột nhiên khởi xương trướng. Tiểu tựa hồ này khí xoáy tụ hóa thành nào đó không biết tên mãnh thú, tại chính mình trong thân thể tàn sát bừa bãi quay cuồng, hơn nữa không ngừng xông tới lao nhanh, ẩn ẩn có loại muốn phá vỡ thân thể của mình lao tới hương vị. Con mắt phảng phất đột nhiên nhạy cảm mấy lần. Diệp Thiên tại loại này trạng thái hạ, thậm chí rất nhẹ nhàng chứng kiến, ngày bình thường cần toàn bộ tinh thần lưu ý mới có thể xuất hiện thiên địa khí. Đúng vậy, đây là không gian bên ngoài, thuộc về thần võ đại lục sự phát hiện này thực trong thế giới thiên địa khí. Hơn nữa cái này bị phát hiện thiên địa khí, tại bị Diệp Thiên phát hiện sau, như là đột nhiên nhận lấy nào đó chỉ lệnh triệu hoán đồng dạng. Nhất tề hóa đoàn vi tuyến hướng thân thể của hắn thẳng tháo chạy mà đến. Thì ra là lúc này, Diệp Thiên chợt phát hiện, Ngọc Thanh Quyết không bị khống chế tự động vận chuyển. Thiên địa khí, tựa như cùng tồn tại trong không gian đồng dạng, chậm rãi tự thiên linh vị đưa bị nhét vào đến trong cơ thể. Quen thuộc thống khổ cảm giác, làm cho Diệp Thiên kìm lòng không được ngửa mặt lên trời thét dài lên. Thì ra là cái này thanh thét dài, làm cho nguyên vốn đã biến mất bạo ngược tâm tình lại lần nữa xuất hiện, cũng làm cho cả thời gian, đột nhiên, sống. Cảm thấy thế giới đột nhiên xuất hiện mãnh liệt tương phản. Làm cho Diệp Thiên giờ phút này lại không có cách nào khác kiềm chế ở trong lòng chiến ý, trường kiếm nhanh thu hồi sao, hắn hai chân dừng lại, cả người điện xạ loại thẳng tắp xông về phía trước cầm kiếm mà đứng Diệp Trọng. 6. Đối với người khác xem ra, Diệp Thiên đây chẳng qua là bị đè nén sau lửa giận bộc phát thôi. Hoặc là nói đại bộ phận đều cho rằng, vừa rồi Diệp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài bình tĩnh, chỉ là vì hiện tại một chuyến này động tại xúc thế mà thôi. Bởi vì ai đều có thể trông thấy, Diệp Thiên hiện tại tốc độ đi tới, so với phía trước hắn thoát khỏi vòng vây quyền tốc độ nhanh hơn thượng gần lần. Ai cũng sẽ không biết, tiểu tại vừa mới Diệp Thiên đứng yên bất động thời điểm, trong thân thể của hắn đã xảy ra liên tiếp biến hóa. Cái này một loạt biến hóa không riêng làm cho Diệp Thiên tâm thần tạm thời đạt đến thấy rõ vật nhỏ tình trạng, càng thêm đang giá nói rõ chính là, từ phía trên linh tiến vào thiên địa khí, rõ ràng vững vàng rơi vào rồi Diệp Thiên trong đan điền. Trong đan điền xuất hiện khí lưu, đây là Diệp Thiên mà nói quả thực chính là như nhặt được thần trợ, chỉ cần thoáng dựa theo Ngọc Thanh Quyết thượng chỗ miêu tả phương pháp điều động thoáng cái những này khí lưu, Diệp Thiên tốc độ mặc dù là nghĩ không ra hiện biến hóa, vậy cũng căn bản chính là ngàn khó muôn vàn khó khăn việc. Nếu như nói trước kia Diệp Thiên tốc độ chỉ là bình thường lời nói, như vậy cái này tăng vọt gần lần sau, cũng đủ để đương mà vượt phiêu như quỷ mị cái này hình dung. Mà ngay cả cầm kiếm đứng ở nơi đó, dường như núi lở tại trước cũng như trước hội bảo trì lanh khốc Diệp Trọng, đang nhìn đến Diệp Thiên chạy tới tốc độ lúc, cũng nhìn không được hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt có chút động. Thậm chí, tại Diệp Thiên tiếp cận hắn trước mặt ba trượng gì đó thời điểm, Diệp Trọng đột nhiên đem trường kiếm hướng bên người cắm xuống, tiếng hét lớn tới hào sau, lại cũng là hai chân xê dịch, dùng hiện ra đặc hơn kim mang nắm tay, nên hướng Diệp Thiên công kích. Xôn xao Diệp Trọng căng kiếm không cần, ta có không có nhìn lầm. Thật sự ôi chao, từ khi biết hắn bắt đầu, ta nhìn thấy đúng là hắn kiếm bất ly thân, như thế nào hiện tại sáu? Xiên, hắn không phải loại kiếm còn người còn, kiếm mất người mất ra hỏa sao sáu? Sáu. Diệp Trọng một cử động kia, lập tức làm cho Diệp gia quen thuộc người của hắn đều nghị luận ra. Mà ở một hồi nghị luận sau, tất cả mọi người được ra một cái kết luận, thì phải là Diệp Tiên đã lấy được Diệp Trọng thừa nhận, hơn nữa bị Diệp Trọng coi là có thể buông tay một trận chiến đối thủ. Nói cách khác, cũng không có bất luận cái gì lý do có thể giải thích Diệp Trọng tại sao lại buông tha cho tinh nghiên kiếm thuật, mà đổi dùng hai đấm tới đón kích Diệp Thiên loại làm này. Đương nhiên, giờ phút này tiến vào huyền diệu trạng thái hạ Diệp Thiên tuy nhiên cũng phát hiện tình huống này, nhưng đối với mình mà nói, đây căn bản tới không có chút ý nghĩa nào, hắn hiện tại lòng tràn đầy cũng đã bị lửa giận hoàn toàn nhồi vào, mặc kệ rơi cái này có can đảm đối Diệp Lâm Nhi xuất kiếm ra hỏa, tiểu tuyệt đối không có khả năng thu tay lại. Hôm nay cùng Diệp Trọng, chính là không chết không lứt. Mặc kệ người này có phải là cái gọi là gia tộc đệ nhất nhân, mặc kệ người này thân phận là không phải tộc trưởng đích trưởng tôn, mặc kệ người này tự thân đến tuột cùng có thực lực rất mạnh, dám can đảm thương tổn Diệp Lâm Nhi giả, chỉ có 6. Tử. Bùm. Hai người nắm tay chính chính giao kích lại với nhau. Không biết có phải hay không là Diệp Thiên lỗi giác, đương hai quyền chạm vào nhau, hắn đoạn mạch thủ pháp đột nhiên phát lực thời điểm, lại phát hiện này đủ để khống chế được cao hắn vài giai võ giả thủ pháp, lại hoàn toàn thẩm thấu không vào Diệp Trọng làn da. Mà đã thẩm thấu không được, như vậy làm cho hắn trực tiếp hôn mê khả năng, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại. Thậm chí Diệp Thiên cảm giác hai quyền chạm vào nhau sau, chính hắn chẳng những không cách nào xây công, hơn nữa đối phương hiện ra mãnh liệt kim mang quyền đầu, còn đang trong nháy mắt bắn ra ra một cổ mãnh liệt bành trướng lực lượng cường đại. Loại lực lượng này dù là dùng Diệp Thiên hôm nay trình độ, lại cũng có không có thể ngăn cản cảm giác. Nhất là đương Diệp Thiên phát hiện, tại đây một quyền sau, thân thể của mình không bị khống chế về phía sau ngã mở thời điểm, hắn càng xác định, Diệp Trọng một quyền này đã hoàn toàn siêu việt chính mình hiện nay chỗ có đủ lực lượng cơ thể. Bất quá, tại hôm nay loại này huyền diệu trạng thái hạ Diệp Thiên, lại không phải cũng chỉ có trình độ như vậy.
Tại cảm giác thân thể không hề thụ khống chế lui về sau mở dấu hiệu thời điểm, Diệp Thiên cũng đã dùng mau lẹ vô cùng tốc độ cầm chuôi kiếm, tại bay ngược điểm bắt đầu dùng hắn có khả năng điều chỉnh tốt nhất trạng thái, ngang nhiên 6. Rút kiếm. Suy. Như giải lụa bạch quang nhanh tiềm ra, đương tiếng xé gió vang lên sau, Diệp Thiên đồng thời trong lòng quát to một tiếng tử. Không thể không nói, tại loại này tâm tình trạng thái hạ Diệp Thiên, thực lực đã đến một cái làm cho người thang mục đích trình độ. Giờ phút này mà ngay cả cường như Diệp Trọng người như vậy, cũng căn bản không ngờ rằng, Diệp Thiên tại bị đánh bay trước, còn có thể công ra sắc bén như thế bá đạo một kiếm. Cho nên, tại không hề phòng bị phía dưới, Diệp Trọng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một ít đạo bạch tuyến, thẳng tắp lây hướng về phía cổ họng của mình. Như bị đánh trúng như thế vị trí trọng yếu, chỉ sợ sẽ là thiên thần hạ phàm, cũng căn bản không có khả năng cứu trở về Diệp Trọng tính mạng. Cho nên tại phán đoán qua tình thế sau, Diệp Thiên mới có thể trong lòng cho Diệp Trọng hạ tử vong thông điệp. Nhưng, có đôi khi có người lại cứ chết yêu mến hóa thân thiên thần. Tiểu tại Diệp ra mọi người lên tiếng kinh hô, mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ thực cho rằng Diệp Trọng sẽ chết tại Diệp Thiên trong tay thời điểm, một đạo màu tím sẫm thân ảnh đột nhiên điện tiềm tới, thở nhẹ một tiếng hạ thủ lưu tình giờ, thủ hạ không chút nào không chậm một kiếm lay động hướng về phía Diệp Thiên mũi nhọn chỗ hướng. Cái này một đạo đột nhiên bóng người xuất hiện, trực khiến Diệp Thiên phẫn nộ hai mắt bạo lồi mà dậy. Bất quá bởi vì thân thể bị chấn khai nguyên nhân, hắn còn muốn đem kiếm thế thay đổi lấy hướng Diệp Trọng, đã căn bản không có khả năng làm được. Hoặc là dù là hắn có thể thay đổi kiếm thế, có thể tại hạ trong tích tắc trong thời gian, hắn bị chấn khai thân thể tất nhiên hội cách Diệp Trọng càng ngày càng xa, mặc dù là công kích cường đại trở lại, cũng tuyệt kế không có khả năng gặp mặt đến Diệp Trọng bán phiến góc áo. Trong nội tâm phẫn nộ phía dưới, Diệp Thiên hận không thể đem cái này đột nhiên xuất hiện màu tím thân ảnh tháo thành tám khối, cho nên cái này một đạo bản kiếm thức hắn căn bản cũng không có thu về. Bất kể là ai dám đến ngăn trở, trước nếm thử ta trước mắt cao cấp nhất trạng thái bản kiếm thức a. Chương 59, rút kiếm dương ai. Đinh. Một tiếng thanh thúy tới cực điểm thanh âm, tại hai kiếm tấn công giờ, đột nhiên vang lên. Nếu nói là kim thiết vang lên thanh âm tới một mức độ nào đó mà nói sẽ rất chói tai lời nói, như vậy hiện tại cái thanh âm này có thể dùng dễ nghe để hình dung. Thậm chí cái này đinh một thanh âm vang lên động sau, tất cả mọi người không thể tránh né cái chăn thanh âm này hấp dẫn tâm thần, lại không có cách nào khác đem con mắt dịch chuyển khỏi nửa phần. Nay màu tím thân ảnh rất hiển nhiên có đủ tương đương cường thực lực, nàng trường kiếm đuổi theo Diệp Thiên kiếm phong ngạnh bính một cái sau, Diệp Thiên cả người lập tức như bị xe bắn đá ném ra đi cự thạch đồng dạng hưu thoáng cái hướng về sau phương quẳng đi ra ngoài. Vốn đã bị chấn lần thứ nhất, cho dù không có cái này màu tím bóng người gia nhập, đương mũi kiếm vạch phá Diệp Trọng biết hầu sau, Diệp Thiên cả người cũng đồng dạng có thể bay ngã ra. Mà hôm nay có người này gia nhập, Diệp Thiên chỗ đã bị lực chấn động dĩ nhiên là tiến thêm một bước tăng lên. Thậm chí hắn chỉ là tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn, cả người sẽ không thụ khống chế bay lên, hơn nữa bởi vì hai đạo lực lượng chất chồng nguyên nhân, hắn tại quảng trong đều không thể điều chỉnh thân hình của mình. Đồng. Nặng nề rơi trên mặt đất, Diệp Thiên thân thể chấn nổi lên từng mảnh cho bụi. Cảm giác được kinh mạch toàn thân truyền đến ẩn ẩn đau đớn, Diệp Thiên chỉ biết tại đây liên tiếp hai lần chấn động chung, mình đã nhận lấy trình độ nhất định thương tổn. Có chút chật vật bò người lên, hắn càng kinh ngạc phát hiện, trong tay mình trường kiếm rõ ràng chỉ còn lại có nửa thanh. Thuộc về mũi kiếm một ít bộ phận thân kiếm, hiển nhiên đã tại vừa rồi một cái giao phong trung bị đối phương chặt đứt. Phải biết rằng trước đây, hắn một kiếm chính là đồng thời trêu chọc chặt đứt vạn ra ba cái nhuyễn kiếm. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thiên tại trên thân kiếm quán chú lực lượng đã đạt đến hạng trình độ khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại này có thể đồng thời trêu chọc đoạn người khác ba cái nhuyễn kiếm trường kiếm, rõ ràng tại vừa rồi một cái giao phong trung liền bị trực tiếp phá hư. Như vậy có thể tưởng tượng, mới vừa cùng chính mình đánh với chi người thực lực đến cỡ nào cường đại. Trong nội tâm có chút khiếp sợ hạ xuống, Diệp Thiên lúc này mới ngẩng đầu muốn nhìn một chút đối phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá đang nhìn lướt sau, Diệp Thiên trong nội tâm khiếp sợ liền hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn còn thoải mái thở ra thật dài khẩu khí, khó trách có thể ngăn ở ta vừa rồi bạt kiếm thức, khó trách nàng có thể chặt đứt của ta trường kiếm, lại nguyên lai, người đến là ngày hôm qua nhìn thấy qua Diệp Y Nhiên a. Nhất lưu cao giai võ giả, người giang hồ xương tử y hiệp nữ Diệp Y Nhiên. Loại này trình tự tồn tại, hiển nhiên đã siêu việt ở đây tất cả thiếu niên trình độ, có thể ngăn hạ Diệp Thiên hôm nay còn không thuần thục bạt kiếm thức, tự nhiên cũng không phải là kỳ lạ. Bất quá, làm cho Diệp Thiên cảm giác được có chút đáng sợ chính là, Diệp Y Nhiên chặt đứt của mình trường kiếm sau, đừng nói không có bị của mình bạt kiếm thức cho đẩy lui, thậm chí nàng tiếp được của mình một kiếm sau, căn bản chính là ổn như khánh thạch, liền thân thể đều không có xuất hiện nửa phần lay động. Mà chính mình, cũng đang hắn một kiếm hạ có chút bị một điểm vết thương nhẹ. Phải biết rằng mình là vừa rồi bạt kiếm thức, căn bản chính là tại xúc thế sau có ý thức động tác, đối phương lại chỉ bất quá là đột nhiên xuất hiện, vội vàng xuất kiếm đón đánh mà thôi. Từ nơi này hai tướng tổng hợp lại sau xem ra, hai người chênh lệch quả thực có thể nói thành phải không có thể lộ trình đến tính toán. Nhìn một cái Diệp Y Nhiên sau lưng Diệp Trọng, lông tóc không tổn hao gì xoay người rút lên trường kiếm động tác. Diệp Thiên hít vào một hơi thật dài, quát to Diệp Trọng, lần này coi như số ngươi gặp may nhặt về một cái mạng. Tiếp theo công kích, ta liền không tin ngươi còn có tốt như vậy số phận. Lời này nói được, thẳng làm ở đây tất cả Diệp gia thiếu niên mỗi người thang xem liễu lươi đứng dậy. Chẳng bao lâu sau, Diệp Trọng tại mọi người trong mắt vẫn luôn là tòa không thể vượt qua núi cao, chẳng bao lâu sau, Diệp Thiên tại mọi người nghiêm khắc vẫn luôn là có thể tùy ý khi dễ đối tượng. Nhưng nhìn xem hiện tại, nhìn xem trước mắt chẳng diện, lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được, hôm nay đột nhiên thay đổi. Đã từng chỉ có thể bị mọi người gọi là phế vật Diệp Thiên, rõ ràng có thể chính diện la lên nói, làm cho Diệp Trọng gia tộc này người đầu tiên may mắn thoát được tính mạng. Mà bị hắn miệt thị Diệp Trọng, nhưng căn bản không có cách nào khác có nửa câu phản bác lời nói không nói, vốn một ít Trương dường như vĩnh viễn đều bảo trì lãnh khốc trước mặt Dung, đã ở Diệp Thiên một câu nói kia phía dưới, xuất hiện hồng, tử, lục bạch các loại nhan sắc luân chuyển biến hóa. Loại này trong nháy mắt phá vỡ mọi người nhận thức sự thật, chứ khiến tất cả mọi người cảm giác đầu óc chỗ trống, hoàn toàn sinh không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm trong đầu. Bất quá, sau một khắc, tất cả mọi người trong đầu chỗ trống lại như là bị nện thủy tinh kính đồng dạng, từng mảnh nghiền nát ra. Bởi vì đang lúc mọi người cho rằng Diệp Trọng sẽ có cái gì phản kích hành vi thời điểm, đứng ở hắn phía trước cái kia cá tử y nữ hài nhi, cũng đang cả tràng diện yên tĩnh vô cùng thời điểm, đột nhiên oa một tiếng hộc ra ngụm lớn máu tươi, cũng đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc, trụ giường như sáu, té ngã bụi bặm. Xôn xao. Lần này đột nhiên xuất hiện biến cố, chực khiến cả tràng diện hoàn toàn sôi trào lên. Không thể nào đâu, nàng như thế nào hội ngã xuống? Lão Thiên, cái này một thân tử y, không phải người khác giả mạo xuyên thẳng a? Tại sao có thể như vậy? Lang gia tông siêu cấp thiên tài cứ như vậy thổ huyết, bị thương nặng, ngã xuống đất. 6. Cũng không phải tất cả mọi người như Diệp Thiên đồng dạng, cuộc sống vĩnh viễn đều là vài điểm một đường có quy luật vận hành. Đại bộ phận người đối với ngoại giới chuyện tình nhiều ít có chỗ chú ý, nhất là thuộc về ngũ đại gia tộc người, dĩ nhiên là càng nóng tâm chú ý gia tộc khác lý có hay không xuất hiện cái gì vô cùng cao minh nhân vật. Cho nên tại này lôi đài trong sân, mặc dù mọi người cũng chỉ là còn chưa đi ra khỏi nhà chưa thành nhân, nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người cũng biết cái này tử ý nữ hài nhi danh tự cùng sự tích. Diệp gia thượng một lần tập huấn trong doanh địa xuất sắc nhất hậu bối đệ tử, hôm nay Lang gia tông đại trưởng lão quan môn đệ tử, 18 tuổi đạt tới nhất lưu võ giả vô cùng cao minh thiên tài, giang hồ ngọc phẩm số phượng bảng bài danh đệ tam nổi danh cao thủ 6. Có thể nói nàng bất kỳ một cái nào thân phận đều đủ để khiến cho ngũ đại gia tộc chú ý, có thể nói tên của nàng sớm bị ngũ đại gia tộc hậu bối thiếu niên biết hiểu, hơn nữa bị rất nhiều người dẫn vi mẫu, hơi bị phấn đấu bị đuổi theo mục tiêu. Nhất lưu cao giai võ giả, tử ý hiệp nữ, Diệp Y Nhiên. Có thể nói theo nàng xuất hiện thời điểm, đại bộ phận người cũng đã nhận ra thân phận của nàng. Nhìn thấy nàng một kiếm chặt đứt Diệp Thiên trong tay trường kiếm, hơn nữa đem Diệp Thiên đánh lui sau, tất cả mọi người cho rằng đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều cho rằng, kế tiếp tràng diện không có nữa lo lắng, đúng vậy, nàng đã xuất hiện ở trong lúc này, dĩ nhiên là có thể hoàn toàn khống chế tràng diện, không làm buồn gia tộc đệ tử tiếp tục nội đấu. Đây là đại đa số người nghĩ gì, cũng là tất cả mọi người nhất trí nhận định tình huống. Có thể sự thật lại hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính. Cứ như vậy một cái bị mọi người cho rằng không thể vượt qua, ở đây không ai có thể đem chi dung chuyển siêu cấp tồn tại, lại bỗng nhiên thổ huyết, bị thương nặng ngã xuống đất sáu. Hơn nữa, trong tay nàng trường kiếm đã ở đồng thời xuất hiện rạn nước, cuối cùng nhất hóa thành từng mảnh sắt vụn khối vụn. 6. Nếu như nói, lúc trước Diệp Trọng lâm vào tử cảnh, rất có thể bị bắn chết tại chỗ thời điểm, ở đây tất cả mọi người chấn động vô cùng lời nói, như vậy đương Diệp Y Nhiên thổ huyết ngã xuống đất, toàn trường tất cả khiếp sợ, cũng chỉ có thể hóa thành hoàn toàn nhất trí 6. Hoảng sợ. Thông qua lần trước lôi đài trao đổi, Diệp Trọng dùng cường hãn thực lực quét ngang lôi đài sau, hắn cũng đã không chỉ là Diệp gia thiếu niên đệ nhất nhân, mà là bị mọi người công nhận là ngũ đại gia tộc thiếu niên đệ nhất nhân. Tất cả mọi người một đều nhất trí nhận định, ngũ đại gia tộc thiếu niên trong tinh anh, trước mắt giai đoạn này nếu không khả năng có một người có thể trở thành đối thủ của hắn, không tiếp tục một người thực lực có thể tại hiện giai tới sánh vai. Chính là hết lần này tới lần khác, hôm nay một hồi chiến đấu, tất cả mọi người lại chứng kiến Diệp gia nhất danh thiếu niên, chỉ là một cái đối mặt công phu liền đem Diệp Trọng bức cho vào tử cảnh, nếu không phải có người đi ra tương trợ lời nói, hắn ngoại trừ đột tử tại chỗ bên ngoài, nếu không khả năng còn sống còn cơ hội. Công nhận ngũ đại gia tộc đệ nhất nhân, bị một cái trước còn không có tiếng tăm gì thiếu niên đánh bại, cái này đã đủ rồi làm người nghe kinh sợ. Tất cả mọi người dám cam đoan, chỉ cần chỉ là cái này một tin tức, không chỉ có thể khiến cho ngũ đại gia tộc cao tầng cộng đồng chú ý, cũng đồng dạng hội làm Nam Minh quốc hữu vài cái siêu cấp tông phái cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên tên cũng sẽ theo tin tức này truyền lưu mà thanh danh lên cao. Nhưng này cá đủ để được xưng tụng làm người nghe kinh sợ tin tức, tại hôm nay cái này chẳng diện thượng, tựa hồ gần kể chỉ là khai vị chút thức ăn mà thôi. Dù sao, Diệp Trọng cái này ngũ đại gia tộc thiếu niên đệ nhất nhân thân phận, cùng vờn quanh tại Diệp Y Nhiên trên người vô số vang dội danh đầu so sánh với, này căn bản chính là đom đóm chi cùng Nguyệt Quang, tiểu tê dại tức chi cùng lao ưng khác nhau. Nhưng chỉ có như vậy một cái danh đầu có thể so với Nguyệt Quang loại lòng lánh, thực lực mạnh như phi ưng tồn tại, nhưng như cũng bị Diệp Thiên cho hoàn toàn đánh bại. Thậm chí, cái này đánh bại quá trình, chỉ là một chiêu, một kiếm. Một kiếm đem ngũ đại gia tộc thiếu niên đệ nhất nhân lâm vào tử cảnh, một kiếm khiến Diệp Y Nhiên bị thương nặng thổ huyết. Một kiếm này phong tình sáu, quả thực đã làm cho mọi người không cách nào miêu tả sáu. Có lẽ trước tất cả mọi người cũng đều chỉ là cho rằng Diệp Thiên cái kia một kiếm ngoại trừ tốc độ nhanh điểm bên ngoài, thoạt nhìn căn bản chính là thường thường không có gì lạ. Nhưng đương một kiếm này chính thức buộc phát ra hắn xứng đáng uy lực sau, tất cả mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lại nguyên lai một kiếm này lại có làm nhật nguyệt cuốn, càn khôn biến sắc, xỏ xuyên qua thiên địa ai. Đương nhiên, có lẽ như vậy hình dung nghe có chỗ khoa trương, nhưng nhìn một cái Diệp Thiên một kiếm này chỗ tạo thành kết quả, tất cả mọi người lại cảm thấy cũng chỉ có dùng như vậy từ ngữ làm xứng, mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một kiếm này cũng tuyệt đối sẽ trở thành Diệp Thiên thành danh một kiếm. Đúng vậy, mặc kệ chuyện kế tiếp như thế nào tiếp tục, cũng không trông nom sau này còn có thể xuất hiện hạng đặc sắc, Diệp Thiên tên, cùng với Diệp Thiên một kiếm này, tuyệt đối sẽ nhanh chóng tiến vào ngũ đại gia tộc tầm mắt, thậm chí,
danh chấn cả Nam Minh quốc cũng lớn mới có thể. Thấy lại hướng Diệp Thiên, tất cả mọi người trong mắt liền không chỉ có chỉ là hoảng sợ, còn có cực kỳ hâm mộ, sợ hãi than, cùng với sợ hãi đẳng các loại thần sắc. Nhất là mọi người ý thức được, trước mắt người này bất quá mới có 12 tuổi, tất cả mọi người liền đồng thời trong lòng có một nhận định, cái này gọi là Diệp Thiên người, chỉ có thể cùng hắn giao hảo, tuyệt đối không thể tới là địch ta. Mà chút ít ý niệm trong đầu tại người vây xem trong đầu quay cuồng thời điểm, đã thu hồi trường kiếm Diệp Trọng không có đợi Diệp Thiên có chỗ động tác, liền trước một bước giơ kiếm chỉ phía xa Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra ta, Diệp Trọng, trịnh trọng hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Đúng vậy, là khiêu chiến, mà không phải khiêu chiến. Chương 60, binh khí hoàn cảnh xấu. Không thể không nói, Diệp Trọng đã đem chính mình bày tại kẻ yếu địa vị. Trên thực tế vô luận là lúc trước chính hắn lâm vào tử cảnh, hay là Diệp Y Nhiên thổ huyết ngã xuống đất cái kia trong nháy mắt, đều đủ để cho Diệp Trọng ghi nhớ trong lòng, mà một lát cũng không dám quên mất. Dù sao hoàn thành người mạnh kẻ yếu trong lúc đó đổi quá trình, Diệp Thiên chỉ dùng một kiếm. Một kiếm kia, một ít nói lập lòe ra bạch quang, cũng ép tới Diệp Trọng tiêu ngạo tự mãn đều không có, ngạo nhiên đều tiêu. Bất quá, theo Diệp Trọng dưới loại tình huống này như trước có dũng khí mở miệng khiêu chiến, Diệp Thiên lại có thể đoán được cái này Diệp Trọng cũng là ngược dòng dũng tiến hạng người, hắn có được gia tộc thiếu niên đệ nhất nhân danh đầu, cũng tuyệt không phải chỉ là dựa vào gia thế cùng thiên phú nhân tố tạo nên mà đến. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho đánh chết đối phương ý niệm trong đầu. Hoặc là nói từ hắn từ phía sau lưng hướng Diệp Lâm Nhi lần lượt kiếm cái kia một khắc, Diệp Thiên cũng đã hạ phải giết quyết tâm của hắn. Quyết tâm này, tuyệt không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào ngăn trở trở ra bước. Thương tổn Diệp Lâm Nhi, cho dù là Thiên Tôn Vũ Thần, cũng chỉ có ngươi chết ta mất mạng. Này đây, Diệp Thiên tại Diệp Trọng mở miệng khiêu chiến sau căn bản cũng không có trả lời, chỉ là hai chân xê dịch, giống nhau lúc trước hướng đối phương chạy giết quá khứ. Tuy nhiên thương còn đang đổ máu, kinh mạch còn đang ẩn ẩn đau nhức, nhưng giờ phút này không tiếp tục một người ngăn trở, Diệp Thiên hoàn toàn tự tin có thể ở vài hợp trong chém giết đối phương. Tiếp ta một chiêu, phân kim liệt thạch. Trước mắt Diệp Thiên xông phụ cận, lĩnh giáo qua Diệp Thiên bản kiếm thức sau, Diệp Trọng tự nhiên sẽ không nhâm có Diệp Thiên tới gần mình. Cổ tay run lên, trong tay hắn trường kiếm lập tức hóa làm ngàn vạn bóng kiếm, mang theo khúc khích tiếng xé gió cuốn hướng về phía Diệp Thiên. Đối với cái này một chiêu, Diệp Thiên không thể bảo là chưa quen thuộc, này làm chính mình trọng thương nằm hơn 10 ngày thời gian tình cảnh, phảng phất hôm qua bình thường rõ mồn một trước mắt. Thậm chí tại bị thương qua sau, Diệp Thiên còn chuyên môn tốn nghiên cứu qua một chiêu này phân kim liệt thạch, hơn nữa đối kỳ biến hóa cũng có trình độ nhất định minh bạch. Nhưng là hôm nay Diệp Trọng một kiếm này, rồi lại thật to ngoài Diệp Thiên đắc ý liệu. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ lần trước thời điểm, Diệp Trọng sử dụng nâng chiêu này đến xem đứng dậy mặc dù là thường thường không có gì lạ, nhưng mà khắp nơi tràn đầy quỷ dị dấu vết. Nhưng là hiện tại, hắn một kiếm này lại hình ảnh ngàn vạn, không chỉ có vô cùng hoa mắt, hơn nữa càng có loại quỷ mị phiêu hốt, vô tích mà theo hương vị. Hiển nhiên, cái này hơn 2 tháng trong thời gian, Diệp Trọng cũng lấy được nhảy vọt tiến bộ. Bất quá mặc dù đối mặt uy lực này tăng lên một kiếm, Diệp Thiên nhưng căn bản không có lui bước ý tứ, chạy vội tới Diệp Trọng phụ cận hơn trượng vị trí, lá đột nhiên vứt bỏ quyền không cần ngừng lại, thần sắc túc mục rút kiếm ra. Một kiếm này, thẳng làm Diệp Trọng rất là hoảng sợ. Bởi vì lúc trước dùng chiêu này thương qua Diệp Thiên nguyên nhân, Diệp Trọng đối với cái này chiêu có đủ tương đối lớn tin tưởng. Nhưng là Diệp Thiên một kiếm này lại coi như lầm tưởng hắn bóng kiếm trục bánh xe biến tốc, mới lực cũ luân chuyển yếu thế chỗ ra tay bình thường, không chỉ có làm cho hắn căn bản không cách nào đem kiếm thế thi triển ra, hơn nữa này lập lòe ra bạch quang thẳng đến chính mình trước ngực. Xem bộ dáng chỉ cần mình không trở về ngăn cản, hắn kiếm tất nhiên hội phát sau mà đến trước đâm vào thân thể của mình. Sợ hai than phía dưới Diệp Trọng chỉ phải thu hồi kiếm thế, đón đỡ tự cứu. Khiến cho bắt buộc đối phương đổi công làm thủ, Diệp Thiên đối với chính mình một kiếm này hiệu quả coi như thỏa mãn. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình hẳn là đối Huyền Thanh tràn ngập cảm kích, nếu không phải hắn giáo hội chính mình bạn kiếm thức lời nói, chỉ sợ thân ở hiện tại cái này chẳng diện, chính mình ngoại trừ có thể sinh khí bên ngoài, không tiếp tục pháp làm ra bất luận cái gì thực chất tính chuyện tình đi ra. Đinh. Hai kiếm chạm nhau lúc, Diệp Trọng chẳng những không có như Diệp Y Nhiên như vậy thổ huyết ngã xuống đất, ngược lại Diệp Thiên trong tay mình kiếm lại rạn nứt ra, biến thành một đống vô dụng khối vụn. Lúc này Diệp Thiên mới nhớ tới, Diệp Trọng trong tay kiếm danh viết Lục Tâm, chính là thần võ đại lục bài danh trước 50 thần binh lợi khí. Về phần Diệp Thiên trong tay bạc kiếm, không chỉ có chất liệu bình thường, hơn nữa bởi vì ngắn nửa thanh nguyên nhân, căn bản không có phát huy ra bản kiếm thức xứng đáng uy lực. Một chiêu này quyết đấu, cũng bởi vì trong tay trường kiếm chất liệu sai biệt, mà làm cho Diệp Trọng tại ngoài sáng thượng xem ra hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Từ nơi này một điểm cũng có thể thấy được, có đôi khi một bả tốt vũ khí, có thể ảnh hưởng cả chiến cuộc, thậm chí gì đó thắng bại. Tiện tay đưa trong tay chỉ còn trôi kiếm phá kiếm vứt bỏ, Diệp Thiên không khỏi vì tình huống hiện tại cảm giác phi thường xấu hổ. Tan vỡ xuống mình có thể đủ rồi lấy được ra tay công kích, ngoại trừ bản kiếm thức bên ngoài, liền chỉ có một đoạn mạch thủ pháp. Mà hết lần này tới lần khác bởi vì Diệp Trọng võ giả đẳng cấp rất cao, đoạn mạch thủ pháp đối với hắn căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì, tình huống như vậy tiểu khiến cho Diệp Thiên có thể sử dụng bản kiếm thức tiến hành công kích. Nhưng là hiện tại, tại không có kiếm dưới tình huống làm sao bây giờ, cũng không thể dùng bàn tay, rút chân phương pháp như vậy để thay thế à. Không có kiếm, sẽ cùng nhất trích không có hàm răng lá hổ, mặc dù còn có một định lực sát thương, rồi lại có thể nào làm gì được Diệp Trọng loại người này vật. Mặc dù nói, Diệp Thiên trong không gian còn có lớn nhỏ không đều, nặng nhẹ không đợi đống lớn trường kiếm, có thể tại đây công chúng trường hợp, trước mắt bao người, hắn nhưng lại căn bản không tốt trực tiếp lấy ra. Dù sao Lăng không làm ra một thanh kiếm, cũng quá không thể tưởng tượng một ít. Chính là, nếu không có kiếm, kế tiếp chiến đấu nên như thế nào tiếp tục? Tại Diệp Thiên do dự trong lúc đó, Diệp Trọng tựa hồ có nhìn ra một điểm mặt mày, lạnh lùng đem trường kiếm hướng Diệp Thiên một ngón tay, hắn khinh thường nói ra như thế nào không vào công, ngươi không phải nói, tiếp theo công kích nhất định lấy tính mạng của ta sao? Lời này nói được Diệp Thiên nhịn không được ngẩn ngơ, không có kiếm lời nói, hắn không chỉ có cầm Diệp Trọng không có bất kỳ biện pháp, thậm chí còn mới có thể chôn vùi rơi tính mạng của mình. Bất quá, sợ chết hiển nhiên không phải Diệp Thiên tác phong. Đang nghe Diệp Trọng nói như thế thời điểm, hắn hai mắt mỉm cười nói mị, sắc ý nghiêm nghị trả lời mạng của ngươi, người khác tuyệt đối đoạt không đi. Vậy thì đón thêm ta một chiêu, chồng chất kim điểm ngọc. Nếu như nói lúc trước Diệp Trọng còn sợ không chính xác Diệp Thiên vì sao dừng lại động tác lời nói, như vậy hiện tại hắn cũng đã có thể xác định, Diệp Thiên trong tay không có kiếm sau, lực công kích đã thật to giảm xuống. Dù sao bất kể là lúc trước hắn xông ra vạn gia năm tôn vây quanh, hay là hãm chính mình tại tử cảnh, làm Diệp Y Nhiên thổ huyết trọng thương như thế, công phu tất cả đều ở đằng kia một thanh kiếm trên người. Hiện tại Diệp Thiên đã không có kiếm, hắn nếu không biết rõ công kích, vậy cũng không xứng bị người gọi là Diệp gia thiếu niên đệ nhất nhân. Gào to một tiếng, hắn người theo kiếm đi thẳng đến Diệp Thiên mà đến. Nói, Diệp Thiên tuy nhiên như trước ở vào thiên nhân giao cảm giác trong trạng thái, nhưng hắn bản thân thực lực lại cũng không tính cao, mặc dù trong cơ thể hôm nay có thiên địa khí chèo chống, hắn lại cũng chỉ có thể đem chi vận dụng đến bản kiếm thức trên mặt đến gia tăng lực công kích, phương diện khác nhưng lại xa xa không phải Diệp Trọng chi địch. Cũng may, ở vào thiên nhân giao cảm giác trong, Diệp Thiên các hạng lũy thừa đều có trên phạm vi lớn tăng lên, mắt nhìn thấy Diệp Trọng một kiếm đánh nút lại. Nguy cấp phía dưới Diệp Thiên lưng chấn động, đem cắm ở trên lưng ba cái mũi kiếm bắn ra đến từ sau xoay người một sao, sau đó ném ám khí loại hướng Diệp Trọng gọi cho. Đinh đinh đinh. Ở vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái hạ Diệp Trọng, tự nhiên cực kỳ dễ dàng liền đem ba cái mũi kiếm đập bay đi ra ngoài. Tuy nhiên thân hình tránh không được bị ngăn cản một ngăn, nhưng này tia không hề trở ngại Diệp Trọng tiếp tục chạy thẳng hướng trước. Tới gần Diệp Thiên gần 2 trượng thời điểm, Diệp Trọng mắt nhìn thấy đối phương không tiếp tục khả năng ngăn trở mình, lập tức lạnh lùng khẽ hừ, người kiếm chia lìa sau, đầu thủ đem trường kiếm hóa thành đầy trời phiêu hốt bất định bóng dáng, quay đầu hướng Diệp Thiên đẩy qua khứ. Chiêu này trồng chất kim điệp ngọc chính là Diệp Trọng ngày bình thường tuyệt sẽ không đơn giản thi triển đi ra tuyệt kỹ. Giống như trước đánh với Diệp Thiên, hắn chỉ cần sử xuất một chiêu phân kim liệt thạch, lợi dụng ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi, cho nên căn bản là không dùng được công kích đã chuẩn bị. Nhưng bây giờ lại có bất đồng, Diệp Thiên một kiếm kia cường đại, không chỉ có làm cho hắn cảm giác được chính mình ở vào yếu thế, cũng khơi dậy hắn lòng hào thắng. Dựa vào cái gì, ta đây gia tộc đệ nhất nhân, lại hội không bằng ngươi một cái bị gọi là phế vật gia hỏa. Tại loại này oán giận phía dưới, Diệp Trọng dĩ nhiên là lấy ra ẩn giấu công phu. Mà trong chất kim điệp ngọc chiêu này vũ kỹ, danh như ý nghĩa đó là có thể sử công kích tầng tầng chất chồng, đạt tới cực hạn thậm chí có thể tăng lên tự thân mấy chục lần lực công kích. Đương nhiên, có thể tăng lên nhiều như vậy bội số lực công kích vũ kỹ còn có rất nhiều. Làm cho Diệp Trọng xem chiêu này vũ kỹ vi ẩn giấu tuyệt kỹ, là vì cái này vũ kỹ có cực kỳ cường đại đặc tính. Thì phải là một khi thi triển đi ra, thì phải là liên hoàn cùng bộ, liên tục không ngớt. Chiêu này chẳng những thích hợp dùng ít được nhiều, đã ở đơn đả độc đấu thượng có thể làm cho địch nhân mệt mỏi ứng phó, hơi có chống đỡ hết nổi sẽ gặp đứng phục tại dưới thân kiếm. Chỉ có điều, như vậy chiêu số cường thì cường vậy, thực sự có thể nhất tiêu hao chân khí, nếu không có cảm giác Diệp Thiên quá mức cường đại, hoặc là Diệp Trọng đến ra Diệp gia bảo cái kia một khác, cũng sẽ không đem chiêu này triển lộ tại trước công chúng phía dưới. Như thế công kích, không có kiếm Diệp Thiên tự nhiên không dám cứng ngắc lao hàn phong. Cước bộ chuồn xuống, Hàn Tịch Thiên Nhân giao cảm giác cảnh giới nhạy cảm hướng bên cạnh lách mình, dùng chỉ trong gang tấc tránh khỏi đường ngực đâm tới một kiếm. Hắn lại không biết, Diệp Trọng cái này vũ kỹ, như chính diện đối chiến cũng là có thể tất cả bằng thực lực kịch liệt va chạm. Nhưng hắn như vậy một trốn, liền làm cho Diệp Trọng kế tiếp liên miên chiêu thức có phát huy không gian. Cho nên trong sát na, ngàn vạn kiếm quang đã xem Diệp Thiên cả vây quanh tại trung ương. Bị kiếm thế khó khăn, Diệp Thiên ngoại trừ trái kém cỏi hữu chi trốn tránh bên ngoài, liền không hề có lực hoàn thủ. 6. Diệp Thiên loại tình huống này, trực khiến ở đây tất cả mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm. Dù sao lúc trước tại tất cả mọi người trong mắt, Diệp Thiên vẫn luôn là uy phong bát diện, thế không thể đỡ. Nhưng là trong chớp mắt hắn không chỉ có bị chấn nát trong tay trong lúc đó, càng tại Diệp Trọng bước tiếp theo trong công kích, liền chống đỡ công cũng căn bản hoàn toàn không tồn tại. Điều này làm cho tất cả mọi người sợ hãi than ngoài, cũng không nhịn rất là hoài nghi, thế giới này có phải điên rồi hay không? Rõ ràng ban đầu nhất, bị vạn gia năm tôn vây quanh sau, mọi người liền cho rằng Diệp Thiên giữ nhiều lành ít, nếu không khả năng bằng tự mình lực lượng đi xuống lôi đài. Nhưng sau một lát hắn không chỉ có giết đi ra, càng làm vạn gia năm tôn vừa chết ba thương. Hơn nữa sau kiếm chỉ Diệp Trọng, trọng thương Diệp Y Nhiên, liên tục đại phát thần uy không nói, cũng làm tất cả mọi người đối hắn tuyệt đối cường hành thực lực cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Nhưng, dưới mắt trang diện này, rồi lại lần nữa làm cho mọi người cái cằm mất trên đất, thẳng cảm thán thế sự biến ảo cực nhanh, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào đổi kịp tiết tấu. Nhất là chứng kiến Diệp Trọng kiếm thế liên miên không dứt, cơ hội nhiều lần đều dường như có thể trúng mục tiêu Diệp Thiên chỗ hiểm tình cảnh, mọi người tất cả đều nhịn không được toát ra sợi nghi hoặc, chẳng lẽ, cái này làm cho mọi người thang mục đích ra hỏa, sẽ như vậy bị Diệp Trọng cho chạm dưới kiếm. Chương 61, khí thế kéo lên. Trên thực tế, tuy nhiên Diệp Thiên trái kém cỏi hữu chi trốn tránh tình thế cấp bách, thoạt nhìn xác thực là tràn đầy nguy cơ, nhưng do thủy đến cuối cùng, dựa vào thiên nhân giao cảm giác hạ nhạy cảm tới cực điểm cảm quan cùng phản ứng, hắn cũng không có đụng phải bất luận cái gì thực chất tính thương tổn.
Ngược lại là Diệp Trọng dưới loại tình huống này càng đánh càng là kinh hãi. Đừng xem hắn kiếm thế hất vây ra liên miên không dứt, rất có bao phủ thiên địa gông cùng xiềng xiếp càn khôn uy thế, có thể Diệp Thiên cũng đang cái này mật như mưa phùn loại trong bóng kiếm xê dịch lập lòe, không nói bị thương tổn, chính là liền hắn bán phiến góc áo, Diệp Trọng cũng hoàn toàn không có đụng phải qua. Nếu như hắn thật như vậy mạnh thế thì cũng được, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Trọng cảm giác mình kiếm, mỗi lần đều mới có thể đánh trúng đối phương chỗ hiểm mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần rơi xuống về phía sau, luôn bị đối phương dùng chỉ trong gang tấc mà né qua. Cũng cảm giác, Diệp Thiên phảng phất đang đùa giỡn chính mình đồng dạng, mỗi lần làm cho mình chứng kiến hy vọng, rồi lại luôn tại thời khắc mấu chốt đem chi phá diệt. Cái này một loại cảm giác, không chỉ có làm cho Diệp Trọng kinh hãi không thôi, đồng thời càng trong cơn giận dữ, gần muốn đốt người. Bất quá cho dù trong nội tâm lật không ngừng, Diệp Trọng thật cũng không hữu tình tự không khống chế được. Dù sao khi hắn cái này kiếm thế liên miên không ngừng dưới tình huống, Diệp Thiên cho dù xê dịch không ngừng, đó cũng là toàn bộ dựa vào một hơi tại chèo chống. Thay lời khác mà nói chính là, hắn nếu như dám đổi một hơi lời nói, này thừa dịp cái này có chút dừng lại công phu, Diệp Trọng nguyên bản luôn sai một ly mũi kiếm, sẽ gặp hung hăng đâm vào thân thể của hắn bộ vị yếu hại. Một hơi có thể nghẹn thời gian lại dài, cũng chung quy chỉ là có hạn a. Nói sau người nào cũng biết Diệp Thiên căn bản chỉ là một người thường, thân trong không chuẩn bị bất luận cái gì chân khí. Tại thiếu khuyết loại này thần võ đại lục huyền diệu nhất gì đó chèo chống dưới tình huống, hắn nếu có thể đủ dài lâu kiên trì, đó mới là thiên đại việc lạ. Cho nên, Diệp Trọng cho dù liều mạng trồng chất kim điệp ngọc đại lượng tiêu hao chân khí, cũng không còn mất đi chém giết Diệp Thiên tin tưởng. Chỉ cần hắn một hơi không cách nào tụ thượng, đó chính là hắn mệnh tang tại chỗ lúc. Chính là bởi vì trong nội tâm một mực có cái này tín niệm, Diệp Trọng mới có thể huy kiếm tiếp tục công kích, nếu không chỉ dựa vào loại bị đùa giỡn cảm giác, hắn tiểu tuyệt đối không bạo tẩu nổi giận. Nhưng dù vậy, theo thời gian trôi qua, Diệp Trọng như trước nhịn không được cảm giác được da đầu run lên, tiểu tử này thật sự là gặp may mắn, không chỉ có thân thể có được siêu việt thường nhân cường hoành lực lượng, hơn nữa một hơi rõ ràng có thể nghẹn lâu như vậy nhưng không thấy suy kiệt xu thế. Hắn tinh khiết nhưng không biết, Diệp Thiên hiện nay cũng gặp phải sinh tử khảo nghiệm trọng đại quan khẩu. Không nói Diệp Trọng một kiếm hợp với một kiếm công kích đến cỡ nào rất nhanh, cũng không nói hắn tại thiên nhân giao cảm giác trong trạng thái phản ứng đến cỡ nào nhạy cảm, chỉ cần chỉ là cái này một hơi nghẹn xuống, tiêu sớm đã làm cho hắn cảm giác được bộ ngực khó chịu, đầu óc chóng mặt chìm lên. Huống chi, lúc trước còn có lưng đã bị ba kiếm chi thương, tuy nhiên này thường không phải chí mạng, có thể bởi vì Diệp Thiên không có thời gian đi liệu lý nguyên nhân, phá vỡ miệng vết thương theo bắt đầu liền tại hướng ra phía ngoài trôi huyết không nói, hơn nữa trải qua thời gian lâu như vậy, mặc dù là đổ máu, cũng đủ để mang đi Diệp Thiên hơn phân nửa thể năng. Còn như vậy xuống dưới, ta thật sự tiểu đỡ không nổi. Trong nội tâm đối trước mặt tình thế có phán đoán, Diệp Thiên tự nhiên nếu không dám tiếp tục dưới lên kéo dài. Mặc dù nói thời gian càng dài, Diệp Trọng tiêu hao chân khí thì càng nhiều, lực công kích cũng sẽ dần dần giảm xuống, có thể tại tiêu hao đem đối phương chân khí tiêu hao hết trước, Diệp Thiên lại cảm đảm bảo vệ mình tuyệt đối không cách nào tiếp tục chèo chống. Dù sao đối với phương là nhất lưu võ giả, chính mình chỉ có điều bằng vào một hơi tại chèo chống không nói, sau lưng còn mang theo không ngừng đổ máu thương thế. Phán đoán qua tình thế sau, Diệp Thiên thấy tại kéo không được cũng kéo không nổi. Tịch Diệp Trọng một kiếm vừa qua khỏi một kiếm phương nâng lúc, hắn bỗng nhiên cắn răng giơ lên bàn tay, chính chính phách về phía đối phương đâm tới mũi kiếm phong duệ. Phốc. Huyết hoa vẩy ra trong, Diệp Thiên lòng bàn tay tuy nhiên bị hoàn toàn xuyên thủng. Nhưng hắn như thế trăng tiếc đổ máu động tác, lại làm Diệp Trọng kiếm thế hơi bị trì trệ đồng thời, cũng làm cho đối phương vì hắn hành động này xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc thất thần. Mặc dù lòng bàn tay bị đâm thủng cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng lúc này Diệp Thiên nhưng căn bản bất chấp đi cảm thụ. Thật vất vả dựa vào thảm như vậy liệt phương pháp thắng lấy một đường sinh cơ, Diệp Thiên như thế nào lại bởi vì đi chiếu cố bàn tay mà không công sai sót. Quát lên một tiếng lớn mượn cơ hội thay đổi khẩu khí, Diệp Thiên nhanh chóng đưa bàn tay lôi ra, cả người không muốn sống dường như nhẹ nhàng xoay tròn, dùng nhô lên lưng hung hăng hướng còn đang trong kinh ngạc Diệp Trọng đánh tới. Diệp Thiên thân thể, hôm nay đến như thế nào trình độ còn không có trải qua cụ thể khảo thí, nhưng lúc trước hắn di thân đâm chết vạn gia năm tôn một trong chẳng diện, không riêng gì ở đây người vây xem không cách nào quên, Diệp Trọng đồng dạng cũng còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó hắn tiểu cho rằng Diệp Thiên thân thể cường hoành trình độ, quả thực tiểu có thể so với những kia dùng cường ngạnh chứ danh ma thú, cho nên bình thường võ giả tuyệt đối không cần phải cùng hắn có bất kỳ thân thể tiếp xúc mới tốt. Tại này phương diện, Diệp Trọng từ vừa mới bắt đầu cũng đã lưu ý, nay sẽ gặp Diệp Thiên quả thật đánh tới, hắn nguyên bản kinh ngạc biểu lộ lập tức tiểu thoáng cái biến mất sạch sẽ, hơn nữa nhanh chóng xoay người hướng bên hông nằm ngã xuống, ngay tại chỗ quay cuồng đào thoát ra Diệp Thiên phạm vi công kích. Hắn đã thấy rõ ràng, bởi vì chính mình xuất hiện ngắn ngủi thất thần, này sẽ mặc dù trở lại kiếm tự cứu, tại gọt sạch Diệp Thiên một cái cánh tay lúc, mình cũng tránh không được bị Diệp Thiên quăng lên lưng đánh lên lồng ngực. Nói như vậy, Diệp Trọng tự nhận tuyệt đối chiếm không được nửa phần chỗ tốt, cho nên thối lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà hắn như vậy vừa lui, Diệp Thiên liền cảm giác trên người áp lực đột nhiên tiêu, hung hăng hô hấp vài cái trong đêm mỏng mát không khí, hắn thể năng tiêu hao quá lớn trạng thái mới hơi có chút giảm bớt. Nhanh chóng theo trong không gian sở ra vài miếng sinh cơ tán, bóp nát sau phản sau bôi ở sau lưng cùng máu tươi đầm địa trên bàn tay, Diệp Thiên khôn ngoan lược qua định hạ tâm lai. Do bắt đầu đến bây giờ, Diệp Thiên căn bản là không có dọn ra thời gian, cũng không hà đi liệu lý sau lưng thương thế. Hôm nay lấy mạng đổi lấy một cái thở dốc cơ hội, tự nhiên cần giải quyết cái này lớn nhất liên lụy. Nếu không không cần Diệp Trọng tiếp tục ra tay, đợi lát nữa một thời gian ngắn lời nói, chỉ là đổ máu có thể làm cho Diệp Thiên thể năng mất hết, ý thức toàn bộ tiêu tán. thậm chí bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong, cũng là thần võ đại lục thường xuyên nhìn thấy chuyện tình. Thật to thở hổn hển mấy hơi thở, bình phục rơi trong lồng ngực là không thích sau, Diệp Thiên nhìn qua quay cuồng sau đứng lên, hơi có vẻ chật vật Diệp Trọng, trong nội tâm nhịn không được có chút hít thở dài, công kích của mình thủ đoạn xác thực quá mức đơn điệu, không có kiếm sau, sức chiến đấu tiểu trong nháy mắt giảm xuống mấy lần. Nếu như hôm nay có thể còn sống thoát thân lời nói, như vậy sau chính là quấn quýt chặt lấy, cũng muốn làm cho Huyền Thanh nhiều hơn nữa dạy cho chính mình một ít thủ đoạn mới được. Chỉ là, hôm nay trận chiến đấu này, sợ là thua nhiều thắng ít bỏ đi. Đến hôm nay cái này trạng thái, Diệp Thiên tự nhiên không đúng thắng lợi ôm lấy cái gì kỳ vọng. Đoạn mạch thủ pháp cùng thân thể xông tới đều sử dụng qua, người phía trước đối Diệp Trọng không dùng được, hắn đối phương đã sớm có phòng bị, hiển nhiên đều thuộc về không có bao nhiêu tác dụng kỹ năng. Như vậy, xem ra cũng chỉ có thể lại lần nữa sử dụng bản kiếm thức. Ngay từ đầu đoạn kiếm vỡ vụn, Diệp Thiên còn ôm may mắn, hy vọng có người có thể theo bên cạnh vứt thanh kiếm cho mình, nhưng hiện tại kinh qua thời gian lâu như vậy, hắn cái này thất vọng nhưng không có một người đến bang kỳ thực hiện. Tại tuyệt đối không thể không có kiếm dưới tình huống, Diệp Thiên cũng chỉ có thể chính mình cầm một thanh kiếm phát ra. Mặc dù nói không gian cái này thiên đại bí mật, tuyệt đối không thích hợp bạo lộ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, nhưng là cùng tánh mạng so sánh với, cái gọi là bí mật căn bản tới không có nửa phần ý nghĩa. Bất quá, có thể che giấu lời nói Diệp Thiên cũng biết tận lực làm che giấu. Làm bộ sở trường trên thân thể tại hạ không ngừng lục lọi, Diệp Thiên chậm rãi mở miệng, đơn thuần vi phân tán mọi người chú ý, mà hướng Diệp Trọng nói ra vừa rồi chiêu này trồng chất kim được ngọc, ngươi đùa giỡn thật không sai. Bất quá tiếp theo, ngươi tuyệt đối không có khả năng tiếp tục chiếm cứ ưu thế. Dứt lời, hắn thừa dịp tất cả mọi người đem chú ý đặt ở Diệp Trọng bên kia thời điểm bá thoáng cái sờ soạn thanh trường kiếm nơi tay. Ách, cái thanh này trường kiếm xuất hiện, lập tức làm cho Diệp Trọng sững sờ một chút. Bất quá lập tức, hắn rồi lại bĩu môi nở nụ cười xuống. Bởi vì theo Diệp Thiên cầm kiếm thủ thế đến xem, ai cũng có thể nhìn ra bởi vì vừa rồi tay hắn trưởng hoàn toàn bị đâm thủng nguyên nhân, hắn cầm kiếm động tác thấy thế nào tựu như thế nào cảm thấy không được tự nhiên. Nhất trích có thể nói là trọng thương tay, có thể sử xuất bao nhiêu uy lực kiếm chiêu, này tự nhiên là dùng chân đầu ngón tay đều có thể tưởng tượng. Diệp Trọng đang cười qua sau, lại lần nữa cầm kiếm tiến lên, hét lớn một tiếng trồng chất kim điệp ngọc sau, liền muốn dùng đồng dạng chiêu thức đem Diệp Thiên cho bách khi đến phong vị trí. Bá, lập loè bạch quang đổ xuống mà ra, Diệp Trọng công kích vẫn chưa hoàn toàn triển khai, liền cảm giác cánh tay một hồi chấn động, lảo đảo thối lui thời điểm, hắn càng phát hiện nơi bàn tay nhức mỏi dị thường, thiếu chút nữa nắm không ổn trong tay trường kiếm. Hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thiên, hắn lại phát hiện đối phương chính vẻ mặt miệt thị nhìn mình, nói mặc dù là bị thương, ngươi cũng không phải ta một kiếm chi địch. Dứt lời, hắn liền chứng kiến Diệp Thiên sắc mặt túc mục cất bước hướng chính mình đi tới. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Trọng chỉ cảm thấy đối phương mỗi một bước đều ổn như lồi núi, quý trọng ngàn cân. Thậm chí hắn cảm giác tại Diệp Thiên mỗi một lần đặt chân mặt đất thời điểm, cả lôi đài sân rộng thổ địa đều ở phát sinh rất nhỏ lay động. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Dùng sức lắc đầu, Diệp Trọng cho là nên là vì chân khí tiêu hao quá lớn, sinh ra cảm giác mệt nhọc sau, mới có thể xuất hiện như thế ảo giác. Bất quá khi hắn dao động quá mức tiếp tục nhìn chăm chú Diệp Thiên thời điểm, nhưng như cũng phát hiện, của mình mỗi một bước đều khiến cho chính mình cả cảm thấy thế giới lay động. Thậm chí tại Diệp Thiên từng bước một hướng đến gần mình thời điểm, Diệp Trọng phát hiện thân thể của đối phương tựa hồ càng ngày càng cao lớn, dần dần có cao không thể chạm xu thế. Vây xem các thiếu niên đang nhìn đến cái này tràng cảnh sau, tất cả đều nhịn không được kinh hô lên tiếng. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được, nếu như Diệp Thiên y theo loại này tần suất cùng tốc độ đi phía trước hành tẩu lời nói, như vậy khi hắn đi vào Diệp Trọng trước mặt một trượng gì đó thời điểm, khí thế của hắn vừa vặn đem ngưng tụ đến cao nhất phong. Nếu thật như thế, này Diệp Thiên tiếp theo kiếm, nhất định có thể hoàn toàn hồi phục đến hắn trọng thương Diệp Ý nhân giờ, một kiếm kia trạng thái tốt nhất. Một kiếm kia mũi nhọn, tuyệt đối là không thể ngăn cản. Nhãn lực như Diệp kẻ nặng, tự nhiên càng có thể tinh tường cảm ứng được Diệp Thiên cổ khí thế này kéo lên, nhìn một cái đối phương từng bước một hướng chính mình bước lai, từng bước một đều phảng phất tại trà đạp chính mình chỉ vẹn vẹn có tin tưởng sáu. Dù là gần đây núi lở tại trước mà không biến sắc Diệp Trọng, trong mắt cũng không nhịn lộ ra sợi sợi hoảng sợ. Chương 62, Thiên Thiên cường giả. Có kiếm cùng không có kiếm, Diệp Thiên hoàn toàn tưởng như hai người. Không có kiếm trạng thái hạ, vô luận là dùng phân kim liệt thạch hay là trồng chất kim điệp ngọc, Diệp Trọng đều lấy được rõ ràng ưu thế. Nhưng đương Diệp Thiên lần nữa tay cầm trường kiếm sau, không chỉ có đem Diệp Trọng kiếm cho, bắt buộc liền chiêu thức đều thi triển không mở, hơn nữa còn trực tiếp đem đối phương đẩy lui ra. Thậm chí, nếu không phải bởi vì Lục Tâm chính là thần binh lời nói, Diệp Trọng hiện tại bảo vệ không chính xác chính là kiếm phái người thường, vô lực tái chiến. Hai người giao thủ trong lúc đó, tình thế vừa chuyển lại chuyển, tình huống biến đổi lại biến, hắn căn bản nhất nguyên nhân, thì ra là xem Diệp Thiên có hay không có kiếm nơi tay. Ưu khuyết chuyển biến, thắng điểm nghiêng, cũng gần kề chỉ là ở chỗ cái này một thanh trường kiếm. Về phần những thứ khác nhân tố, cùng này so sánh với nhưng lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiến độ không thay đổi, Diệp Thiên đi vào Diệp Trọng năm trượng trong phạm vi, tiểu chú ý tới đối phương trong mắt vẻ sợ hãi. Loại này một kiếm nơi tay, làm cho tin tưởng cùng tâm lý không ngừng thăng hoa cảm giác thực mỹ diệu đến Diệp Thiên cũng có thể cảm giác được, nguyên bản nhét vào trong đan điền thiên địa khí, này sẽ lại có thể theo chính mình tâm ý điều chi, chậm rãi chạy vào tới tay cầm trường kiếm trung, xử cái này đồng nát sắc vụ loại đã sinh gỉ ra hỏa, đều có thể phát huy ra không thua gì thần binh lợi khí uy lực. Thượng một kiếm, Diệp Thiên đã cảm nhận được điểm ấy. Cho nên cái này dị sắc trường kiếm cùng Lục Tâm tương giao sau, căn bản cũng không có như trước đồng dạng dạn nước nghiền nát.
cũng bởi vì cảm nhận được điểm này, cho nên Diệp Thiên mới tại kế tiếp trong công kích, chậm lại đi tới tiết tấu. Cũng là nguyên ở hắn chậm lại tiết tấu, cho nên cái thanh này trường kiếm bị rót vào càng nhiều là thiên địa khí sau, sinh sinh nhiều ra một loại lạnh lùng phong hàn hương vị. Đúng là mang theo trường kiếm thượng phong hàn, Diệp Thiên khí thế trên người mới càng ngày càng nặng, càng ngày càng cao. Bất quá, tại đi vào đối phương năm trượng trước thời điểm, Diệp Thiên cũng không có mặc cho cổ khí thế này không hạn chế biểu bay lên, hắn chỉ là lặng yên dừng bước, làm cho khí thế không kiêng nể gì cả đánh sâu vào Diệp Trọng đồng thời, khóe miệng nhe răng cười nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Giờ phút này tại Diệp Trọng trong mắt, Diệp Thiên cái này nhe răng cười, quả thực so với ác ma còn muốn làm hắn sợ hãi. Nếu thật là đối phương trực tiếp xông lên, dùng này không thể ngăn cản kiếm quang kết quả chính mình, này bại thì thất bại. Thân là võ giả hắn từ nhỏ thì có chết trận tại chỗ giác ngộ, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Thiên lại tựu như vậy đứng, tựu như vậy dùng sức mạnh đại vô cùng khí thế, từng điểm để ép tới, từng phần qua đi chính mình vẹn vẹn dư không nhiều lắm kiên trì. Tử vong không phải đáng sợ nhất chính là người biết rõ tử thần tiến đến, nhưng hắn vẫn đừng vội mà thu hoạch tánh mạng, mà là từng bước một tới gần, làm cho tử vong bóng tối chầm rãi, từng điểm đem người bao phủ. Cái loại cảm giác này, cho dù là thần kinh cứng rắn nhất người, chỉ sợ cũng phải nhịn không được lên tiếng thét lên. 6. A. Đồng dạng, Diệp Trọng tại loại này dưới áp lực, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất quá hắn đúng là vẫn còn nhất lưu võ giả, ở trong lòng hoàn toàn hỏng mất trước, hắn đã là bắt buộc chính mình hò hét lên tiếng, cơ lục tâm kiếm hướng Diệp Thiên giết tới đây. Loại tình huống này nhiều duy trì liên tục một hồi lời nói, Diệp Trọng khẳng định chính mình sẽ hoàn toàn điên mất. Cho nên thừa dịp lý trí còn tồn, Diệp Thiên khí thế cũng không có trèo đến cao nhất phong thời điểm, hắn quyết đoán lựa chọn chủ động phong ra. Mặc dù là trực tiếp chết trận tại chỗ, hắn cũng nếu không nguyện ý tiếp tục đối mặt cái này vô cùng vô tận khủng bố hào khí. Rút lui tay. Nhưng là Diệp Thiên giờ khắc này, nhưng căn bản không có như hắn mong muốn. Quát lạnh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn trực tiếp một cái chọn đâm, liền điểm vào Diệp Trọng cầm kiếm trên cổ tay. Máu tươi biểu tung tóe chi tiếp xúc, danh kiếm lục tâm đã mang theo cạch ken thanh âm rơi trên mặt đất. Sau một khắc, Diệp Thiên khỏe miệng nổi lên tàn nhẫn vô cùng tiêu dung, tại Diệp Trọng hoảng sợ phía dưới một kiếm chọn. Suy, một tiếng, đằng Diệp Trọng kịp phản ứng thời điểm, đã là phát hiện mình một đầu tóc dài bị tận gốc gọn đoạn không nói, Diệp Thiên còn nghĩ chính mình những kia đứt gãy tóc cao cao khơi mào, sau đó giơ kiếm mà dậy một hồi loạn vung. Vì vậy, phát cặn bã tung bay, gần muốn di thiên. 6. Đối mặt cái này một số gần như vũ nhục tràn diện, Diệp Trọng trích khí tròn mắt muốn nước. Có thể cổ tay bị đâm, đối mặt Diệp Thiên trường kiếm nơi tay, liền Diệp y nhiên đều có thể một chiêu phóng ngược lại hiểu rõ khủng bố thực lực, hắn nhưng căn bản không có cách nào khác tìm về bất luận cái gì mặt. Lửa giận dâng lên gian hắn sắc mặt trướng đến màu đỏ tím, hét lớn lên tiếng nói Diệp Thiên, giết ta đi. Bá. Đáp lại hắn những lời này, là Diệp Thiên tiếp theo rút kiếm. Một kiếm này mục tiêu tự nhiên không còn là tóc, bởi vì Diệp Trọng chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, vạt áo của mình đã bị kiếm vạch phá, cơ thể cân xứng cả trên thân, đã loá lổ tại trong gió đêm. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Đối mặt cái này càng thêm rõ ràng vũ nhục, Diệp Trọng hoàn toàn hỏng mất. Hắn khàn cả giọng hô to giết ta đi, thân thể đã là mềm ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn buông tha cho vô vị chống lại. Đối với cái này, Diệp Thiên tuy nhiên chỉ là khỏe miệng vi phiết, tâm thán miêu đùa giỡn chuột, quả nhiên là tàn nhẫn nhất cũng dễ dàng nhất tướng địch nhân ý chí hoàn toàn phá hủy phương pháp. Những kia người xấu thường xuyên như thế trêu chọc người thường cũng không bởi vì, trích duyên tại từ nơi này trong, người xấu tổng có thể cảm nhận được vô cùng bạo ngược khoái cảm. Huống hồ, đem cái gọi là gia tộc đệ nhất nhân giẫm nát dưới chân, loại này sảng khoái cảm giác hiển nhiên càng thêm mãnh liệt. Mà ở trong nội tâm bạo ngược tâm tình tìm được phát tiết sau, Diệp Thiên đột nhiên cải biến vẫn muốn đem Diệp Trọng tại chỗ bắn chết ý niệm trong đầu. Dù sao kể từ bây giờ tình huống xem ra, Diệp Trọng nhất định sẽ đối hôm nay vấn đề này có khắc cốt mình tâm trí nhớ. Võ giả trọng yếu nhất gì đó kỳ thật không phải thiên phú, mà là vĩnh không nói bại đắc ý chí. Như thiếu loại này ý chí, dù là ngươi thiên phú cao tới đâu, cuối cùng nhất cũng tuyệt đối không có khả năng có được quá lớn thành tựu. Diệp Thiên vừa rồi sở tác sở vi, đến bây giờ xem ra hắn hiệu quả chính là tàn phá Diệp Trọng trong nội tâm phần này cũng không ý chí kiên cường. Như Diệp Trọng ý chí cho là thật vô cùng kiên định lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ cần trình độ như vậy, sẽ gặp xuất hiện hoàn toàn hỏng mất cục diện. Mà đối với một thiên tài mà nói, lớn nhất trừng phạt mạc vô cùng lấy xuống trên người hắn quan hoàn, khiến cho mẫn nhưng tại mọi người vậy. Loại này đả kích đối với Diệp Trọng mà nói, hoàn toàn có thể được xưng tụng sống không bằng chết. Đã hắn đều sống không bằng chết, này giết chết hắn nhưng căn bản chính là tiện nghi đối phương. Bất quá dưới loại tình huống này, Diệp Thiên tuy nhiên giảm đi giết chết đối phương tâm tư, nhưng hắn vẫn tại hừ lạnh một tiếng sau, lại lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ. Mặc dù để tránh tử, nhưng tội sống khó tha. Ba 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 liên tiếp vài kiếm, Diệp Thiên dùng nhẹ nhàng vô cùng thủ pháp, tại đối phương ngực bụng thượng kéo lên mấy đạo miệng vết thương. Mà chút ít miệng vết thương tung hoành tương liên trong lúc đó, vừa vận hợp thành một cái nửa thước phương viên lớn nhỏ phế chữ. Cái này một cái phế chữ miệng vết thương, Diệp Thiên ghi vô cùng xảo diệu, không chỉ có không đến mức sử Diệp Trọng chết, hơn nữa cho dù hắn khỏi hẳn sau, cái này răng khắp nơi kiếm thương cũng sẽ lưu lại rõ ràng có thể thấy được vết sẹo. Có thể nói, từ nay về sau, Diệp Trọng cả đời đều cùng cái này phế chữ làm bạn. Cái này không chỉ có chỉ là vũ nhục, nói xác thực một điểm chính là hoàn toàn tàn phá. Vì vậy chữ nguyên nhân, cho dù là Diệp Trọng sau này có thể khôi phục tinh thần, chỉ sợ mỗi lần đụng chạm đến ngực bụng cái chữ này mắt sau, hắn đều nhịn không được lại lần nữa nổi điên, nổi giận. Làm xong những này,
Diệp Thiên nhìn chung quanh đã sớm mục quang ngốc trệ, như gặp quỷ mị dường như nhìn mình chúng thiếu niên, thư lạnh phăng cái sau cất giọng nói dám đối với Lâm Nhi xuất kiếm, đây là giáo huấn. Nói xong, hắn tùy ý từ bỏ trong tay mình thủy kiếm, dịch bước chuẩn bị đem rơi xuống đất lục tâm thu vào không gian. Nhưng Diệp Thiên động tác này vẫn chưa xong thành, đột nhiên trong nội tâm báo động đại sinh. Hơi chút quay đầu lại bên cạnh nhìn một cái, hắn lập tức cảm giác được một cổ cường đại vô cùng khí thế, đồng nhiên theo Diệp gia bảo đại nhân khu sinh hoạt vực lý dâng lên. Hơn nữa cổ khí thế này như bay tới, chỉ là theo lôi đài trao đổi trên quảng trường xẹt qua một đạo, liền làm cho người ta khắp cả người phát lạnh như rớt vào hầm băng, tất cả thế gia thiếu niên, kể cả Diệp Thiên, thậm chí là tín niệm hỏng mất Diệp Trọng, đều ở đây nói khí thế xẹt qua thời điểm, nhất tề giật nảy mình dùng mình một cái. Đây là sáu. Ở đây chúng thiếu niên hiển nhiên bị khí thế kia kinh hãi trở về thần. Tất cả mọi người nhịn không được á như Diệp Thiên đồng dạng quay đầu sau, lập tức phát hiện theo phương bắc bên kia xuất hiện một tiền lớn thần sắc đội vàng đại nhân. Mà vẻ này khí thế cường đại bước lên chỗ, thì nhanh chóng xông lên một thân ảnh, cũng lăng không hướng bên này bay vút tới. Tiên Thiên cường giả. Cả sân bãi một mảnh kinh hô thanh âm. Cũng chỉ có Tiên Thiên cường giả mới có thể làm được lăng không bay vọt, cũng chỉ có loại tồn tại mới có thể như loài chim đồng dạng thoát ly đại địa gông cùm xiềng xiếp, tự do tại thiên không bay lượn. Tiên Thiên cường giả sao? Diệp Thiên thì thào tự nói một câu, sau đó xoay người nhanh chóng đem lục tâm kiếm thu vào trong không gian. Theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, tính toán thời gian lời nói, Diệp Thiên đánh giá bảo trong hiểu rõ những người lớn cũng nên chạy tới. Hắn vốn cho rằng xuất hiện hẳn là Diệp Viễn Sơn bực này nghi trượng mới đúng, nhưng tuyệt đối không có ngờ tới chính là trong lúc này động tĩnh lại đưa tới một vị thuộc về Tiên Thiên cường giả. Mà Diệp gia bảo trong Tiên Thiên cường giả, theo Diệp Thiên minh bạch thì chỉ có rất ít lộ diện bảo chủ Diệp Mộc Sinh. Kinh động lao ra hỏa này, Diệp Thiên xem chừng chính mình chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, cho nên tại đối phương bay tới trước, hắn liền vượt lên trước một bước đem lục tâm kiếm cho thu nhập rồi không gian. Đây cũng là Huyền Thanh dạy bảo qua hắn rất nhiều lần huấn điều, mặc kệ gặp được sự tình gì, nếu có tiện nghi, trước chiếm con mẹ nó nói sau. Thần Võ Đại Lục bài danh trước 50 thần binh lợi khí, đây tuyệt đối là đáng giá một chiếm tiện nghi. 6. Lăng không phi hành tốc độ phi thường chi khối, cơ hồ là Diệp Thiên bả lục tâm kiếm cất kỹ xoay người lại thời điểm, bảo chủ Diệp Mộc Sinh cũng đã từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào cách Diệp Trọng ước chừng 3 lượng trượng cự ly địa phương. Con mắt đảo qua cả tràng diện, vị này râu tóc bạc trắng lao nhân, lập tức giận tím mặt quát ai làm. Hay nói giỡn, khi hắn quản lý khu trực thuộc trong phạm vi, rõ ràng làm cho tộc trưởng đích trưởng tôn nhận lấy như thế nhục nhã, nếu là hắn không tra ra trận tướng, cũng đem hung thủ chóc nã quy án lời nói, không cần gia tộc đối với hắn có chỗ trừng phạt, chỉ sợ hắn mình cũng hội xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mà trên thực tế, hắn xác thực vừa nghe đến Diệp Trọng ở vào yếu thế thời điểm, liền vội vàng đã xong tu hành hướng bên này chạy đến. Nhưng là hiện tại xem ra, như trước có vẻ hơi trễ. Ngẫm lại khả năng gặp phải gia tộc trừng phạt, cùng với vài cái cùng chính mình không đối phó lao ra nảy châm chọc khiêu khích, Diệp Mộc Sinh liền cảm giác được tức sủi bọt mép, và nghĩ một cái tát đem ở đây tất cả tộc nhà tôi đệ cho toàn bộ chục chết. Bất quá cũng may, cảm giác mình khó có thể thừa nhận hậu quả sau, Diệp Mộc Sinh ngạnh xanh xanh nhịn xuống ý nghĩ này, ngược lại buộc phát ra một tiếng kinh thiên giống giận. Mà ở hắn cái này một giống sau, ở đây tất cả mọi người mục quang, tự nhiên không hẹn mà cùng chỉ hướng Diệp Tiên. Chương 63, tuyệt địa dương mắt. Ngươi là sáu. Ta Diệp gia đệ tử. Diệp Mộc Sinh theo ánh mắt của mọi người nhìn qua bước nhỏ là sững sờ, lập tức nhịn không được mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi một câu. Làm Diệp gia bảo chủ, tuy nhiên hắn rất ít đi liệu lý tạp vụ, nhưng là đối bảo trong đại khái tình huống trong lòng hiểu rõ. Nhất là Diệp Trọng cái này thân phận tồn tại đặc thù, tự nhiên sẽ làm hắn gấp đôi lưu tâm. Cho nên tại thật lâu trước, hắn đã sớm biết rõ tộc trưởng đích trưởng tôn, có gia tộc thiếu niên đệ nhất nhân tiếng khen. Về phần Diệp Thiên, hắn mặc dù nói không được minh bạch, nhưng biết có người như vậy. Không thể không nói, tựa như đạo sư chú ý học sinh của mình đồng dạng, khả năng hắn sẽ không đi lưu ý thứ hai đệ tam thậm chí nổi tiếng trước 10 đệ tử, nhưng là cái này đệ nhất cùng đếm ngược thứ nhất, hắn khẳng định sẽ vô ý thức đi đến minh bạch một phen. Tựa như hiện tại, hắn xoay người lại liền nhận ra Diệp Thiên. Chính là bởi vì nhận ra cái này bị mọi người đùa giỡn xưng là gia tộc đệ nhất nhân thiếu niên, Diệp Mộc Sinh kinh ngạc, tựu trở nên nồng hậu tới cực điểm. Thậm chí dùng hắn đạt đến tiên thiên võ công của tâm tình, cũng tránh không được sắc mặt động dung. Đánh trong tương tượng, hắn cũng không tán thành đây là một sự thật, có thể hết lần này tới lần khác ánh mắt của mọi người chỗ hướng, làm cho Diệp Mộc Sinh căn bản không cách nào sinh ra nửa phần hoài nghi. Chấn định một chút sắc mặt, cái này vi dâu tóc bạc trắng Diệp gia bảo chủ, rất là trịnh trọng chỉ vào Diệp Trọng, đối Diệp Thiên hỏi nói cho ta biết, Diệp Trọng hiện tại loại tình huống này, thật đúng là bái ngươi ban tặng. Nếu như ta nói không phải, ngươi tin sao? Đối với trước mắt bao người xảy ra sự kiện, Diệp Thiên căn bản không thể nào chống chế. Cho nên nghe được Diệp Mộc Sinh hỏi thời điểm, hắn dứt khoát dùng khiêu khích dường như ngữ điệu hỏi lại một câu. Lão nhân này đã đến đây, nay khẳng định tiểu cũng không có ta quả ngon để ăn, đã như vậy, ta làm gì còn đối với hắn còn có lòng cung kính. Dù sao, cái này Diệp gia bảo đối với ta mà nói cũng không tồn tại có bất kỳ lòng trung thành, cùng lắm thì chính là một nhất phách lưỡng tán mà thôi. Đương nhiên, Diệp Thiên như thế trong lòng đã có cách thật cũng không cái gì, có thể cái kia câu hỏi lại thức đáp lời, lại trực tiếp làm cho Diệp Mộc Sinh trên mặt một hồi run rẩy vặn vẹo tốt, ta lần nữa cường điệu, ta Diệp gia đệ tử tuyệt không có thể phát sinh nội đấu, nhưng ngươi lại rõ ràng không có đem lời của ta nghe vào đi. Dừng một chút, Diệp Mộc Sinh đối với chạy tới Diệp Viễn Sơn bọn người phất tay ý bảo nói đến a, đem tiểu tử này cho ta trói lại, chờ gia chủ xử lý. Nói những lời này thời điểm, Diệp Mộc Sinh trong nội tâm nhiều ít có chút thổ thức. Xem ra chính mình đối Diệp gia bảo quản lý hay là quá thư giãn một ít, lại làm cho bên trong gia tộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chỉ sợ gia chủ nghe thế chuyện sau, nhất định sẽ nổi trận lôi đình sáu. Nhìn coi vẻ mặt ngốc trệ đờ đẫn Diệp Trọng, Diệp Mộc Sinh bộ mặt nhịn không được lại lần nữa run rẩy một chút, xem ra hắn là bị đả kích là không nhẹ, ta còn là cần trước đem hắn lấy trở về hảo hảo điều trị hạ xuống, đợi gia chủ tới cũng hảo có một công đạo mới được. Ngẫm lại, Diệp Mộc Sinh liền chuẩn bị đi qua nâng dậy Diệp Trọng. Về phần Diệp Thiên, nay còn có thể xem là cá chuyện này. Chỉ có điều Diệp Mộc Sinh còn không có xoay người đi đến vài bước, sau lưng liền truyền đến một tiếng người thiếu niên quát lớn ai dám cầm ta, Diệp Trọng chính là tấm gương. Xách. Một câu nói kia, lập tức làm cho Diệp Mộc Sinh như thiểm điện vừa quay đầu. Làm tiên thiên cường giả thần trí của hắn có thể bao phủ rất lớn một mảnh phạm vi, căn bản không cần con mắt nhìn, liền có thể đối với mình thân phạm vi hơn 10 trượng trong chuyện đã xảy ra như lòng bàn tay. Cho nên, hắn rất là tinh tường cảm ứng được vừa rồi những lời này là xuất từ người phương nào chi khẩu, cho nên xoay người lại hắn xách phát ra thoáng cái thanh âm, dùng tỏ vẻ chính mình nội tâm sợ hãi tha tình. Bất quá sau một khắc, hắn sắc mặt tiểu hoàn toàn âm trầm xuống nói như vậy, ngươi cư nhiên còn có đảm lượng phản kháng. Bắt giết chết, mặc dù là con thỏ cũng biết cắn người, huống chi là người. Diệp Thiên tuy nhiên mặt chữ thượng cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng là hắn ý tứ trong lời nói nhưng lại tinh tường bất quá. Hơn nữa đang nói những lời này thời điểm, hắn còn đầu ngón tay nhẹ lau trường kiếm, động tác kia biểu lộ, tự đem lập trường biểu hiện đầm địa tận đến. Diệp Mộc Sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười, nói cũng được, ta lại muốn nhìn có thể đánh bại Diệp Trọng chi người, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Vậy ngươi tiểu thử xem đi. Mặc dù nói Diệp Thiên một mực lưu luyến gia tộc kia thành người lễ, nhưng ở loại này không có thể khống chế tình thế sau khi xuất hiện, hắn đã nếu không khả năng làm ra mặt khác lựa chọn. Nếu không cười đợi cho 15 tuổi thời điểm, chỉ sợ hắn cũng đã hóa thành một rốn cốt phấn, như thế nào có thể nói thông qua gia tộc lễ rửa tội mà tiến giai tăng lên. Lúc này dưới tình huống, bó tay là tử, chống lại thoạt nhìn cũng là phí công. Đã gì đó cũng là chữ chết, vậy hắn tội gì hưởng làm người nhu nhược, mà không nghịch thiên mà đi một hồi. Thanh rơi, Diệp Thiên chỉ lau trường kiếm động tác cách một tiếng dừng lại, như thiểm điện thu kiếm vào vỏ sau. Hắn vài cái lách mình liền đến gần rồi Diệp Mộc Sinh hơn trượng phạm vi. Sau đó, ngang nhiên rút kiếm hướng Diệp Mộc Sinh mi tâm bộ vị yếu hại nhanh điểm mà đi. Có can đảm ra tay, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, cũng đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Bất quá sáu. Cười lạnh nhìn qua Diệp Thiên lách mình động tác, Diệp Mộc Sinh làm như cố ý kéo trường ngữ điệu, sau đó mau lẹ thò ra ngón tay, hừ lạnh nói mễ lạp chi châu, cũng tỏa ánh sáng hoa. Đinh. Chỉ kiếm tương giao, rõ ràng phát ra kim loại lẫn nhau kích mới có thanh thúy tiếng vang. Diệp Thiên lảo đảo lui ra phía sau bảy cá đi nhanh. Đột nhiên có chút hối hận không có đem cất giấu lục tâm kiếm lấy ra. Bởi vì vừa rồi giao kích lúc, hắn tinh tường cảm ứng được đối phương đầu ngón tay có ẩn hàm kinh người kình khí không nói, cũng đồng thời cảm nhận được đối phương ngón tay cường ngạnh. Cái này không, Diệp Mộc Sinh tại đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, chính mình lại liên tiếp lui suốt 7 bước. Bởi vậy có thể thấy được, hai người công lực kém căn bản không phải nhỏ tí tẹo. Cho dù là Diệp Thiên rút kiếm thuật, không chỉ có chưa cho đối phương tạo thành thương tổn không nói, ngược lại bởi vì đối phương ngón tay bé nhọn, mà khiến cho cái này bình thường trường kiếm bị ngạnh xanh xanh dập đầu ra một cái lỗ hổng. Như thanh kiếm đổi thành lục tâm, khả năng tình huống hội thật to đổi mới a. Bất quá, cái này cũng gần kể chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Đối phương dù sao chính là chính thức tiên tiên cương giả, không nói đến tốc độ kia có thể hay không đơn giản tránh đi bản kiếm thức phạm vi công kích, chính là chỉ cần vừa rồi dùng chỉ đối kiếm lẫn nhau công, chỉ sợ cũng chỉ là Diệp Mộc Sinh dùng để uy hiếp của mình một loại chiến thuật. Một ngón tay ngăn cản của mình bản kiếm thức, đồng thời tan vỡ trường kiếm. Không thể không nói, mặc dù biết rõ đối phương dụng ý là uy hiếp chính mình, Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa cảm giác được da đầu run lên, trong nội tâm trận trận phát lạnh. Không biết tại Diệp Thiên bị đối thủ kinh sợ thời điểm, làm đối thủ của hắn Diệp Mộc Sinh đã ở trong nội tâm nho nhỏ kinh ngạc xuống. Bởi vì Diệp Trọng bị đánh bại nguyên nhân, Diệp Mộc Sinh cái này một ngón tay mặc dù có chỗ giữ lại, nhưng là sử dụng gần 6 thành lực đạo. Loại trình độ này lực lượng, khi hắn xem ra đừng nói là bị gia tộc gọi là phế vật Diệp Thiên, coi như là hai cái Diệp Trọng, hoặc là Diệp Y Nhiên nha đầu kia ra tay, ngạnh kháng xuống cũng tuyệt đối sẽ là bị thương ngã xuống đất cục diện. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thiên không chỉ có đón đỡ xuống tới, hơn nữa nhìn bộ dáng dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Giống như tình này cảnh, làm cho Diệp Mộc Sinh nhịn không được có chút cảm thán thoáng cái, khó trách tiểu tử này có thể đem Diệp Trọng đánh tới bên kia bộ dáng, nhưng lại thực sự chút ít thực lực a. Cũng may hắn không có chứng kiến lúc trước Diệp Y Nhiên bị một kiếm trọng thương tình huống, nếu không kinh ngạc của hắn chi tâm tất nhiên còn có thể lại đặc hơn 3 phần. Dù sao đối mặt một cái có thể đánh bại nhất lưu sơ giai võ giả người, cùng đối mặt một cái có thể đánh bại nhất lưu cao giai võ giả người, trong đó hay là có tương đương trình độ chênh lệch. Bất quá bởi vì thân nhập tiên thiên, Diệp Mộc Sinh một vốn một lời thân thực lực tự nhiên tin tưởng 10 phần, khóe miệng vi phiết, hắn gặp Diệp Thiên đứng ở nơi đó bất động, không khỏi mỉm cười nói thật nhỏ tử, quả nhiên có chút tài năng. Bất quá ngươi đã đạt đến trình độ như vậy, nói như vậy không tốt, ta chỉ có tự tay tống ngươi lên đường. Dứt lời, thân hình hắn mở ra liền đã đi tới Diệp Thiên trước mặt, trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Thiên hết hầu đâm tới. Tại thiên nhân giao cảm giác trạng thái hạ, Diệp Thiên phản ứng tất nhiên là nhất đẳng mau lẹ, thân thể có chút trái rời tránh đi chỗ hiểm, hắn thương nhưng rút kiếm từ đôi đến đầu hướng Diệp Mộc Sinh đầu ngón tay bàn tay bộ vị ngang nhiên phản gọn. Đánh với tiên thiên trình tự võ giả, Diệp Thiên cho rằng một mặt phòng thủ cũng không phải biện pháp tốt, chỉ có dùng công đối công mới vừa có tìm được một đường sinh cơ khả năng. Tựa như bây giờ, ngươi đã đầu ngón tay cứng rắn,
như vậy ngón tay bàn tay bộ vị chưa hẳn có thể trước mặt giả xem vai. Ngay ngắn ta hiện tại đã bước mở chỗ hiểm, ngươi nếu muốn liều mạng tất cả mọi người đeo lời nói, như vậy ta một cái gia tộc phế vật, không ngại với ngươi cái này bảo chủ dùng thương đổi thương, dùng huyết cắn xé nhau. Hiển nhiên, Diệp Thiên cái này ý nghĩ đúng. Diệp Mộc Sinh hạng thân phận chi người, tự nhiên không có khả năng cùng một cái gia tộc hậu bối chơi ra lưỡng bại câu thương chẳng diện. Chuyến đi, hắn còn muốn không cần phải tại thần võ đại lục thượng lăn lộn. Cho nên gặp Diệp Thiên một kiếm phản gọn, hắn tại kinh sợ tiểu tử này to gan lớn mật lúc, ngón tay nhanh chóng chuyển hướng hạ bơi, hung hăng hướng Diệp Thiên kiếm phong trô đánh tới. Đinh! Lại một tiếng kim loại giao kích dường như thanh âm vang lên, Diệp Thiên lại phát hiện chính mình tính toán chính xác, nhưng thực lực nhưng khác biệt quá xa. Bởi vì, Diệp Mộc Sinh tốc độ rõ ràng nếu so với hắn khoái thượng một bậc, tại Diệp Thiên rút kiếm phản gọn vẫn không thể thi triển hết lực cánh tay thời điểm, Diệp Mộc Sinh đầu ngón tay cũng đã bơi rơi xuống không nói, hơn nữa giao kích sau hắn cũng không có dịch chuyển khỏi đầu ngón tay, mà là thừa cơ chối xuống, cho đến đâm thẳng Diệp Thiên trái tim. Hay nói giỡn, có thể nào bị ngươi đâm trúng bực này chỗ hiểm chỗ? Cho nên dưới loại tình huống này, Diệp Thiên tuy nhiên thân thể bị áp chìm chậm xuống, nhưng mà căn bản không dám lấy ra trường kiếm. Nếu không đối phương chỉ cần thuận thế đuổi kịp, chính mình cam đoan chính là đi đời nhà ma, nếu không khả năng nhìn thấy ngày mai bay lên mặt trời. Như thế tình huống, lại biến thành Diệp Thiên giơ kiếm thượng chọn, còn đối với phương lại dùng đầu ngón tay ép xuống, hai người thuần túy so đấu lực lượng cục diện khó xử. Nếu nói là thân thể lực lượng cường đại, Diệp Thiên tại Diệp gia bảo trong xương thứ hai, tiểu tuyệt đối không ai có thể ngồi trên vị trí thứ nhất. Nhưng giờ phút này đối lập nhưng căn bản không phải tinh khiết thân thể lực lượng thượng đối kháng, mà là lực lượng cơ thể cùng tiên tiên võ giả chính diện so đấu. Phía trước nói, Diệp Thiên hiện nay trình độ, ước chừng chỉ có thể đối kháng nhị lưu võ giả. Như vậy chống lại nhất danh tiên tiên cường giả 6. Căn bản không cần suy nghĩ, Diệp Thiên đã có thể đoán được ưu khuyết xu thế. Thậm chí tại khó khăn lắm tiếp xúc cái kia trong tích tắc, Diệp Thiên cũng cảm giác trên thân kiếm chuyển đến một cổ mạc có thể bãi ngự lực lượng, cũng một chút đem của mình trường kiếm đè ép xuống. Thoáng giơ lên mặt, Diệp Thiên liền có thể chứng kiến đối phương vài như miêu gặp phải chuột dường như, chính vẻ mặt trêu tức đang nhìn mình, tựa hồ tại cân nhắc nên dùng phương pháp gì đến đem chính mình đùa chơi chết. Thậm chí, đương trường kiếm lại lần nữa chầm xuống vài phân thời điểm, Diệp Thiên đã có thể cảm giác được, đối phương đầu ngón tay không ngừng phun ra nuốt vào kình khí đã va chạm vào y phục của mình, hơn nữa tùy thời có đem đâm vỡ ra, sau đó thẳng sâu mà vào xu thế. Lần này, thật đúng là khó giải a. Mồ hôi lạnh theo trên trán thẩm thấu lúc đi ra, Diệp Thiên trong nội tâm hoàn toàn là một mảnh không cam lòng hò hét, 6 năm sỉ nhục a, thật vất vả đụng phải một cái thay đổi vận mệnh cơ hội, nhưng là mình còn không có chính thức đem sau này sửa, hôm nay lại muốn trước một bước táng thân không sai. Thật sự là, chuyện làm sao chịu nổi đột. 6. Thối tiểu tử, ngươi mò mẫm ồn ào cái gì? Đang lúc Diệp Thiên một số gần như lúc tuyệt vọng, một đạo quen thuộc vô cùng thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Khi hắn còn không có kịp phản ứng lúc, đạo này thanh âm rồi lại lần nữa vang lên, nói cắt, bị một cái khó khăn lắm tiến vào cánh cửa ra hỏa bức thành như vậy, lao nhân ra ta mặt, thật sự là bị ngươi ném đến đi trong biển. Nghe thế vô cùng quen thuộc giọng điệu, nghe thế vô số lần vang lên thanh âm, Diệp Thiên lập tức cảm giác được trong hốc mắt, tựa hồ có đồ vật gì đó lặng yên rào rạt đi ra, hơn nữa dần có dần hạ lưu dấu hiệu 6. Đúng vậy, đây là Huyền Thanh. Đừng. Lão phu bình sinh sợ nhất thấy có người chảy miếu nước tiểu, ngươi tiểu tử thật là có đủ rồi yếu ớt. Huyền Thanh hiển nhiên minh bạch trước mặt tình thế, quát bảo ngưng lại Diệp Thiên một tiếng sau, hắn nhanh chóng thay đổi loại giọng điệu nói ngưng thần tinh khí, vương lòng tâm tính, đem thân thể giao cho lão phu khống chế. Tuy nhiên, Diệp Thiên không rõ lão nhân này là muốn làm gì, nhưng tình thế như vậy phía dưới cũng không được phép hắn làm nhiều lo lắng. Ngọc Thanh Quyết vận chuyển tâm pháp vừa động, Diệp Thiên lập tức nhắm mắt lại, rất nhanh tiến nhập Huyền Thanh nói cái kia loại trong trạng thái. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, tinh quang bùng lên. Chương 64 làm cho người hít thở không thông. Nếu nói là thượng một khắc, Diệp Thiên còn đang đường danh sinh tử dễ rủa lời nói, như vậy giờ khắc này, tình thế tiểu hoàn toàn có thể thay đổi. Mở mắt ra, Diệp Thiên liền cảm giác được tự thân cao thấp tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng, năm ngón tay thay phiên tại trên chuôi kiếm nắm thật chặt, tay hắn cánh tay đột nhiên một cùng bắn ra, sau đó chân phải nhanh chóng nghiêng chống đỡ ra, thẳng tắp đá vào Diệp Mộc Sinh bụng trong lúc đó. A! Nương theo lấy Diệp Mộc Sinh thống khổ kêu rên, toàn trường tất cả còn ở tại chỗ này khán giả, nhịn không được tập thể nghẹn ngào kêu lên. Trước mắt chẳng cảnh chứ khiến tất cả mọi người cả kinh hai mắt bạo lồi, đầu óc tê tê. Lão Thiên, đừng đùa ta được không? Chẳng lẽ đây chính là hắn chính là thực lực? Tiên Thiên cường giả a, Tiên Thiên cường giả a, rõ ràng chỉ là một chân, tiểu đá ra hơn 10 trượng xa. Ta phát hiện, từ nay về sau ta nhiều hơn một cá thần tượng. Phải, ta phải muốn trở thành hắn người sùng bái. 6. Vô số giống như còn đang trong mộng cảnh rên rỉ vang lên, tất cả có thể chứng kiến cái này chàng diện thiếu niên đều ở dùng chính mình đặc biệt phương thức đến phát tiết trong lòng mình kiếp sợ, hoảng sợ, như trước bởi vì không cách nào tin mà không chiếm được thư chỉ hoan tâm tình. Đúng vậy, ai cũng không có nhìn lầm. Tiểu tại vừa rồi, Diệp Thiên chẳng những phất tay bắn ra Diệp Mộc Sinh áp bách, hơn nữa trực tiếp một cước đem đối phương đá ra không dưới 10 trượng khoảng cách xa. Đây chính là tiên tiên cấp bậc, chính là võ giả a, cũng không phải Diệp Trọng Diệp Y Nhiên loại nhân vật này có thể so sánh với siêu cấp tồn tại. Nhưng mặc dù cường giả loại này cùng Diệp Thiên va chạm sau, tất cả mọi người trong ánh mắt chứng kiến kết quả, lại cùng lúc trước Diệp Thiên đánh với Diệp gia hai cái tiểu bối một số gần như đồng dạng. Kiếm thương Diệp Y Nhiên, lại phế Diệp Trọng, sau đó liền tiên thiên cường giả đều một cước đá văng sáu. Diệp Thiên chố gây cho mọi người cũng đã không chỉ là một tên tiếp theo một tên rung động,
mà là hoàn toàn bí hiểm, núi cao ngưỡng dừng lại, cao không thể chạm. Đương nhiên, ai cũng không có khả năng biết rõ, lúc này Diệp Thiên đã không phải là nguyên lai Diệp Thiên. Theo bắt đầu dựa theo Huyền Thanh yêu cầu ngưng thần tinh khí, vung lòng tâm tính, cũng nhắm mắt lại thời điểm, Diệp Thiên tựu đột nhiên cảm giác trong đầu nhiều phần như thiên địa khí bình thường dòng nước ấm. Nay cổ dòng nước ấm tiến vào thân thể sau, liền nhanh chóng hướng tứ chi bách hải du tản ra. Kế tiếp, Diệp Thiên cũng cảm giác thân thể của mình hoàn toàn bị này cổ dòng nước ấm sợ chiếm cứ, ý thức của mình cũng lại khống chế không được thân thể bất luận cái gì bộ vị, cho dù là một cây đầu ngón út. Không cần nhiều nghĩ, cứ như vậy nhìn xem chính là. Đang lúc Diệp Thiên vì thế kinh nghi thời điểm, Huyền Thanh thanh âm lại lần nữa trong đầu vang lên xuống. Đó lấy, hắn liền phát hiện chính mình mở mắt, toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng gần kể chỉ là cảm giác, về phần lực lượng từ đâu mà đến như thế nào vận dụng, Diệp Thiên nhưng lại căn bản sở không được bất luận cái gì đầu óc. Lại sau đó, hắn tựu chứng kiến chính mình bắn ra Diệp Mộc Sinh đầu ngón tay, cũng hung hăng đem đá ra 7-8 thượng 10 trượng xa. Đây đúng là một cái phi thường kỳ lạ hiện tượng, đơn giản điểm tới nói, chính là Diệp Thiên cảm giác mình giống như là một cái con trúng, chỉ có thể yên lặng chú thị trên trận phát sinh tất cả sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác trên trận tranh đấu diễn viên, đã có một người là chính mình. Loại này mâu thuẫn tới cực điểm cảm thấy sai biệt, thiếu chút nữa làm cho Diệp Thiên trực tiếp biến mất. Bất quá, hắn cuối cùng minh bạch Huyền Thanh tại điều khiển thân thể của mình, cho nên ôm cái này tín niệm, hắn cũng là có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, tiếp tục chú ý gom lại chung tình thế. Diệp Mộc Sinh dù thế nào dạng, dù sao cũng là nhất danh tiên thiên cường giả, hắn vẩn quanh tại quanh thân thiên địa khí, không chỉ có thể khiến cho hắn chân khí sinh sôi không ngừng, cũng đồng dạng có thể thật lớn tăng cường phòng ngự hiệu quả. Cho nên Diệp Thiên một cước tuy nhiên đưa hắn đá ra thật xa, nhưng đối với hắn thân mình thường tổn lại cũng chỉ là có hạn. Theo trên mặt đất đứng lên, cái này râu tóc bạc trắng lão nhân nhìn bốn phía, giận quá mà cười, nói hảo, thật sự là hảo. Ta chưa từng có nghĩ đến qua, tại Diệp gia bảo trong còn ngươi nữa như vậy một cái tồn tại. Ngươi cái này tuổi, cho là thật xấu. Xách xách, kinh tài tuyệt diễm lột. Diệp Thiên lúc này thật muốn trở lại hắn hai câu châm chọc lời nói, nhưng là tại thân thể không bị chính mình khống chế dưới tình huống, hắn nhưng căn bản liền điểm ấy cũng khó khăn dùng làm được. Huyền Thanh cũng không biết là căn bản không nghĩ cùng hắn nói nhảm, cũng hay là hoàn toàn không thể nói chuyện. Tóm lại tại Diệp Mộc Sinh tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, Diệp Thiên tiểu chứng kiến chính mình thân hình bỗng dưng lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Diệp Mộc Sinh phía bên phải, sau đó sặc nhưng rút kiếm. Đồng nhất chiêu, còn dám lần thứ hai sử dụng, muốn chết. Diệp Mộc Sinh vừa thấy địa bộ này, lập tức sẽ không mảnh cười lạnh một tiếng. Làm nhất danh tiên thiên cường giả, một chiêu thức đừng nói lần thứ hai đối với hắn sử dụng, hay là tại trước mặt hắn diễn luyện lần thứ nhất, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn từ đó tìm ra quy tích. Cho nên nhìn thấy Diệp Thiên lại lần nữa rút kiếm, khóe miệng của hắn vi khiên lộ ra tiếu dung sau, giống nhau lúc trước đồng dạng tay phải trực tiếp thò ra, dùng đầu ngón tay chi duệ hung hăng hướng Diệp Thiên kiếm phong đâm tới. Cái này một đâm, nhưng hắn làm bao đủ toàn lực, tự tin mặc dù không thể để cho Diệp Thiên chết ngay lập tức tại chỗ, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn kiếm hủy người thương. Nhưng là, hắn lại hiển nhiên không biết, đây là một người khác bạn kiếm thức. Huyền Thanh có thể có rất mạnh, Diệp Thiên không cách nào đánh giá. Tuy nhiên trước mắt hắn còn chưa khôi phục thực chất thân thể, nhưng Diệp Thiên tổng cảm giác tiểu hắn hiện tại năng lực đã có thể vượt qua chính mình rất nhiều lần. Hơn nữa lao nhân này người lão thành tinh, vô luận kiến thức hay là kinh nghiệm đều ở Diệp Thiên thúc ngựa đều đuổi không kịp cảnh giới. Cho nên đồng dạng một chiêu bạc kiếm thức, theo trong tay hắn dùng đến cùng tại Diệp Thiên trong tay, có khả năng phát huy ra uy lực, dĩ nhiên là thiên kém địa cách. Bá, kiếm chỉ giao kích tương giao qua đi, cũng không có như lần trước như vậy, phát ra kim loại lẫn nhau kích đặc biệt tiếng vang, mà là tất cả mọi người chứng kiến, Diệp Thiên trường kiếm lại thế như trẻ tre bình thường, trực tiếp mở ra Diệp Mộc Sinh móng tay, cũng không hề cản trở cắt về phía bàn tay của hắn. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người có thể chứng kiến, trên mặt đất này nhìn thấy mà giật mình ba ngón tay. Nếu như nói Diệp Thiên chính mình sử dụng bạc kiếm thức, có thể ngạo thị không mọi người tộc thiếu niên tinh anh lời nói, như vậy Huyền Thanh khống chế được thân thể của hắn, đồng dạng sử dụng chiêu này, tiểu tuyệt đối có thể kiếm chém tiên thiên, kinh chấn đại lục. Một kiếm này, nếu so với lúc trước tăng lên mấy trình tự, thậm chí là cảnh giới. Diệp Mộc Sinh cũng bởi vì hắn là không cảm kích, mà trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Hiện tại người này đứng hàng tiên thiên, khống chế Diệp gia bảo cường giả, như chim sợ cảnh con loại bay đến khống chế, một mặt sắc mặt khó coi cấp phong bế thương thế của mình, một mặt kinh nghi bất định nhìn qua Diệp Thiên, nhưng lại nếu không dám hạ đến ứng chiến. Nếu như nói lúc trước một cước kia có thể phân loại thành hắn chủ quan chi mất, như vậy hiện tại một kiếm này khiến cho hắn hoàn toàn lĩnh hội tới bản kiếm thức đáng sợ. Nhìn một cái trên mặt đất chính mình rơi xuống cái kia ba ngón tay, Diệp Mộc Sinh lửa giận quả thực đều có thể làm cho râu tóc đều đốt nóng lên. Đây chính là ba ngón tay đầu à? Hắn qua lại hơn 60 năm lưu lạc đại lục thời điểm đều không từng rơi qua dù là một cái thân thể linh kiện, nhưng là hôm nay sáu. Nhưng là hôm nay, tại chính mình khống chế Diệp gia bảo lý, lại lạc hạ một cái không nhẹ không nặng tàn tật. Hơn nữa, đây là bái gia tộc của chính mình một cái hậu bối ban cho. Chỉ là ngẫm lại điểm ấy, cũng đã làm cho hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại nhìn một cái Diệp Thiên như trước trường kiếm mà đứng, coi rẻ toàn trường cái kia trùng thần chuyện, cái này vi Diệp gia bảo người cầm quyền, liền nhịn không được hét to lên tiếng nói mau mời thần môn 18 vệ. Xôn xao. Hắn một tiếng này la lên, lập tức để ở nơi có thiếu niên tất cả đều nghẹn ngào kêu lên. Như Diệp Thiên bực này tin tức bế tắc chi người bất đồng chính là, ở đây tuyệt đại bộ phân thiếu niên, nhưng lại đối Diệp Mộc Sinh hô lên cái kia cá xưng hô, quả thực là như sấm bên tai. Thần môn 18 vệ,
đây chính là Diệp gia bên ngoài danh đầu vang dội vô cùng một cổ lực lượng. Ngũ đại gia tộc tất cả mọi người biết rõ, cái này 18 người là Diệp thị gia tộc chung, dùng để bảo vệ tộc nhân chính khách trọng yếu lực lượng. Bọn họ không chỉ có mỗi người công đạt tiên thiên, hơn nữa cực kỳ sở trường về hợp kích chi thuật, cũng từng có qua lực chém bắt Triệu Quốc 500 tinh nhuệ thích khách chói lọi bản ghi chép. Thậm chí, bọn họ còn từng chuyên trách bảo vệ qua Diệp Phá Thiên dài đến 3 năm lâu. Ngẫm lại dùng Diệp gia tại Nam Minh quốc quyền thế, bọn họ có thể chuyên trách bảo vệ gia chủ, liền có thể thấy cái này thần môn 18 vệ thực lực đến cỡ nào nổi tiếng. Như thế lực lượng trọng yếu, rõ ràng xuất hiện ở Diệp gia bảo, nhưng lại cũng bị Diệp Mộc Sinh mời đến đối phó Diệp Thiên. Không nói tin tức này để ở nơi có thế gia thiếu niên đến cỡ nào rung động, chỉ cần chỉ nói dùng bọn họ để đối phó Diệp Thiên, là được gặp Diệp Thiên giờ phút này tại Diệp Mộc Sinh trong nội tâm, đặt đến cái dạng gì phân lượng. Mà theo Diệp Mộc Sinh hô to, Diệp gia bảo trong nhanh chóng dâng lên hơn 10 nói kinh thiên khí thế, hơn nữa cái này hơn 10 nói khí thế mơ hồ tương liền, chỉ cần chỉ là theo lôi đài trên quảng trường xẹt qua một đạo, cũng đã làm cho thực lực kém điểm người toàn thân run rẩy, càng có cá biệt người, thậm chí đều bởi vì đỡ không nổi loại này như giả thiên che địa loại khí thế bị áp, mà sợ đến vỡ mật đặt mông ngồi dưới đất, cần phải tịch há mồm thở dốc mới có thể làm sơ giảm bớt. Cái này một mảnh khí thế tương liên, so với lúc trước Diệp Mộc Sinh xuất hiện động tĩnh, cần phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá, cùng vừa rồi bất đồng chính là, Diệp Thiên nhưng căn bản không có bất kỳ bị tức thế áp bách phản ứng. Hữu tâm nhân thậm chí chứng kiến, hiện tại này cổ khí thế bước lên thời điểm, chỉ là có chút khinh thường nhếch miệng, liền phối hợp lấy tay chỉ nhẹ lau trường kiếm, phảng phất căn bản không có đem những này để vào mắt. Thở phì phò hưu, liên tục không ngừng hơn 10 nói tiếng vang, mọi người liền chứng kiến 18 người tướng mạo bất đồng áo xanh trắng hán, từ không trung bay thấp đến trên quảng trường. Hơn nữa bọn họ vừa rơi xuống đất căn bản không có hướng Diệp Mộc Sinh, liền trực tiếp đem Diệp Thiên cho vây lại. Mà bọn họ nhìn như chỉ là tùy ý hướng trên quảng trường vừa dụng, lại làm cho tất cả mọi người, cho dù là đẳng cấp thấp nhất võ giả, cũng có thể cảm giác được bọn họ trô đứng rất có học vấn, thậm chí ẩn ẩn có một khối Cố Nhược Thiên thành hương vị. Bọn họ loại này trạng thái, trực khiến tất cả mọi người cảm thấy, như đổi lại mình là Diệp Thiên, chỉ sợ không cười đi đánh, tiểu trực tiếp thổ huyết mà thương, cũng không còn có bất kỳ chiến lược. Giờ khắc này, đại bộ phận mọi người âm thầm vì Diệp Thiên lo lắng không thôi. Cương đại như thế một cái đoàn đội, chọn vẹn 18 danh có thể so sánh Diệp Mộc Sinh tiên thiên cường giả, chỉ sợ trực tiếp giết đem đi lên, liền làm cho người ta căn bản không cách nào ứng phó a. Không dưới một khắc, bọn họ lo lắng, tất cả đều lại lần nữa hóa thành gần muốn mê muội khiếp sợ. Bởi vì, tại 18 người khó khăn lắm rơi xuống đất đứng vững, khí thế tương liên xong cái kia một khắc, Diệp Thiên đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, thân thể như phong xe loại dạo qua một vòng sau, người này động Nam Minh quốc thần môn 18 vệ, liền gọn gần 6, ngã xuống 17 cá. Yếu giống như nhất danh cái thế cường giả, tại vạn chúng chú mục phía dưới, dùng cường hoành đến đủ để nghiền áp hết thể khí thế xuất hiện sau, nhưng lại tại căn bản không có tới kịp ra tay tình huống, liền bị người khác nhìn như tùy ý một kiếm, cho trực tiếp phóng ngược lại. Loại này manh liệt đánh sâu vào thị giác, cực độ kích thích ánh mắt tình cảnh, trực khiến tất cả mọi người lồng ngực thình thịch kinh hoàng, rất có một lòng bận không cách nào thừa nhận trước mắt sự thật hít thở không thông cảm giác. Chương 65, đêm ly biệt. Người 6. Nhìn thấy 17 người trong nháy mắt ngã xuống đất, Diệp Mộc Sinh cùng thần môn 18 vệ duy nhất còn lại cái kia người đồng thời như bị giẫm cái đuôi miêu đồng dạng, hoảng sợ lui về phía sau hai bước, lập tức xoay người giống như bay hướng xa xa chạy thủ mạng. Hay nói giỡn, một kiếm xử lý 17 danh tiên thiên võ giả à, đụng phải như vậy quái vật, không chạy trốn người chính là ngốc tử. Hơn nữa, Diệp Mộc Sinh cùng thần môn 18 vệ cũng đã là cả Diệp gia bảo trong tối cao đoan, tối trung cực lực lượng. Liên cuối cùng lá bài tẩy đều không hơn được nữa nhân ra, dây dưa nữa xuống dưới lời nói, vậy thì không chỉ là ngốc tử, mà là triệt triệt để tìm hai vạn, muốn chết. Có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới người, tuyệt đối đều thuộc về kẻ thông minh, cho nên Diệp Mộc Sinh hai người thức thời xoay người đào tẩu. Diệp Thiên tuy nhiên một mực ở vào không thể khống chế thân thể của mình trạng thái, nhưng là đối với chàng diện tượng tình thế, hắn là mất đi đầu đến vĩ xem lại tình tưởng bất quá. Vốn sao, hắn cho rằng Huyền Thanh khống chế được thân thể của mình, có thể cùng Diệp Mộc Sinh càng đấu lực lượng ngang nhau, vậy thì đã có thể làm cho hắn hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng không ngờ đến lão nhân này ra tay, chẳng những như đại nhân khi dễ tiểu hài nhi đồng dạng ngược ngày thường cao cao tại thượng Diệp gia bảo chủ, hơn nữa còn nhẹ tùng đến cực điểm giết chết thần môn 18 vệ chung 17 người. Loại thực lực này, gây cho Diệp Thiên tiểu tuyệt đối không chỉ là ngoài ý muốn, mà là kinh hỉ, cuồng hỉ. Hắn thậm chí còn tại nội tâm giống như nổi điên kêu lên vui mừng đặc biệt, từ nay về sau nếu ai còn dám cùng lão tử đối nghịch, xem lão tử không trực tiếp giao thân xác giao cho Huyền Thanh lão nhân khống chế, sau đó ngược hắn ngược đến tàn, ngược đến chết. Bất quá, hắn phần này phỏng đoán còn không có đạt tới hưng phấn điểm. Huyền Thanh thần thức truyền âm liền lập tức nhẹ nhàng tới tốt lắm, tiểu tử, lại từ nay về sau đừng hy vọng lão phu giúp ngươi ứng phó những này loại trình độ ra hỏa, không coi ô uế lão phu tay. Cái gì? Huyền Thanh lão nhân ngươi từ nay về sau không ra tay? Nghe nói như thế, Diệp Thiên cảm giác mình không thể nghi ngờ như là từ phía trên đường ngã xuống đến địa ngục, này trong nháy mắt cự đại thất lạc, làm cho hắn nhịn không được mở miệng oán giận nói không phải a Huyền Thanh lão nhân, ta thật vất vả mới có một phần trở thành cao thủ đạo tưởng, ngươi không cần phải như vậy dội nước lã được không? Để cho ta đương vài lần cao thủ ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Làm gì như thế keo kiệt. Dừng một chút sau, hắn chợt nhớ tới Huyền Thanh lão nhân cho tới bây giờ đều là dễ nói không nghe, khích tướng tuyệt đối thành công tính tình, lập tức lại bổ sung nói ra còn cái gì loại trình độ này, người ô uế tay của ngươi, ta nói lão nhân, ngươi đừng là bả mấy ngàn năm tích góp từng tí một công lực duy nhất dùng đi ra,
sau đó tiểu kinh sợ đi. Dựa theo bình thường hai người ở chung tình huống, Diệp Thiên cho rằng chính mình sao vừa nói, Huyền Thanh lão nhân khẳng định sẽ lập tức nhảy lên chân ồn ào, sau đó khuyến khích chính mình đi tìm chút ít tiên tiên cường giả tới thử chiêu, dùng nghiệm chứng chính hắn thuộc về tuyệt đối như bài nhân. Nhưng là hôm nay, Diệp Thiên đoán trước tựa hồ xuất hiện sai lầm. Huyền Thanh tại Diệp Thiên nói cho hết lời lao trưởng một thời gian ngắn sau, vừa rồi khe khẽ thở dài, nói tiểu tử, ngươi tuy nhiên không đúng nhưng cùng sự thật cũng kém không xa. Vừa rồi phen này động tác, xác thực tiêu hao lão phu quá nhiều tinh lực, không nói sau này, chính là lại đến một cái nhập môn cấp bậc chính là gia hỏa, lão phu cũng không nhất định có thể nói thắng dễ dàng mình. A. Diệp Thiên ngây ngốc há to miệng, bật thốt lên lẩm bẩm một câu, vậy ngươi còn hướng chính mình trên mặt tiếp vàng, nói đúng giao vừa rồi loại cấp bậc chính là gia hỏa ô hế tay. Lão phu 6. Huyền Thanh khống chế được Diệp Thiên thân thể xoay người, cũng đem trường kiếm thu vào trong không gian, vừa rồi tức giận nói ra lão phu với ngươi cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài nhi, căn bản không có tiếng nói chung. Nói, hắn mời đến Diệp Thiên chính mình khống chế thân thể sau, liền trực tiếp chui vào không gian trong. Đối với một lần nữa khống chế thân thể của mình, không cời Huyền Thanh đến chỉ điểm, Diệp Thiên đã sớm bởi vì ra vào không gian vô số lần mà trở nên cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trong chốc lát gặp ý thức bay lại đến trên thân thể, hắn hoạt động vài cái cánh tay chân, phát hiện cũng không có bất luận cái gì không ổn sau. Vừa rồi đối với không gian nói ra Huyền Thanh lão nhân, ngươi cùng cái lao tiểu hài nhi tính tình đồng dạng, chuyện lần này hay là làm phiền có ngươi tương trợ, nếu không ta chỉ sợ thật sự thì không thể gặp lại ngày mai mặt trời. Hừ. Huyền Thanh trở về cá coi như ngươi tiểu tử tức thời biểu lộ, liền lại lần nữa trầm mặt lại. Diệp Thiên thấy hiện tại căn bản không phải cùng Huyền Thanh nói chuyện phiếm đánh cái giám thời cơ tốt nhất, cho nên gặp đối phương trầm mặt lại, hắn chỉ là có chút ngẩng đầu phân biệt một chút phương hướng, tựa như bay loại hướng gia tộc thiếu niên khu rừng chân vực chạy đi. Trải qua như vậy một loạt chuyện tình, chính mình nhất định là không cách nào tiếp tục tại Diệp gia bảo ngốc đi xuống, cho nên tại trước khi đi, không chỉ có phải đi về thu thập thoáng cái gì đó, là trọng yếu hơn thì là mau mau đến xem Diệp Lâm Nhi thương thế, thuận tiện cùng nàng cáo biệt. Khởi điểm hắn từng có qua, nếu như vượt qua lần này cửa ải khó, tự mang Diệp Lâm Nhi cùng một chỗ xa chạy cao bay ý niệm trong đầu, nhưng là ngẫm lại sau, hắn lại cảm thấy đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi vì thích hợp Diệp Lâm Nhi sinh tồn thổ nhưỡng, ít nhất tiểu trước mắt mà nói, hay là Diệp gia bảo thích hợp nhất. Chỉ có trong lúc này, mới có thể cho nàng cung cấp nhất hệ thống, nhất hoàn toàn đầy đủ hết huấn luyện. Cũng chỉ có trong lúc này mới có thể đem tiềm năng của nàng hoàn toàn thích phóng đi ra. Đó cũng không phải nói Lâm Nhi đi theo Diệp Thiên sẽ xa vào tài trí bình thường, thật sự là bởi vì Diệp Thiên cảm giác mình cứ như vậy bàn tay trần đi ra ngoài, con đường phía trước tràn đầy rất nhiều không xác định không biết nhân tố. Nếu như Lâm Nhi đi theo chính mình, có thể hay không chậm trễ nàng tu hành tiến độ vậy tạm thời không nói. Chỉ cần chỉ là Diệp gia tàng vũ các trong vũ kỹ tài nguyên, có cùng không có hiển nhiên chính là một phi thường to lớn chênh lệch. Có vũ kỹ, Diệp Lâm Nhi có thể làm từng bước học tập, không đúng sự thật, khả năng sẽ cho nàng võ đạo kiếp sống chung lưu lại một đoạn hoàn toàn chỗ trống. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nếu như Diệp Lâm Nhi đi theo Diệp Thiên bên người, Diệp Thiên sẽ không mua sắm vũ khí cung ứng nàng tu hành, mà là từ hôm nay sau, Diệp Thiên muốn gặp phải chuyện tình rất nhiều, nói là sinh tử chưa biết cũng chưa chắc quyết đại. Dù sao thương thế của hắn Diệp gia nhiều người như vậy, trong chuyện này không riêng có Lang gia tông Diệp Y Nhiên, cũng có tộc trưởng đích trưởng Tôn Diệp Trọng, càng có Diệp gia bảo bảo chủ loại này thực quyền nhân vật, cùng với từng vi Diệp gia lập nhiều qua công lao hãn mã thần môn 18 vệ. Nhưng dùng nói trong chuyện này bất luận cái gì một người đều có tư cách làm cho Diệp gia vì hắn tuyên bố một cái đuổi giết hoặc là lệnh truy nã, càng không nói đến là nhiều như vậy người trọng yếu vật đều tập trung thương tại Diệp Thiên một người trong tay. Con đường phía trước khẳng định tràn đầy vô tận phong hiểm, đây mới là vì cái gì Diệp Thiên buông tha cho mang đi Diệp Lâm Nhi nguyên nhân trọng yếu nhất. 6. Quen thuộc đi vào Diệp Lâm Nhi ký túc xá, tuy nhiên ven đường đụng phải vài cái gia tộc thiếu niên, nhưng ở biết rõ Diệp Thiên hôm nay kiếm lay động bát phương dưới tình huống, những người này chứng kiến Diệp Thiên đều giống như chuột thấy mèo bình thường, chỉ còn lại có hốt hoảng ẩn núp phần, lại nào dám gom góp tới cùng hắn chào hỏi. Cho nên, căn bản không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, Diệp Thiên liền tới đến Lâm Nhi sống một mình tiểu viện nhi. Nói là tiểu viện nhi, kỳ thật cũng bất quá chính là cùng Diệp Thiên chô ở đồng dạng phòng ở mà thôi. Chỉ có điều tại phòng ở bên ngoài thế quyển tường đây, xử nhiều một cái phong bế tiểu không gian sau, mới miễn cưỡng có thể được xưng tụ viện. Không có gõ cửa đã đi sân nhỏ, Diệp Thiên chứng kiến lúc trước bị chính mình sai khiến vài tên gia tộc thiếu niên, chính thành thật thật đứng ở trong sân giống như đang đợi hầu. Gom góp quá khứ rất nhanh hỏi thăm ngọn nguồn, Diệp Thiên chỉ biết bọn họ đem Diệp Lâm Nhi giơ lên sau khi trở về, liền lập tức mời tới gia tộc y sư bang Diệp Lâm Nhi khám bệnh thương thế, cũng tiện thể kêu lên vài tên cùng tuổi nữ hài nhi tới chăm sóc. Bởi vì nam nữ hữu biệt, lại sợ hai Diệp Thiên đợi lát nữa tới gặp đến bọn họ đi mà tức giận, cho nên mặc dù y sư đã liệu lý hảo Diệp Lâm Nhi thương thế đi, bọn họ vài cái nhưng như cũ thành thật thật ngẩn người tại chỗ, tạm thời hành động nổi lên Diệp Lâm Nhi hộ viện. Minh bạch đến những này, Diệp Thiên thì biết rằng, Diệp Lâm Nhi thương thế tuy nhiên lúc ấy thoạt nhìn huyết lưu như rót, nhưng trên thực tế cũng không có thương gần động cốt, những này da thịt chi thương cũng chỉ cần tu dưỡng 10 ngày sau liền có thể khôi phục như thường. Đối với cái này cá tin tức, Diệp Thiên coi như là tương đương thỏa mãn, cho nên cao hứng phía dưới, hắn tiện tay theo trên người lấy ra vài khỏa ích khí hoàn ném cho cái này vài cái gia tộc thiếu niên, xem như đối với bọn họ cẩn thận chiếu cố Diệp Lâm Nhi chuyện tình làm đáp tạ. Đối với ích khí hoàn loại này hiện tại tại Sơn Lan trấn bán được lửa nóng đang dược, vài tên thiếu niên tự nhiên là sớm có nghe thấy, gặp Diệp Thiên cho ra thứ này làm đáp tạ,
bọn họ nguyên một đám tự nhiên là bề bộn không vội điệt tiếp nhận dược hoàn, sau đó vô cùng trực tiếp đi. Thấy bọn họ đi được không có bóng dáng, Diệp Thiên lắc đầu cười cười, lúc này mới rời bước quá khứ, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Lâm Nhi cửa phòng. Tiểu nha đầu hiển nhiên còn không có ngủ, bị khiêng đi thời điểm nàng tuy nhiên bị thương, nhưng ý thức lại thập phần thanh tỉnh, biết rõ Diệp Thiên còn đang cùng Diệp Trọng đánh nhau kịch liệt, nàng tự nhiên là không có khả năng yên lòng. Nhưng bởi vì bị bên ngoài vài cái gia hỏa chỗ ngăn trở, nàng lại không thể đuổi quá khứ thời điểm, chỉ có thể ở trong phòng âm thầm vi Diệp Thiên lo lắng không thôi. Hôm nay gặp Diệp Thiên đột nhiên tới, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, tiểu nha đầu lập tức hoan hô một tiếng, cả người thẳng tắp nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Lập tức, nước mắt nhi liền không bị khống chế tuôn rơi chạy xuôi xuống tới. Diệp Thiên tự nhiên biết rõ tiểu nha đầu khóc chính là cái gì, trên thực tế đây cũng là hắn tới đây mục đích chỗ. Dù sao trên thế giới này không phải ngoại trừ Diệp Thiên cũng chỉ còn lại có ngu ngốc, khuya hôm nay chuyện đã xảy ra ý vị như thế nào, chỉ cần hơi chút ngẫm lại, ai cũng có thể thấy thông thấu. Bất quá cũng may tiểu nha đầu cũng không biết chuyện sau đó, Diệp Thiên vỗ nhẹ phần lưng của nàng thường sau, thì dần dần làm cho nàng cảm xúc ổn định lại. Mà đang lúc Diệp Thiên cân nhắc như thế nào hướng nàng mở miệng thời điểm, tiểu nha đầu lại ngẩng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương hỏi Diệp Thiên ca ca, có thể không đi sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên rút về tay trà lau rơi đối phương nước mắt trên mặt, yêu thương nói ra Lâm Nhi nghe lời, Diệp Thiên ca ca chuyến đi này cũng không phải vĩnh viễn cũng không trở về, chỉ cần chúng ta đều tự cố gắng tu hành, tổng hội có tương kiến cái kia một ngày, không phải sao? Diệp Lâm Nhi đột nhiên túi lầu xuống, đem chôn ở Diệp Thiên ngực hảo một hồi, vừa rồi ảm đạm hỏi chính là, ta nghĩ đi theo Diệp Thiên ca ca, có thể chứ? Tiểu nha đầu này, xem ra đã đem Diệp Thiên hoàn toàn cân nhắc thấu triệt, cho nên rất nhiều lời nói căn bản không cần Diệp Thiên đi nói, nàng cũng đã có cũng đủ trình độ ăn ý, bất quá đúng là bởi vì hai người đều hoàn toàn minh bạch lẫn nhau, cho nên Diệp Lâm Nhi đang hỏi những lời này thời điểm, ngựa khí nhu nhược hơn nữa ảm đạm. Đối với cái này Diệp Thiên chỉ là thật dài thở dài, sau đó, hắn tận lực dùng bình thản ngữ khí, đem Diệp Lâm Nhi đi sau đã phát sinh chuyện tình, lặng lặng hướng nàng giảng thuật một lần. Đương nhiên, đối với Huyền Thanh tồn tại, Diệp Thiên cũng không có nói thẳng minh, mà là đem nói thành là nhất danh ẩn thế cao nhân, nhìn chúng chính mình cũng thu chính mình vi đồ sau, lúc này mới âm thầm ra tay giúp đỡ, cho nên cũng mới xuất hiện chính mình kiếm đâm tiên tiên cường giả chuyện tình. Hơn nữa Diệp Thiên còn nói minh, lần này mình rời đi, cũng là muốn đi theo vị này ẩn thế cao nhân đi tu hành. Vốn Diệp Lâm Nhi nghe được hắn cùng với bảo chủ đánh với thời điểm, cũng đã hoàn toàn mặt mày biến sắc, bất quá về sau nghe được có ẩn thế cao nhân âm thầm ra tay, một lòng mới chậm rãi trở xuống bụng. Mà đối với Diệp Thiên cùng ẩn thế cao nhân đi tu hành, nàng tự nhiên cũng là giơ hai tay tán thành. Cho nên nói đến cuối cùng, Diệp Lâm Nhi lo lắng cũng đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành là quy tắc là thật sâu lưu niệm tình. Những này, đối với Diệp Thiên mà nói hiển nhiên muốn dễ dàng xử lý hơn, cho nên tiếp tục cùng Diệp Lâm Nhi hàn huyên trong chốc lát, trấn an qua tâm tình của nàng sau, Diệp Thiên liền chính thức đứng người lên cáo biệt. Mặc dù đang loại tình huống này, Diệp Lâm Nhi con mắt lần nữa không chế không nổi tràn ra, bất quá Diệp Thiên lại nhẫn tâm coi như không phát hiện, phối hợp đem trong không gian vi Lâm Nhi chuẩn bị tất cả đan dược giao cho nàng sau, Diệp Thiên liền xoay người sải bước mà đi. Mặc dù sau lưng truyền đến thê lương bất lực la lên, Diệp Thiên cũng căn bản chưa có trở về qua dù là lần thứ nhất đầu. Bởi vì như vừa quay đầu lại, hắn không dám cam đoan chính mình còn có thể không thể lần nữa hạ quyết tâm, lưu lại Diệp Lâm Nhi một người đi đối mặt sau này, này cô độc 34 thâm niên 6. Chương 66, nhà ai thiếu niên. Kinh Châu tỉnh Tùy huyện. Đây là Nam Minh quốc tối phía nam vài cái huyện trung tâm thành thị. Hắn mặt đông có Duy huyện ngăn trở Duy Liên sơn mạch, phía tây có các huyện ngậm chặt cả Man Hoang Nam Cương, nam diện có Dương huyện cách ở Đại Dương Giang, phía bắc diện thì có Tương Thành, cái này quân sự yếu, ngăn trở muốn từ bên ngoài vào người. Nhưng dùng nói, dùng Tùy huyện làm trung tâm cái này năm cá thị trấn nhất mạch cùng thừa, hơi có chút an phận ở một góc, tự thành một phương tiên địa hương vị. Mà ở năm cá trong huyện, tự nhiên trong vòng khu vực Tùy huyện thích hợp nhất người ở lại. So sánh với cái khác tứ huyện hoặc có ma thú làm hại, hoặc có nước sông vi hoạn, hoặc có độc chứng tàn sát bừa bãi, hoặc có người ngoài quấy rầy mà nói, cái này Tùy huyện thoạt nhìn giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên, mặc dù lãnh thổ quốc gia nhỏ nhất sản vật có phân tích, nhưng mà tràn đầy yên tĩnh cùng an tưởng. Sáng sớm, thị trấn bắt đầu huyên náo lúc thức dậy, một cái làn da trắng nõn, cao chừng tứ xích thiếu niên, chính chậm rãi theo dòng người bước hướng trong thành. Ứng phó qua tên lính kiểm tra, cũng giao nộp năm cá vào thành phí tồn sau, thiếu niên mới có thể chính thức thân vào trong thành. Thiếu niên không hề giống những người khác như vậy cảnh tượng vội vàng, vào khỏi thành đến hắn đầu tiên là gì đó dò xét một hồi, mới nhẹ chuyển cước bộ, nhìn như chẳng có mục đích đi dạo lên. Sau nửa canh giờ, hắn tiến nhập thị trấn lớn nhất một gian thợ may trải. Đang lúc đi ra, cái kia nguyên bản đáng được xưng thượng lam lũ quần áo sớm đã cởi, cũng đổi lại một thân làm công hoàn mỹ, tính chất bất phàm, làm cho người ta xem xét tiểu tuyệt đối thuộc về loại thượng đẳng quý tộc quan viên, hoặc là chính thức phú hào mới đủ rồi tư cách xuyên cẩm y trường bào. Vị người dựa vào y trang mã dựa vào yên, hắn quần áo như vậy một đuổi, lập tức càng hiện hắn môi hồng răng trắng, tuấn tú tú giận. Trích Tiếu liếc, trông thấy người của hắn cũng nhịn không được trong lòng tán thưởng, hảo một cái nhẹ nhàng thiếu niên lang. Bất quá, thiếu niên này nhưng lại xem người qua đường ánh mắt nếu không vật, cùng nhau đi tới phảng phất hành tại nhà mình hậu viện, thư giãn thích ý, cũng ẩn ẩn mang theo một phần tiêu sái. Bởi như vậy, người qua đường lập tức đều suy đoán, chớ không phải là nhà ai phú quý binh sĩ từ hôm nay hứng thú đi chơi, thừa dịp cuối thu khí sảng đi ra hít thở không khí nhi. Quả như mọi người sở liệu, thiếu niên này lang tại trong huyện thành hảo một hồi đi dạo, mãi cho đến giữa trưa mới đi hướng về phía trong huyện xa xỉ nhất cơm điểm 6. Túy Tiên lâu.
Thiếu niên lang mới đi đến trước lầu thời điểm, nhãn quan Lục Lộ Thai ngay bắt Phương Điếm tiểu nhị, cũng đã chú ý tới một người như vậy. Mang mang an bài rơi trong tay vài cái thoạt nhìn bình thường khách nhân, tiểu nhị tại thiếu niên khó khăn lắm bước vào trong lầu thời điểm, vừa mới tiểu đón chào, cũng dùng có chút bén nhọn nhưng mà rõ ràng mang theo định nọt hiểu rõ thanh âm hô khách quý một vị, ngài là đến lầu 2 trong một phòng trang nhã, hay là thượng lầu 3 trí tôn phòng. Thiếu niên mỉm cười nhìn hắn, khẽ cười nói lầu 1 đại sảnh, cho ta an bài cả cái bàn. Mẹ ngươi trái trứng. Tiểu nhị thất vọng ở trong nội tâm vụng trộm mắng thanh âm, nhưng là trên mặt nhiệt tình không chút nào không thay đổi, hét to nói hào liệt, lầu 1 đại sảnh một vị, khách quan, ngươi hướng bên trong thỉnh. Nói xong, tiểu nhị tiểu đợi xoay người đi xem, còn có hay không cơ hội đụng phải quý nhân, lại đòi được vài cái tiền đồng tiền thưởng. Bất quá hắn vẫn không có thể gặp thân thể xoay qua chỗ khác, cũng cảm giác khỏe mắt kim quang lóe lên, sau đó trong tay bị đút một cái vòng tròn bóng bảy tiền. Đó lấy, hắn chợt nghe đến vừa rồi thiếu niên, ngữ khí lạnh nhạt nói tiểu nhị ca, phiền toái ngươi chuyện này. Không có, không có sáu. Tiểu nhị y theo lúc trước ấn tượng, bản năng đã nghĩ cự tuyệt. Nhưng khi hắn chứng kiến trong tay một ít miếng kim quang lập lòe tiền sau, lập tức giống như 7-80 tuổi nam nhân trọng trấn hùng phong loại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn gà con mổ thóc dường như liên tục gật đầu nói khách quan, có việc xin mời ngài nói. Chỉ cần là cái này tùy trong huyện ngoại, lên tới huyện thái gia thê thiếp con nối dòng, hạ đến nói được nổi danh chữ người buôn bán nhỏ, ta đây nhi là chi vô bất ôn, nôn vô bất tẫn. Nói nhảm, đây chính là một mai kim tệ, đủ chống đỡ hắn 2 tháng tiền công, đụng phải hào phóng như vậy khen thưởng, hắn nếu không bả công phu làm đủ, đây chính là chính thức điếm ô điếm tiểu nhị cái này vĩ đại mà thần thánh chức nghiệp. Bất quá, thiếu niên đối với hắn lời này nhưng lại tập mãi thành thói quen loại, chỉ là nhẹ nhàng gõ gật đầu, liền mở miệng nói ra phiền thoái ngươi, giúp ta bả tài vượng sản đi có thể nói chuyện người cho kêu lên một vị, công tử ta nghĩ mua một bộ phòng xá, làm tạm thời đặt chân chi dùng. Xách xách, chỉ là tạm thời đặt chân tiểu mua phòng nhỏ, nhìn một cái nhìn một cái, đây mới là quý giá chủ nhân. Tiểu nhi trong lòng liên tục tán thưởng vài câu, giật mình, mặt mũi tràn đầy thành khẩn vô cùng mở miệng nói ra vị thiếu gia này, ngài mua sắm phòng ở đâu còn cần đi tìm tài vượng sản đi. Làm thành giao dịch bọn họ này đều được có lại một thành tiền thuê, nhưng lại có chút không có lời. Tiểu vừa vặn biết có ra bất động sản phù hợp thân phận của ngài, không bằng sáu. Cũng tốt, ta liền trong đại sảnh ăn bữa cơm, sau đó đi xem tòa nhà. Thiếu niên tự nhiên biết rõ điếm tiểu nhị ý tứ. Bất quá hắn sở muốn cầu, chẳng qua là người địa phương giới thiệu, do đó có thể an ổn mua được phòng ở về phần người đại lý phí điểm ấy tiền trinh, rốt cuộc cho ai nhưng lại căn bản không sao cả. Hảo liệt, thiếu gia ngài ngồi. Điếm tiểu nhị đối với thiếu niên đáp ứng việc này tất nhiên là cao hứng không thôi, cung kính cho thiếu niên ăn nằm với món ăn. Hắn tự đi về phía trưởng quầy tố cáo cá buổi chiều giả, sau đó tư nhân xuất tiền túi xuất môn đều cỗ xe tứ giá xe ngựa, chỉ chờ thiếu niên dùng hết rồi cơm liền có thể trực tiếp đi trước mục tiêu địa điểm. Tứ giá xe ngựa chính là không có chức quan tước vị người, trước mắt có thể sử dụng cấp bậc cao nhất tòa giá. Thiếu niên đối điếm tiểu nhị như thế tinh tế phục thị hiển nhiên rất hài lòng, nghĩ đối phương là tự móc tiền túi gọi xe, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu sau, liền lại lần nữa ném qua đi một cái kim tệ xem như khen thưởng. Đối với cái này, tiểu nhị tự nhiên càng vô cùng mừng rỡ, phục thị đứng dậy càng cẩn thận. Cũng làm cho thiếu niên thật sự nhận thức một bà làm thiếu gia cảm giác. Tuy nhiên cần dùng tới xe ngựa, bất quá tiểu nhị cho giới thiệu phòng ốc, kỳ thật cách Túy Tiên lâu cũng không tính xa, chỉ là vòng vo hai con đường, hai người cũng đã đi tới tiểu nhị cho giới thiệu tòa nhà trước. Trước sau đi lòng vòng cảm giác tòa nhà không sai, thiếu niên căn bản liền giá đều không còn, liền trực tiếp quyết định mua lại. Vì vậy cả buổi chiều thời gian, chuyển khế đất trả tiền mặt, đợi cho tòa nhà bơi tiến thiếu niên danh nghĩa sau, cũng đã đến hoàng hôn thời gian. Cùng nhau đưa cho tiểu nhị thù lao, xử cái này gã sai vật cao hứng giơ chân ngoài. Thật cũng không quên hướng thiếu niên nhắc nhở, nói thiếu gia người xem, có phải là giữ cửa khẩu bảng hiệu cho thay đổi, ta Minh Nhi làm cho người ta làm cho người thượng hai cái lưu kim chữ to nhi bảng hiệu. Ừ, ta xem đi. Thiếu niên nhẹ gật đầu, lập tức lại nói nếu không cứ như vậy à, tiểu nhị ca ngươi nếu không ghét bỏ ta đây phụ trạch nhỏ hẹp lời nói, cho ta đảm đường cá tổng quản như thế nào, ngày bình thường này tất cả lớn nhỏ vụn vặt sự tình, ta cũng vậy không có thời gian quản lý. Tổng quản. Tiểu nhị hết sức kinh ngạc trợn tròn hai mắt, sau nửa ngày tỉnh ngộ lại sau. Lập tức liên tục gật đầu nói chỉ cần thiếu gia người xem mà vượt tiểu tử, không chê tiểu tử buồn thủ buồn cước lời nói, tiểu mặc dù là máu chảy đầu rơi, cũng phải giúp thiếu gia bả tôi đương hảo. Đây là cái gọi là biểu thái, đầu tiên là mình khiêm tốn hai câu, sau đó ưng thuận tận tâm tận lực hứa hẹn. Theo bất luận cái gì phương diện đến xem, tiểu nhị cái này gặp qua nhân diện ra hỏa, cũng coi là thượng lanh lợi nhạy bén. Thiếu niên đối với cái này rất hài lòng nhẹ gật đầu, liền trực tiếp mở miệng nói ra cũng tốt, này bắt đầu từ ngày mai, ngươi cứ tới đây a về phần tiền công sáu. Thiếu gia người bậc này vật, há có thể bạc đãi tiểu bậc này hạ nhân. Tiểu chỉ là muốn, khả năng giúp đỡ thiếu gia bà sự tình làm tốt, vậy thì đã đăng giá. Tiểu nhị đoạt tại thiếu niên phía trước đem lời cho ngăn chặn, hiển nhiên tiến thêm một bước lộ ra tâm tư của hắn linh hoạt. Đối với cái này, thiếu niên tuy có biết, nhưng cũng không là toàn tính, gật đầu nói cũng tốt, ngày mai ngươi đi làm bảng hiệu thời điểm, thuận tiện xem xuống có hay không cái khác làm việc lặt vặt hạ nhân cùng nha hoàn, cho mua 10 ca 8 cái trở về a dù sao tòa nhà cũng có lớn như vậy, thiếu nhân khí cũng có vẻ vũ trụ khoáng chút ít. Nói xong, thiếu niên tiện tay theo thân lấy ra túi tiền, nói nơi này là 1000 kim tệ. Ngươi ngày mai nhìn xem hoa, dư thừa, coi như là đưa cho ngươi tiền thưởng bỏ đi. Tiền này túi lấy ra, tiểu nhị rõ ràng nhãn tỉnh sáng lên, bất quá nhanh chóng rồi lại hồi phục thanh minh, liên tục khoát tay lắc đầu nói nhiều tiền như vậy, tiểu ta nhưng mặc kệ cầm a hay là thiếu gia ngài đợi ngày mai ta làm xong bảng hiệu, đem nha hoàn hạ nhân dẫn trở về rồi nói sau. Cho ngươi làm việc, ngươi đã làm xong là được, tiền, phải không vật gì đó. Thiếu niên bật cười rung phía dưới, tiện tay đem túi tiền hướng tiểu nhị trong tay một nhét, liền không có tiếp tục ở đây chuyện thượng cùng hắn dây dưa ý tứ. Tiểu nhị thấy thế, hai mắt lập tức tiểu ở bước, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn dập đầu như bằng tỏi dường như liên tục nói ra đa tạ thiếu gia tín nhiệm, đa tạ thiếu gia tín nhiệm. Tiểu có thể gặp được thiếu gia ngài người như vậy, cũng đi theo ngài làm việc, vậy thì thật là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Tự nhiên, theo nhất danh có thể nói mặc người quát mắng còn phải tiếp tục khuôn mặt tươi cười đón chào, được xưng tụng tối ti tiện điếm tiểu nhị, nhảy lên trở thành phú hào quý tộc quản gia, cái này thân phận chuyển biến, đối với tiểu nhị người bậc này vật mà nói là cá chép nhảy long môn cũng không lộ vẻ quá mức khoa trương. Nhưng thiếu niên lại đối như vậy thay đổi người khác vận mệnh chuyện tình không chút nào lấy ý, lạnh nhạt khoát tay áo, hắn liền làm cho tiểu nhị trực tiếp rời đi liệu lý hảo chính mình ra sự, ngày mai trực tiếp tới làm tốt tội, liền lại không có ngôn ngữ hứng thú. Bất quá, tiểu nhị cũng không có lập tức rời đi, nghe được phân phó hắn do dự một chút, lập tức mới thấp giọng hỏi thiếu gia, tiểu còn không biết cái kia trên tấm bảng, phải làm ra cái đó mấy chữ mới có thể xứng đôi thân phận của ngài. Hắn lời này ý tứ, tuy nhiên không có nói thẳng minh bạch, nhưng ý tứ nhưng lại còn muốn hỏi thiếu niên tôn tính đại danh. Đối với cái này, thiếu niên trọn vẹn trầm ngâm dài đến nửa nén hương thời gian, vừa rồi ngửa đầu nhìn về phía thiên không, dùng dường như nhớ lại ngữ khí, một chữ dừng lại chậm rãi nói ra liền làm thành, Diệp phủ hai chữ này à. Dứt lời, thiếu niên lại lần nữa khoát tay làm cho tiểu nhị tự trông nom rời đi, cả người lại như là hoàn toàn lâm vào nhớ lại bình thường, thân ảnh có vẻ thập phần cô đơn, tiêu điều. Tiểu nhị tuy nhiên không hiểu nổi vị này thoạt nhìn phú quý ngàn vạn tân chủ nhân có cái gì tâm tư, nhưng làm nhất danh lanh lợi người cơ mẫn, hắn biết rõ giờ phút này không tiện tiếp tục quấy rầy, liền cung kính thi lễ một cái, lặng yên đi ra tòa nhà. 6. Ban đêm, tiểu nhị kềm nén không được mừng rỡ, dị vãng ngày tích xúc 13 lượng hàng xóm đồng bọn uống rượu, hơn nữa say mềm trong lúc đó, để lộ ra chính mình theo nhất danh nhiều tiền đến hoa không hết, hơn nữa lẻ loi một mình ở đến giàu có đường cái trong trạch tử chủ nhân. Hắn người nói vô tình ý nhưng nghe giả cố tình, vì vậy một đêm này, thì có tâm tư dục dịch chi người. Chương 67, vi tài mà đến. Hắn cũng không có lèm nhèm nhưng trực tiếp xông vào, mà là trước trốn trốn tránh tránh quan sát một phen bốn phía tình thế, xác định đường chạy trốn sau, lúc này mới thu được một bộ chức nghiệp y phục ra hành. Bay qua trượng bán cao tường vây tiến nhập tòa phủ đệ. Tuy nhiên đã là trong đêm, nhưng là bởi vì cuối thu khí sảng còn có tinh quang nguyên nhân, dược sư rất nhanh tiểu đại khái minh bạch cái này phủ đệ trần thiết. Thì ra là hơi chút đánh giá hạ xuống, hắn nhận không tại thấp giọng lẩm bẩm mắng một câu ta xiên, cứ như vậy một tòa phủ đệ, không có 5 vạn kim tệ chỉ sợ chủ bán điều cũng sẽ không điều ngươi. Lúc nào lão tử nếu có thể tại đây trong phủ làm một ngày chủ nhân, khẳng định so với ngủ 10 cá 8 cái đại cô nương cũng còn muốn thoải mái. Sau khi nói xong, hắn lại cười hắc hắc, nói cái này khả năng phát đạt. Có thể mua xuống cái này tòa nhà chủ nhân, duy trì một phiếu vẫn không thể lấy cá hơn vạn kim tệ. Trong lúc nhất thời dược sư hai mắt dâm quang liên thiểm, hắn tựa hồ đã ảo tưởng đến, có hơn vạn kim tệ sau, chính mình nổi tiếng uống tay, tìm cô nương muốn tên đứng đầu bảng, hơn nữa có thể duy nhất kêu lên ba mỹ rượu tình cảnh. Ông trời a lao tiên, nên là lao tử phát tài thời điểm đến. Cười dâm đãng liên tục nói vài thân, dược sư một cái miêu eo chui vào bên người trong núi giả. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa một hồi, đợi cho đêm dài người tĩnh thời điểm mở lại thủy hành động, bởi vì khi đó không riêng gì người tối buồn ngủ thời điểm. Nhìn hôm nay cái này sắp trời, cái kia canh giờ hẳn là đúng là nguyệt hắc phong cao, tối lợi cho chính mình bí mật làm việc thượng giai thời cơ. Tính ly tử giờ còn kém gần 2 canh giờ, dược sư thầm nghĩ dứt khoát ngủ lấy con mẹ nó một giấc, vừa vặn dưỡng đủ tinh thần đi làm việc. Thu không ngờ, hắn mới tại hòn non bộ trong đống tìm thoải mái ngủ vị trí, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tận lực đệ thấp thanh tuyến tiếng nghị luận. Làm tự phong năm huyện đệ nhất đạo tặc, dược sư vừa nghe đến thanh âm này liền cảm giác rất là hỏa quang, cái này con mẹ nó là ai a, vào người khác trong phủ đệ cư nhiên còn dám nói lời nói, thật sự là thiếu khuyết chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Bất quá, hòa về hỏa, dược sư như trước tại hòn non bộ sau chỗ bóng tối dò xét thăm dò, đem thanh âm khởi sướng chỗ tình huống thu nhập rồi trong mắt. Mà xem xét phía dưới, hắn không chỉ là rất là hỏa quang, thậm chí liền dơ chân giết người xúc động đều có ta xiên, lại làng lưu lão đại cùng hắn vài cái hồng côn tay chân, cái này đặc biệt tê dại khi nào thì, liền đầu đường thu bảo vệ phí bang phái tổ chức, cũng đổi nghề bắt đầu với đạo tặc sinh ia. Đương nhiên, dược sư là không sướng cũng gần kề chỉ có thể ở trong nội tâm phát tiết thoáng cái mà thôi. Làm như nhất danh tầng dưới chót tồn tại, hắn phi thường minh bạch như lão đại những người kia, mỗi người đều là tâm địa độc ác tay hắc, hơn nữa có can đảm giết người phóng hỏa hung ác nhân vật. Nhớ rõ chính mình có một lần chỉ có điều dẫm chân của hắn, đã bị hắn bắt lại dán tại thị trấn ngoại trên đại thụ, trọn vẹn gió thổi ngày phơi 2 ngày thời gian, cuối cùng dựa vào vài cái quen biết người ta nói lời hữu ích, mới có thể may mắn thoát khỏi được cứu vớt. Làm cho này dạng một chút chuyện nhỏ tiểu cơ hồ tươi sống ngược đái tử người của mình, dược sư tự nhiên không dám lại lần nữa trêu chọc. Cho nên chứng kiến này người sau, hắn lập tức đem đầu rụt về lại, cũng hoàn toàn quẳng đi hô hấp, sợ làm ra một điểm động tĩnh. Nếu không như bị bọn họ phát hiện, nghĩ lầm chính mình nhanh chân đến trước lấy được tài vật, này chính mình vẫn không thể so với trên sách nói cái kia cái gì nữ nhân còn muốn ngoan a. Tóm lại, những người này phải không giảng đạo lý, dược sư lão gia ta là khẳng định, không thể với các ngươi không chấp nhặt tích. Các ngươi đi trước a, đi trước cầm đại đầu, sau đó ta lại đằng sau nhặt 2 cái cá lọt lưới tính. Làm một cái vĩ đại mà thần thánh đạo tặc, ta muốn tuyệt đối trông coi ở nguyên tắc,
thì phải là chỉ lấy còn nhỏ bộ phận tiền tài, mà đem lại đầu lưu cho người khác cuộc sống. Nhẹ nhàng nuốt ven ngực, dược sư vì chính mình có thể trông coi cái này nguyên tắc, mà cảm thấy vô cùng tự hào. Bất quá rất nhanh, hắn lại phát hiện vị đạo tặc tự hào, kỳ thật căn bản giá trị không được nửa cái tử nhi, cũng xa không có tay nắm chặt một dương vàng bạc tài bảo tới càng thêm thật sự. Bởi vì Ngưu lão đại phía trước tiến thời điểm, đột nhiên dừng bước lại hét to một tiếng, nói ta xiên, cái này hồ cá ly đá ngầm lại là tinh khiết tự nhiên san hô. Gọi xong, cái này cánh tay cơ hồ có dược sư đuổi thô chẳng hán, lập tức nết miệng cười lớn hướng hồ cá ly tìm tòi, chuyển ra một tòa chừng người hai cái đầu lớn như vậy một khối gì đó. Dược sư vốn tại Ngưu lão đại kinh hô chung, liền nhịn không được thăm dò nhìn quá khứ, mà chứng kiến đối phương hai tay chuyển ra tới, lại thật sự là tối thiểu giá trị mấy trăm kim tệ một tòa đá san hô, hắn lập tức liền không nhịn được muốn quất chính mình một cái tát, ta xiên, rõ ràng là ta trước trải qua chỗ đó, rõ ràng không có phát hiện lớn như vậy một số ngoại ý muốn chi tài. Ngưu lão đại hiển nhiên với tòa đá san hô giá trị là tự nhiên mình đánh giá, mặt mày hớn hở vui mừng a một lát, hắn đột nhiên hướng sau lưng mấy người phân phó nói các ngươi đi vào tòa trong trạch tử, tạm thời còn không có phát hiện cái gì đáng tiền gì đó, có phải là a? Hắn cuối cùng cái kia câu có phải là, trọn vẹn kéo trường hai ba cá âm điệu, này ám hiệu ý tứ cực kỳ rõ ràng. Tại Ngưu lão đại bên người bốn gã thủ hạ đều gật đầu đồng ý trả lời chung, dược sư đột nhiên nhíu nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ cái này Ngưu lão đại căn bản chính là một cái đi tiền trạm, khi hắn môn đằng sau còn có người tại hạ mệnh lệnh không thành. Quả nhiên, tại dược sư cái ý nghĩ này mới rơi, Ngưu lão đại đưa trong tay san hô hướng chỗ tối tăm quăng ra thời điểm, dược sư chợt nghe đến thoáng cái cực kỳ rõ ràng tay háo tiếng xé gió. Sau đó hắn vốn đã thỏ ra đi đầu, lập tức ba thoáng cái lại rụt trở về, nếu không dám ra bên ngoài vừa ý dù là liếc. Lão thiên, thiên hai tản cái này lao thất phu khi nào thì đến tùy huyện, trước đó rõ ràng không nghe thấy nửa điểm phong thanh. Mặc dù dược sư gần đây tự phong vi năm huyện đệ nhất đạo tặc, nhưng nhìn đến cái này bát đại thiên tàn đạt tới bài danh thứ 5 thiên hai tàn, thực sự nhịn không được cảm giác được trong nội tâm trận trận phát lạnh. Bởi vì này lao thất phu không những mình từ nhỏ lỗ hai chỗ chỉ có hai cái lỗ nhỏ rồi biến mất có ngoại nhĩ, hơn nữa nghe nói hắn thiên tính hung tàn, chỉ cần là chứng kiến không vừa mắt người, hoặc là giết mình đối thủ, tựu nhất định sẽ sinh sinh đem người khác lỗ hai thu hạ, nấu nướng sau khối lớn cắn ăn. Đối với cái này dạng tội ác tày trời lao thất phu, dược sư cho là mình chỉ có thể xa quan, mà tuyệt đối không thể tới gần tiếp xúc. Hai tay sờ lên vành thai của mình, dược sư tại sợ hãi cảm xúc hơi chút bình phục sau, chỉ có thể đại thán chính mình quá không may mắn, tốt như vậy một cái phát tài cơ hội, lại đụng phải thiên thai tàn như vậy ác ma thỏ chân vào, xế vào. Cũng được, ta còn là thành thành thật thật ngủ thượng một giấc, chờ bọn hắn làm xong sự tình đi, lại lặng lẽ rời đi a. Trong nội tâm ai đoán thở dài hai tiếng, dược sư liền mở rộng thân thể, chuẩn bị tại này xem sớm tốt vị trí lý trốn thượng một đêm. Bất quá hắn như vậy thân thể vừa mở ra, lập tức cảm giác mình tay phải đụng phải một cái ướt sũng tròn hồ hồ hòn đá. Hiếu Kỳ đem hòn đá bắt lại đặt ở trước mắt nhìn hạ, hắn lập tức mừng rỡ phát hiện, trong tay đồ chơi này lại là vừa rồi Ngưu lão đại lao ra tới đá san hô. Cung Hỉ đem đồ chơi này rời đi vị trí ẩn nút đi, dược sư thiếu chút nữa thoải mái rên rỉ lên, xem ra lão thiên hay là chiếu cố ta đây cá năm huyện đệ nhất đạo tặc, lớn như vậy một số tài phú, tự sinh sinh đưa đến trước mặt của ta, rõ ràng không cần hao phí quá nhiều khí lực, sướng, thoải mái a. Tiểu tại dược sư nằm tại trong núi giả đại thán vận khí vô song thời điểm, thiên hai tản cũng đã phân phó Ngưu lão đại vài cái tranh thủ thời gian đi, chuyện còn lại do hắn một mình hoàn thành. Đối với cái này dạng hung danh rõ ràng đạo tặc, cha trộn đầu đường Ngưu lão đại bọn người tự nhiên không dám có chút vi phạm. Ứng thanh là sau, hắn và bốn gã thủ hạ lập tức ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hòn non bộ bên này liếc, liền xám xịt bay qua tường vây ra tòa nhà. Thiên hai tản lão thất phu thấy bọn họ vài cái đi người, lập tức hắc hắc một hồi nhe răng cười, sau đó không có chút nào che giấu hành tích gì tứ, tiểu lớn như vậy dao động xếp đặt bước đi bước chân thẳng hướng trạch trong hậu viện đi đến. Thật sự là không có một điểm đạo tặc nên có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Mơ hồ theo trong giả sơn động chứng kiến tình cảnh bên ngoài, dược sư nhịn không được trong lòng hừ hừ hai tiếng, cũng trực tiếp tại trong bụng quát mắng ra đặc biệt sao, nếu không ngươi kêu trời thai tản, lão tử không phải xông lên chửi, mắng ngươi chó huyết xối đầu không thể. Siêu. Tiểu tại dược sư tiếng quát mắng lúc rơi xuống đất, một đạo ám khí tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mà không hề phòng bị hơn nữa mục tiêu rõ ràng thiên thai tản, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị ám khí kia chính chính đánh trúng mũi. Tức khắc, cái này lao thất phu máu mũi tiểu đố đố xông ra. Ta xiên, là ai, rõ ràng dám âm lão phu ta. Rất hiển nhiên, đạo này ám khí lực lượng cũng không tính lớn, nếu không thiên thai tản tuyệt đối sẽ mũi sụp đổ, trên thân thể lại lần nữa xuất hiện một chỗ tàn phế. Mà không phải giống như bây giờ, chảy máu mũi thời điểm còn có thể mở miệng quát mắng. Hơn nữa, cái này lao thất phu tại quát mắng đồng thời, còn thập phần cảnh giác hướng bốn phía quan sát, làm như nghĩ trước tìm một chỗ che giấu ở thân thể. Quan sát đến cái này tình cảnh dược sư, lập tức lại đang trong nội tâm mắng câu phế vật, sớm làm ăn cái gì không biết đi. Mà hắn cái này dưới đáy lòng quát mắng, tựa hồ lại nổi lên đến nào đó tỏ rõ tác dụng bình thường. Tại thiên thai tàn còn chưa kịp di động thân thể thời điểm, cái mông của hắn lập tức lại đang siêu một tiếng lý, nặng nề đã trúng hạ. Đó lấy, coi như đầy trời mà dậy hòn đá liên tiếp phá không mà đến. Tại dược sư cảm thấy kinh ngạc, cho là có nào đó cao thủ ở phía sau rình mà động thời điểm. Thiên hai tàn lao thất phu kia đã là tại vô số đả kích trung ra chóc thịt bong, tiêu thảm thiết liên tục, không dứt bên thai sáu. Chương 68, chính mình cút đi. Xách xách, khá tốt lao tử cơ linh một hồi a.
Nhìn trời bên ngoài thai tàn bị đánh được kêu thảm thiết liên tục, dược sư không khỏi sâu vi may mắn chính mình trộm cá lười, rồi biến mất có sáng sớm tiểu vội vã nhập thất trộm cướp. Nếu không hiện tại ở bên ngoài kêu cha gọi mẹ người, này chỉ sợ sẽ là chính mình. Bất quá, cái này một hồi đột khởi đầy trời hòn đá, cuối cùng sẽ không một mực duy trì liên tục xuống dưới. Thiên hai tàn chịu qua một vòng đả kích, tuy nhiên toàn thân sưng té ngã chư đồng dạng, nhưng như trước liều mạng bảo trì chính mình dành trên đầu nên có phong độ, hướng bốn phía chắp tay, hỏi không biết là yêu ma quỷ quái trung vị ấy huynh đệ giá lâm. Không ngại hiện thân gặp mặt, nhất mỗ tự nguyện buông tha cho lúc này đầy hành động. Đang khi nói chuyện, cái này năm gần 60 lão thất phu, hai mắt tinh quang lập lòe đánh giá bốn phía, muốn thông qua một ít dấu vết để lại tìm đến ra tay người vị trí.